Đây cũng không phải là nói Đại Tống nội đình tất cả đều là Kim quốc gian tế, rất nhiều nội thị cung nữ nhưng thật ra là không biết rõ tình hình, đơn thuần là tham lam tài vật hoặc là nhận mê hoặc, cũng không biết bọn hắn phạm, chính là khám nhà diệt tộc đại tội. Nhưng Cố Thừa là không thể nào đi phân biệt có biết không tình, vì bảo đảm đại nội an bình, hắn hạ tất sát mệnh lệnh. Lúc này Đông Cung, thế lửa đã không cách nào khống chế, lửa nóng hừng hực bay thẳng thiên vũ, ba đạo thân ảnh ở nơi hẻo lánh nhìn xa xa. Lại là Đoàn Dự che chở Lâm Triều Anh cùng Phùng Hành. Cố Thừa biết không thể nào để vị này đã từng đại lý hoàng đế làm tay chân, nhưng mời hắn tạm thời bảo hộ người bên cạnh an toàn, vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế Thiên Nhẫn giáo sắc thực sẽ không bỏ qua phản đồ, Ngũ Độc Thần Quân xuất thủ cũng là giết chết Phùng Hành tín hiệu, nhưng này chỉ là mấy vị thích khách, Đoàn Dự ngay cả Lục Mạch Thần Kiếm đều không có ra, liền đem chi đuổi. Cả đời tin Phật hắn không có hạ sát thủ, lúc này gặp đến trong hoàng cung triển khai đại thanh tẩy, máu chảy thành sông chẳng diện. Không khỏi mắt lộ ra thương xót, cảm thán nói, nhất đại hùng chủ, tâm ngoan thủ là ta. Điện hạ thế nào? Phùng Hành sắc mặt tái nhợt, khẩn cấp hỏi. Nàng cuối cùng không có tính toán qua phụ thân của mình, nếu không phải Cố Thừa biết trời không chiếu cố, từ bố cục thất bại góc độ xuất phát, lần này gặp hạn té ngã cũng quá hung ác. Đoàn Dự lại rõ ràng Cố Thừa tất có chuẩn bị ở sau, cười khổ nói, cùng lo lắng hắn, không bằng lo lắng đêm nay rốt cuộc muốn có bao nhiêu người đầu rơi đi. Bao nhiêu đầu người rơi xuống đất? Ngũ Độc Thần Quân trước mắt còn không biết, Thiên Nhận giáo ở Lâm An 10 năm tâm huyết đã là mất sạch, hắn chỉ biết là, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Ngụy Tiến Trung quá nhanh. Hắn thiên hạ vô song dùng độc kỹ xảo, thậm chí ngay cả Ngụy Tiến Trung góc áo đều sờ không được, còn như thế nào khắc địch chế thắng. Nếu không phải quanh thân tràn ngập độc vật, khiến Ngụy Tiến Trung có chút sợ ném chuột vỡ bình, sớm đã chết ở dưới kiếm. Nhất khiến Ngũ Độc Thần Quân nổi trận lôi đình là, Ngụy Tiến Trung hiển nhiên không phải chỉ là nói xuông. Căn bản không cố kỵ Quang Tông chết sống. Cuối cùng ngược lại là hắn chủ động kiềm chế xương độc phạm vi, sợ một cái sơ sẩy đem Quang Tông cho độc chết. Quang Tông ngu ngốc nhu nhược, mặc cho Lý Hậu trưởng khống đại quyền, là Kim Quốc đều biết, Thiên Nhận giáo chủ, tự nhiên hy vọng địch nhân có như thế một cái người lãnh đạo. Thiên Nhận giáo muốn bắt đi Quang Tông, là thừa thế mà động, làm cho Đại Tống ở bên trong bên ngoài áp lực dưới vội vàng bắt phạt, vô mưu sóng chiến, còn có thể thông qua đàm phán tiến một bước tăng lớn tiền cống hàng năm tiền cống. Đến lúc đó lợi dụng xong, còn muốn thả Quang Tông trở về, nhìn xem không đem Đại Tống cho buồn nôn chết. Nhưng bây giờ, lại trở thành đâm lao phải theo lao chi cục, giết Quang Tông, ngoại trừ để anh minh thần võ thái tử sớm kế vị, thì có ích lợi gì? Quả thực là tư địch a. Ngươi là thái tử người. Ngươi tuyệt đối là thái tử người. Thái tử giết cha. Thái tử giết cha a a a. Rốt cục, Ngũ Độc Thần Quân ý thức được cái gì, vạn phần không cam lòng bắt đầu gào lên đau xót. Thanh âm kia oanh liệt đến giống như hắn mới là đại tống trung thần. Cũng đừng nói người chung quanh đều bị mê choáng, coi như không có, lại có ai tin địch quốc người. Rõ ràng là ngươi đối với bệ hạ bất lợi tốt ta. Địch nhân tâm thái đã sụp đổ, Ngụy Tiến Trung khắp khuôn mặt là cười lạnh cùng giọng niệm ai, một kiếm nhanh hơn một kiếm tuyệt qua một kiếm. Cuối cùng, kinh lôi như thiểm điện một đâm, thẳng vào Ngũ Độc Thần Quân ngực. Ta là sẽ không. Để ngươi chủ tử vừa lòng để ý. Leo lên đại bảo. Âm độc vô cùng quỷ hoa chân khí tại thể nội tứ ngược, với nhân sinh tối hậu quan đầu, Ngũ Độc Thần Quân ra sức bổ nhào vào Quang Tông trước người, đem một hoàn thuốc cho hắn ăn ăn vào. Kia là giải độc đan. Quang Tông ý một tiếng, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, Ngũ Độc Thần Quân gặp lộ ra một tia vui mừng, trong mắt hào quang rốt cục cảm đạm đi, phù phù một chút nện ở lòng sáng trước. Thế sự kỳ diệu như vậy, cái này Thiên Nhận giáo hưu hộ pháp, nhân sinh một chuyện cuối cùng lại là cứu chữa Đại Tống hoàng đế. Ma Ngụy Tiến Trung dẫn theo kiếm ép về phía Quang Tông, trong mắt lại lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Hắn giờ phút này chỉ cần đem trường kiếm một đưa, chủ tử của mình liền có thể leo lên hoàng vị, trở thành cửu ngũ chí tôn. Hữu hộ pháp Ngũ Độc Thần Quân hữu dung hữu nhu, đối với Kim Quốc trung thành tuyệt đối, ngươi không nhận áp chế, hắn ngược lại sẽ không tổn thương phụ hoàng, còn biết kiệt lực bảo trụ phụ hoàng tính mệnh. Cái này rất mấu chốt, ngươi phải tránh phức tạp. Điện hạ liệu sự như thần, mọi thứ lại như nói tới phát sinh, ta có thể nào tự tác chủ trương? Trong gói u minh, tựa hồ có cố lực lượng ở ảnh hưởng, để Ngụy Tiến Trung xuất kiếm giết Quang Tông. Nhưng cuối cùng, Ngụy Tiến Trung trong đầu hồi tưởng lại Cố Thừa phân phó, trên mặt hiện ra thật sâu kính sợ, không dám tự tác chủ trương, nhấc lên Ngũ Độc Thần Quân thi thể, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đêm dài đằng đẵng, phát sinh đại sự như thế, bên ngoài hướng đại khánh trước điện, rất nhanh tụ mãn đại thần. Nam Tống hoàng cung chia làm bên ngoài triều, nội đình, đông cung, học sĩ viện cùng cung sau huyện năm bộ phận. Đại Khánh Điện ở vào Nam Cung trong môn, là lớn triều hội nơi trốn, Đông Cung ở vào Đông Nam, bởi vậy châu còn có thể nhìn thấy Đông Cung chưa tán đi khói đặc. Đám đại thần nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Trời phù hộ đại tống a, vừa mới có cái anh minh thần võ thái tử, cũng đừng có cái gì không hay xảy ra. May mà sau nửa canh giờ, Cố Thừa thân ảnh rốt cục xuất hiện ở cửa nam. Phần phật, tất cả mọi người hướng về bên kia dũng mãnh lao tới, mặc kệ chân tình hay là giả dối, trên mặt đều tuôn ra lo âu và cuồng hỉ. Mà đối với mỗi cái đi lên hỏi han ân cần đại thần, Cố Thừa đều ở bọn hắn bên thai nói lên một câu. Sau khi nghe, bọn hắn giống như bùn khắc gỗ tố, ngốc tại chỗ. Bởi vì kia là, Kim Quốc phái thích khách nhập Lâm An, muốn bắt ta đi Ngũ Quốc Thành. Chúng thần cũng không biết nên làm cái gì đáp lại, thậm chí có thật nhiều quan văn theo bản năng chính là không tin. Sau khi Cố Thừa mang theo bọn hắn đi hướng nội đình, Quang Tông xuất hiện lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Không, không, chấm đừng đi Ngũ Quốc Thành. Chấm đừng đi Ngũ Quốc Thành. Quang Tông triệt để điên rồi. Hắn ôm lấy cây cột, nước mắt chảy ngang, long bào bên trên còn có cức đái mùi thối. Kim Quốc gây nên đã là xác định không thể nghi ngờ, quần tình xúc động, nhưng không người nào dám ở loại này trước mắt nói lung tung, liền ngay cả những cái kia ma quyền sát trưởng võ tướng, đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn xem Cố Thừa. Cố Thừa nhìn xem điên Quang Tông, nhớ tới mấy tháng trước phụ từ Tử Hiếu, trong lòng thở dài. Thật xin lỗi, nhưng ngươi thực sự không phải một cái hợp cách hoàng đế. Tiếp xuống, Đại Tống liền giao cho ta đi. Yên lặng một câu, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, Cố Thừa mặt hướng chúng thần. Cái này quay người lại, chính là đế vương chi tâm. Đem không cần thiết lòng dạ đàn bà, hết thảy chặt đứt. Điện hạ, biết Xu Mật Viện sự tình Triệu Như Ngu tiến lên một bước, muốn mở miệng, nên tiếp Cố Thừa ánh mắt, toàn thân đột nhiên mát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước đó ấp ủ ủng lập thái tử thượng vị, bước Quang Tông nhường ngôi lý do thoái thác, một chữ cũng không dám nói ra. Mà lúc này, Hoàng thượng trong mắt lóe lên một sợi vẻ phức tạp, chợt chuyển thành kiên định, dẫn đầu quỳ xuống, mời thái tử giáng quốc. Soạn. Chúng thần như ở trong ngộng mới tỉnh, người đi theo như mây, núi kêu biển gầm, mời thái tử giáng quốc. Cái này hoàn toàn phù hợp tổ chế, hoàng đế bởi vì xuất trinh, tuần hành, bệnh nặng chờ nguyên nhân không cách nào lý chính lúc, từ thái tử thay chấp hành, hiện tại Quang Tông rõ ràng là thuộc về bệnh nặng, ngay cả thần trí đều không rõ. Cố Thừa nhìn xem quỳ đầy đất đại thần, thản nhiên nói, tốt, đi sứ với Kim, hủy bỏ đàm phán hòa bình, từ đây ta Đại Tống hoàng đế sẽ không xưng hô Kim Quốc hoàng đế vi thúc thúc, hủy bỏ tiền cống hàng năm. Điện hạ, tuyệt đối không thể a. Thạch Phá Thiên kinh ý chỉ vừa ra, quan văn bên trong liền đập ra mấy người, bắt đầu khóc trời đập đất. Cố Thừa nhìn xem bọn hắn, vung tay lên, lập tức có thị vệ như lang như hổ, đem bọn hắn toàn bộ kéo xuống. Còn lại quan văn kinh trụ, nhưng không có khuất phục, đều dùng ánh mắt tiếp cận Cố Thừa. Cố Thừa bình tĩnh nhìn xem quần thần, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta nguyên cũng nghĩ quá bình an vui, nhưng bây giờ, Kim Quốc dùng Lâm An hỗn loạn, thiêu đốt Đông Cung, phụ hoàng bệnh nặng, nói cho ta biết một cái đạo lý, cầu thả an phận, không muốn phát triển, cuối cùng chỉ có thể lại xuất hiện Tĩnh Khang xỉ nhục, lại vào Ngũ Quốc đầu thành. Này hướng quan văn trải qua Hiếu Tông tuyển chọn, ngược lại là không có hạng người vô năng, bọn hắn không đồng ý khai chiến, là bởi vì cho rằng đánh không thắng. Thua nhiều, thua hung ác, thua thảm rồi, Đại Tống văn nhân đã có một loại sâu tận xương tủy bi quan chủ nghĩa. Nhưng bây giờ, là Ngũ Quốc thành cái này địa danh ở Cố Thừa trong miệng lại một lần nữa nhắc lên. Lúc trước tâm tình bị đè nén cùng nhau bộc phát, tất cả mọi người hai mắt đều đỏ ngầu. Xỉ nhục, khó mà rửa sạch xỉ nhục. Không đúng, vẫn còn có cơ hội. Giờ khắc này, Cố Thừa hai mắt đâm thẳng phương Bắc, man di lòng lang dạ thú, vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn, thần châu đại địa, sẽ chỉ có một cái chủ nhân chân chính. Ta muốn bắt phạt, ai có dị nghị. Lấy tân khí tật cầm đầu chủ chiến phái, dẫn đầu đứng lên, hét lớn, thần tán thành. Hiếu Tông lưu lại một đám lao thần. Run run rẩy rẩy đứng dậy, cũng lớn tiếng nói, thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Đại Tống đã quỷ quá lâu, nhưng tối nay, từng đạo đinh thai nhức góc thanh âm quanh quẩn ở trước điện, ở trùng thiên trong ngọn lửa, quần thần rốt cục dẫn đầu đứng lên. Cùng Kim một trận chiến. Khôi phục Giang Sơn. Chương 45, Kim Quốc nội ưu dược sư Bắc Thượng. Kim Quốc, Trung Đô. Tráng lệ trên đại điện, phịch một tiếng giòn vang, bóng ánh ngọc khí đập xuống đất, ngã nát bấy. Đây đã là cái thứ ba. Chúng thần câm như hến, nằm dạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Thiên Nhẫn giáo chủ đến cùng là ai? Ai cho hắn hảo tình vạn trượng, muốn đem Tống Quốc Hoàng đế Thái tử bắt đến Ngũ Quốc Thành? Nữ chân tốt đẹp nam nhi, dám làm không dám chịu sao? Kim chủ Hoàn Nhan cảnh lông mi hẹp dài, cái trán cao khoát, mặc tơ chất trường bào, hắn có con trai gọi Hoàn Nhan Hường Liệt, hai cha con tướng mạo có chút tương tự. Ở Hoàn Nhan cảnh tuyển chọn dưới, triều đình chúng thần cũng không ít là tướng mạo đoan trang. Văn thải phong lưu hạng người, nhưng bây giờ hắn giữ tợn gầm thét bộ dáng, nào có bình thường nho nhã. Có điều tùy ý vị kia kẻ thống trị, đều không thể tiếp nhận loại này bức quân tiến hành, nhất là bây giờ Đại Tống đã điều động sứ giả đến Kim, nói tỉ mỉ Thiên Nhận giáo ở Lâm An gây sóng gió, đưa lên quốc thư, hủy bỏ đàm phán hòa bình. Thiên Nhận tàn anh, nhưng có phát hiện, giết chết bất luận tội, người nhân nhượng cùng tội. Phát một trận lửa giận, Hoàn Nhan Cảnh lồng ngực chập trùng dần dần nhẹ nhàng, một câu quyết định Thiên Nhận giáo vận mệnh, lại đảo mắt chúng thần, người nào có thể đi sứ Tống quốc, lại dày đàm phán hòa bình. Chủ chiến phái nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Đại sự như thế, quốc chủ thế mà gửi hy vọng ở ngoại giao thủ đoạn. Tống quốc hiển nhiên đã bị chọc giận, sẵn sàng ra trận, chuẩn bị khai chiến, lúc này phải nên khởi binh thống kích, lại bức bách người Tống ký kết càng hà khắc cầu hòa điều ước ca. Một đám ngu xuẩn. Mắt thấy chúng thần biểu lộ, Hoàn Nhan Cảnh liền trong lòng thầm mắng. Ở trong mắt đời sau, hắn là ngồi nhìn Mông Cổ lớn mạnh, Kim quốc từ thịnh chuyển suy kẻ cầm đầu, kỳ thật không phải đơn giản như vậy. Kim quốc nhìn như cường đại, truyền đến Hoàn Nhan Cảnh trong tay, đã có miệng cọp gan thỏ chi thế. Quát lệnh sứ vô số Hán tộc nông dân phá sản, nữ chân bản vị chính sách để dân tộc mâu thuẫn kích thích, xa xỉ hủ hóa chi phong thói quen khó sửa. Hoàn Nhan Cảnh là hoàng đế, hắn muốn là quản lý quốc gia, không phải như Vũ Phu đồng dạng cả ngày chỉ biết là đánh trận. Đánh thắng lại có thể như thế nào đây? Kim quốc hiện tại ăn được Nam Tống sao? Đem binh trăm vạn Tây Hồ bên trên, lập tức Ngô Sơn đệ nhất phòng, tuy là phóng khoáng ngàn vạn, nhưng tình huống thực tế còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hoàn Nhan Cảnh ngực có đồi núi, ngoại nhân cho là hắn trọng văn khinh võ, lại không biết hắn sớm có kế hoạch, trước chăm lo quản lý, phát triển mạnh trải qua văn hóa, trừ khử các tộc mâu thuẫn, chờ đến binh tinh lương đủ, vạn sự sẵn sàng, lại xua quân xuôi Nam. Trên thực tế hắn quản lý xác thực hữu hiệu, mấy năm về sau, Kim quốc nhân khẩu liền đạt đến lịch đại số 1, kinh tế cũng 10 phần nặng nề phú cường, trong lúc đó 3 lần phái binh bắc thượng, đánh cho quấy rối Kim quốc biên cảnh Mạc Bắc các bộ không dám động đậy. Nhưng đó là tương lai, bây giờ Hoàn Nhan Cảnh nhìn một vòng tới, cuối cùng vẫn khoa chặt một vị uy vũ lao thần, ngự khí hòa hoãn lại, tương công nghĩ như thế nào? Lao thần tên là Hoàn Nhan Tương, chính là Kim quốc hoàng tộc, làm người văn võ toàn tài, tinh thông Hán văn hóa, càng là nhiều lần lập chiến công. Được xưng Kim quốc thứ nhất võ tướng, hai triều đều vì thừa tướng. Hoàn Nhan Tương ra khỏi hàng, bệ hạ, lúc này không chiến, sẽ chỉ cổ vũ Tống quốc phách lối khí diễm, ta đại Kim. Hoàn Nhan Cảnh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, phất tay đánh gậy hắn, bái triều. Hoàn Nhan Tương ánh mắt bình tĩnh, xuất lĩnh quần thần lui ra, trở lại trong phủ, lui tả hữu, mở ra cơ quan, đi vào trong mật đạo. Từng bước mà xuống, không bao lâu hắn đi vào địa cung, ở hai bên bó đuốc chiếu dọi xuống. Từng cái trống không châu ngồi kể rõ thê lương. Hoàn Nhan Tương trong mắt rốt cục dâng lên cuồng nộ chi sắc, đột nhiên một trưởng vỗ ra, toàn bộ địa cung tựa như nổi lên gió lốc vòi rồng, rên rỉ run rẩy lên. Uy thế như thế, quả thực đáng kinh đáng sợ. 10 năm thời gian, hắn thu nạp cao thủ, yên lặng lớn mạnh thiên nhẫn, nguyên là đại kim bình định chướng ngại, nhất thống thiên hạ. Nhưng lại tại một khi ở giữa, cao thủ tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn không nói, kế tiếp còn đem biến thành chân chính chuột chạy qua đường, một khi bại lộ, chắc chắn lọt vào như gió báo mưa rào đả kích. Trên đời biệt khuất nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đúng lúc này, vách đá xoay chuyển, một chỗ khác thầm nói mở ra, một đạo cao gầy thân ảnh khập khiễng đi tới. Kia là một cái tàn tật trung nhân, thiếu một cánh tay, què một chân, mù một chút, trên mặt càng là ngổn ngang lộn xộn hiện đầy vết đao, bước chân phủ phiếm đến kịch liệt, hiển nhiên không có chút nào võ công. Nhưng Hoàn Nhan Tương lại đứng dậy đón lấy, thống khổ nói, tiên sinh, biết vậy chẳng làm à. Hẳn là nghe ngươi lời nói, tiếp tục nhấn lại. Vị này trung niên nhân chính là Phùng Hành Cha Phùng Xanh, cũng chính là hắn chỉnh đốn giáo vụ, Thiên Nhận giáo mới có thể đồng bộ phát triển, là vì chân chính trưởng khống đại quyền, ngay cả ngũ độc thần quân như thế kiêu ngạo người, nhìn thấy đều muốn cung cung kính kính xưng hô một tiếng Phùng tiên sinh. Giáo chủ cần gì tự trách, kế này từ ta mà ra, mặc dù lúc ấy nói rõ, nếu thất bại sợ đem vạn kiếp bất phục, nhưng liền ngay cả chính ta trong lòng, cũng cho rằng là không có sơ hở nào. Phùng Xanh dây thanh bị hao tổn, mới mở miệng, thanh âm khàn khàn, nhưng Hoàn Nhan Tương lại nghe được vô cùng chuyên chú, càng là thỉnh giáo, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phùng Xanh trầm mặc một lát, từ trong ngực lấy ra hai vật, đưa tới. Hoàn Nhan Tương tiếp nhận triển khai, kia là một tấm bản đồ cùng một chương bản vẽ. Hắn nhìn kỹ, hai mắt dần dần trừng lớn, khiếp sợ nói, Phùng tiên sinh, phương pháp này coi là thật hữu hiệu. Phùng Xanh nói, 7 thành 5 chắc. Hoàn Nhan Tương kích động đứng lên, bất thế chi công à. Chỉ cần gỡ xuống tòa thành này, Tống quốc còn không tùy ý ta đại kim thiết kỵ tung hành. Đáng tiếc bệ hạ sẽ không đồng ý. Phùng Xanh nết nết miệng, khuôn mặt trở nên càng thêm việc gác các tướng, giáo chủ, tán đồng bệ hạ chấp chính sao. Hoàn Nhan Tương con ngươi co rụt lại, thiên sinh lời ấy. Phùng Xanh nói, bệ hạ hùng tài vĩ lược, trước văn sau võ, ý nghĩ là tốt, đáng tiếc kim cuối cùng không phải Tống, ở chỗ này áp dụng nho đạo, nhất định phải có dốc hết sức quán triệt chi bền lòng, cùng phúc báo kéo dài chi số tuổi thọ. Lời nói này, nếu để cho Cố Thường nghe, đều muốn vụ an tán dương. Bởi vì Phùng Xanh nói chúng tim đen, quả thực là đem tương lai dự đoán trước ra. Hoàn Nhan Cảnh về sau vì cái gì thất bại? Thứ nhất, theo tuổi tác phát triển, hắn trở nên ngu ngốc, không có lúc tuổi còn trẻ hùng tâm trang trí, thật lấy nho trị quốc. Thứ hai, hắn tuổi thọ không dài, chết được quá sớm, 40 tuổi liền treo, còn không có con nối dõi, kết quả người thừa kế vô năng, trực tiếp bại quang kim vô liếng. Hoàn Nhan Tương nghe vậy trầm mặt xuống, hắn mặc dù không có Phùng Xanh thấy xa như vậy, cũng đã phát hiện trong triều văn võ đối lập nghiêm trọng, lại thêm lần này đối với Tống bị động, chỉ sợ. Chỉ là Phùng Xanh lời ấy quá mức đại nghịch bất đạo, Hoàn Nhan Tương ánh mắt trở nên lăng lệ, tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phùng Xanh cười, giáo chủ, ta bệnh này xương một thân, chỉ có thể phòng ngừa chú đáo. Sư Nhi, ra. Thoại âm rơi xuống, làn gió thơm phất qua, một nữ tử thước tha đi vào. Phùng Xanh nói, nàng này tên là Lý Sư, là ta từ 3000 nữ tử bên trong chọn lựa ra, có mẫu nghi thiên hạ chi tướng. Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào, quay người khập khiễng hướng đi ra ngoài. Hoàn Nhan Tương kinh ngạc nhìn đưa mắt nhìn hắn rời đi, lại nhìn về phía Lý Sư. Lý Sư mà nhút nhát đứng thẳng, trên mặt lộ ra khẩn trương chờ mong. Phùng Xanh nói cho nàng, muốn đem nàng hiến cho đương kim bệ hạ, đạt được sủng ái, trở thành hoàng hậu. Có điều kỳ quái là, trước mặt cái này uy mãnh lao giả thật lâu không nói một lời, tựa hồ đang tiến hành cái gì chật vật lựa chọn. Nhưng cuối cùng, Hoàn Nhan Tương đứng người lên, từng bước một đi tới. Theo hắn mỗi chạy bộ động, nguyên bản hoa dâm tóc, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen nhánh, nếp nhăn trên mặt một đạo biến mất, đi vào Lý Sư mà trước mặt lúc, đã là cái trung niên nam nhân bộ dáng. Thần chiếu bí công, phản lão hoàn đồng. Ở Lý Sư mà rung động nhìn chăm chú, hắn nắm Lý Sư mà khuôn mặt, mẫu nghi thiên hạ. Vậy ngươi chính là của ta. Lâm An, nội đỉnh. Cố Thừa xử lý một ngày chính vụ, vuốt vuốt mi tâm. Dù là quyết định bắt phạt, cũng không phải lập tức khai chiến, điều binh khiển tướng, đủ loại chuẩn bị, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế Cố Thừa đã sớm cùng Tân Khí Tật thảo luận qua thời cơ, định ra chuẩn bị chiến đấu xuất binh toàn bộ kế hoạch. Nhưng ở này trước đó, chỉ có để đại tống đầu này ngủ say cự long tỉnh lại, kích phát ra người Hán thực chất bên trong dũng khí cùng đấu trí, có mục tiêu, lại dốc hết sức sâu trì, mới có thể với không có khả năng bên trong sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay, Thiên Nhẫn đưa một món lễ lừa tới, Cố Thừa cũng muốn giúp cho hồi báo. Không bao lâu, Hoàng Dược Sư bị hai cái đại nội thị vệ áp đi lên, cái eo thẳng tắp, nhìn hằm hằm Cố Thừa, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi mơ tưởng ta khuất phục. Chớ tự làm đa tình. Ngươi coi như thần phục, ta cũng sẽ không thu. Cố Thừa khoát tay áo, giống như ngươi loại này tự cho mình siêu phàm người, tuy có mấy phần tài hoa, bên trên không chịu hộ quốc can bang, hạ không muốn tế thế cứu dân, ta muốn ngươi làm gì, làm tay chân a. Vậy cũng không thiếu người. Hoàng Dược Sư giận tí mặt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng không nói lời nào. Hắn cũng là thông minh đến cực điểm nhân vật, biết lời này đầu nếu là tiếp theo, kia cuối cùng thế tất bị Cố Thừa vòng vào đi. Nhưng mà Hoàng Dược Sư đoán sai, Cố Thừa thật đúng là không phải phép khích tướng, hắn xác thực không có thu phục Đông Tả dự định. Vốn định trực tiếp hạ lệnh đem Hoàng Dược Sư giết, xong hết mọi chuyện, nhưng đối với Thiên Nhẫn đại thắng, lại phát hiện trong Hoàng Cung ứng ngoài ý liệu nhiều, để hắn bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Dựa vào cái gì chỉ cho Kim Quốc hướng Đại Tống trộn lẫn hạt cát? Cho nên hắn nói ra, người bác thượng đi, đi Kim Quốc làm quan. Lời vừa nói ra, Hoàng Dược Sư hầu như không thể tin vào thái của mình, ngươi để cho ta ném kim, làm hắn gian. Ngươi không phải xem lễ pháp với không có gì sao? Chẳng lẽ không dám gánh chịu hắn gian chi danh? Cố Thừa nhìn thẳng Hoàng Dược Sư hai mắt, di hồn đại pháp tiên lặng vật công, Kim Quốc Hoàng đế thích vô cùng như ngươi loại này văn thải gió thông tạp học người, lại thêm ngươi không phải thánh hủy hiền. Chỉ trích các chính, đến nơi đó rất nhanh liền có thể thu được tín nhiệm, tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, không cần ta dạy làm thế nào đối với Đại Tống có lợi đi. Ngươi, dựa vào cái gì? Hoàng Dược Sư vạn vạn không nghĩ tới Cố Thừa sẽ có an bài như vậy, đại não hỗn loạn, cắn răng nghiến lợi nói. Cố Thừa cười nói, sau khi chuyện thành công, ta hứa hẹn ngươi một sự kiện, vinh hoa phú quý nghĩ đến ngươi là không muốn, ý nghĩ xấu cũng đừng đưa ra tự chuốc nhục nhã, cái khác có thể nói. Nội thị đem Ngọc Tiêu mang tới. Hoàng Dược Sư đưa tay tiếp nhận, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta muốn cùng ngươi tái chiến một trận. Tốt. Cố Thừa nhẹ gật đầu, lộ ra đã sớm biết biểu lộ, phất phất tay, đi thôi. Hoàng Dược Sư bị áp ra hoàng cung, cửa cung ở phía sau quan bế, hắn kinh ngạc nhìn quanh tứ phương, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giờ khắc này, thậm chí sinh ra đi thẳng một mạch suy nghĩ. Ngươi không phải mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay a, liền để ngươi nếm thử thất vọng tư vị. Nhưng mà di hồn một kích, tiêu ngạo cùng tự tôn xông lên đầu, Hoàng Dược Sư mắt lộ ra kiên định, vào dịch trạm, cưới lên tuấn mã, một đường hướng bắc mà đi. Chương 46, Kiếm Chỉ Minh Giáo Đoàn Dự cảnh cáo. Ẩm. Một trận núi dao động tiếng vang, Cố Thừa Phiêu nhiên lui lại, tóc đen phần phật, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, phủ kín Vương Trùng Dương. Mà Vương Trùng Dương khỏe miệng tràn ra máu tươi, trường kiếm trong tay lại kích xạ ra một tia kiếm mang, không gì không phá, sắc bén vô song, để rèn thể đại thành Cố Thừa cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Hai người phen này long tranh hổ đấu, để cách đó không xa Hoàng Thượng cùng Ngụy Tiến Trung cũng là không chịu được gật đầu. Nơi này không phải Đông Cung, mà là Lâm An ngoại ôm một chỗ sơn trang, Cố Thừa tranh thủ lúc rảnh rỗi, ưa nơi này tự tại. Mà nửa năm qua, Cố Thừa đã là lần thứ 6 cùng Vương Trùng Dương giao thủ, bình quân mỗi tháng một lần. Vương Trùng Dương nghiễm nhiên tiếp nhận hồng thất, trở thành bồi luyện. Mặc dù 6 trận chiến 6 tháng, nhưng hắn cũng không có cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại đối với Vương Trùng Dương 10 phần khâm phục. Dù sao Cố Thừa điều kiện quá trải qua thiên độc hậu, không chỉ có là thế này cửu âm chân kinh, lang ba vi bộ cùng lục mạch thần kiếm, còn có tiên võ tam quốc bát bộ long điện, dạng này trong ngoài hợp nhất, để Cố Thừa ngay cả võ học chướng cấp độ cường giả đều đủ để một trận chiến. Mà Vương Trùng Dương ở khi thắng khi bại bên trong, cũng sớm đạt tới nguyên kịch bản bên trong trung thần thông tuyệt đỉnh cấp độ, thậm chí còn hơn. Hán tiên thiên công đang không ngừng hoàn thiện, Cố Thừa rất chờ mong đại thành một ngày. Lại trăm chiêu về sau, xoạt xoạt một tiếng, Vương Trùng Dương trường kiếm trong tay đứt gãy, hắn đứng yên một lát, suy tư cảm nộ, nhẹ gật đầu, ta thua rồi. Dứt lời, quay người đi ra ngoài. Nơi đó có đại nội thị vệ, vị này trung thần thông mỗi lần đều rất thần tình lạnh nhạt, cũng không nói thêm cái gì, tới liền đánh, đánh xong sau liền lại về thiên lao luyện võ. Nhưng mà lần này, Cố Thừa mở miệng ngăn cản, chờ một chút, ta hy vọng ngươi bắc thượng, đi thảo nguyên một nhóm. So sánh với Hoàng Dược Sư, đối với Vương Trùng Dương, Cố Thừa là có một phần kính ý. Quan hệ của hai người cũng có loại cũng địch cũng bạn cảm giác, có thể nói không đánh nhau thì không quen biết. Vương Trùng Dương nghe vậy dừng lại, suy nghĩ một chút nói, điện hạ muốn liên hợp Thát Đát Chư Bộ, cộng đồng kháng kim. Không hổ là dân tộc nghĩa sĩ, mở miệng ngậm miệng chính là kháng kim. Xác thực có quan hệ, có điều liên hợp không phải Thát Đát Chư Bộ. Mỗi cái người tương lai đều biết, Nam Tống chân chính đại địch là ai, Kim Quốc đã ở đi xuống dốc, nhưng đầu kia thảo nguyên hùng ứng, mới vừa vận triển khai hai cánh, chuẩn bị bay lượn bầu trời. Nếu như không có Trương Giác tàn hồn, Cố Thừa Tịnh không để ý Mông Cổ, chỉ cần hắn có thể nhanh chóng diệt Kim, Mông Cổ liền không cách nào chân chính phát triển, có thể cùng nhau diệt trừ. Bây giờ lại không thể không phòng ngừa chú đáo, làm Cố Thừa bờ môi rung động, mật ngữ truyền âm lúc, Vương Trùng Dương sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên, Mặc Bác Chư Bộ, tuyệt không thể thống nhất. Điện hạ, ta rõ ràng chính mình muốn làm gì, cáo tử. Bảo trọng. Cố Thừa vừa chắp tay, trong mắt lộ ra mấy phần tĩnh mịch. Có thể làm hắn đều làm. Kế tiếp liền muốn nhìn quốc cùng quốc đọ sức, không phải một sớm một chiều chi công. Trở lại trong nội viện, chỉ thấy An Mặc giống như hoa mỹ phụng hoàng phùng hành, bản thân mang theo một cái hộp cơm, cười mỉm đi đến, lấy ra mấy đĩa mùi thơm nước mùi thức ăn, dùng tay làm dấu mời. Cố Thừa hạ đũa, động tác mặc dù nhanh, cử chỉ lại hết sức ưu nhã, phùng hành nâng cầm lên, một đôi cắt nước thu đồng nhộn nhạo yêu thương, ở trên mặt hắn bồi hồi. Cố Thừa hưởng dụng hoàn mỹ ăn, ôm phùng hành. Hướng nàng kia đỏ tươi như hoa sương như nụ hoa môi đỏ hôn một cái đi. Một phen hôn nồng nhiệt về sau, phùng hành mới đại phát hận rỗi, liều mạng lau miệng môi, như thế dầu. Kỳ thật nào có mỡ đông, lấy Cố Thừa công lực, tuy vô pháp như tiên nhân tích cốc không ăn không uống, phàm là tục mị thực đã có thể đi hỏng bét đố, lấy tinh hoa. Theo Cố Thừa, ăn uống chi dục là không thể ít, nếu không người sống trên đời, liền biết khổ tu đột phá, lại khổ tu đột phá, có cái gì niềm vui thú. Đương nhiên, ngoại trừ mỹ thực bên ngoài, còn có rất nhiều chuyện tốt. Lúc này Cố Thừa ở phùng hành bên thai trầm thấp nói vài câu, phùng hành khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không còn như ngay từ đầu xấu hổ mà ức, ngược lại là lớn mật vặn vẹo hố néo vòng eo. Cố Thừa nhìn xem nàng như thiên nga thon dài trên cổ mang theo đêm qua điên cuồng dấu vết, kia eo thon càng là bị hắn mang đến vô thượng vui sướng, không khỏi trêu đùa, ái phi, xin tự trọng, đừng câu dẫn cô. Phùng hành rốt cục chịu không nổi, nào vào Cố Thừa trong ngực không thuận theo, ai câu dẫn người? Là ngươi mỗi đêm đều không buông tha ta. Dù sao phùng xanh ngay cả mình nữ nhi sẽ phản khả năng đều tính kế, Cố Thừa cũng không che giấu nữa, ở lập phi ngày, thuận lý thành trương cùng phùng hành thành tựu chuyện tốt. Không sai, nàng đã là thái tử chất phi, đồng thời khôi phục bản danh, đã từng hoa khôi tô niệm tiểu sớm đã theo gió tàn biến, Cố Thừa còn vì nàng an bài danh môn thân phận, có quyền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như Phùng Hành có thể vì Cố Thừa sinh hạ dòng dõi, đồng thời không chết yểu, hôm đó sau hoàng hậu chi vị cũng có thể ngồi. Có điều Hỏa nói cho Cố Thừa biết, hắn tinh khí rất khó khiến nữ tử thụ thai, Phùng Hành cũng sẽ không võ công, lấy nàng thể chất, chỉ sợ không đủ để sinh hạ long tử. Cố Thừa có chút thất vọng, nhưng cũng có ý nghĩ. Phùng Hành không phải luyện võ tài năng, nhưng lấy nàng đưa qua mắt không quên, thông minh hơn người đầu, nếu như tu luyện tiên võ tam quốc bên trong luyện thần một mạch, lại có thể có phải có thành tựu đâu. Đáng tiếc Bát Bộ Long Điện không thích hợp nữ tử tu luyện, ý nghĩ này chỉ có thể gác lại. Cố Thừa mang theo Phùng Hành, dạo bước ở phía sau vườn hoa, chỉ gặp cách đó không xa, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh ngay tại chơi đùa. Chuẩn xác mà nói, là Lão Đoàn Dự đang liều mạng chơi, thậm chí hai tay mở ra, mấy cái hồ điệp ở trong đó bay múa, làm thế nào trốn không thoát kia phạm vi, đùa lấy Lâm Triều Anh, ngươi xem trọng nhìn không dễ nhìn. Gọi ta một tiếng Tam gia gia có được hay không? Lâm Triều Anh ôm trong ngực một thanh băng gũ cục đồng dạng trường kiếm, khuôn mặt nhỏ lánh ngạo ngạo. Cố Thừa xa xa làm thủ thế, nàng nết nết khoe miệng, mới tâm không cam tình không nguyện mà nói, Tam gia gia. Kỳ thật Lâm Triều Anh cũng công nhận vị trường bối này, Đoàn Dự lục mạch thần kiếm độc bộ thiên hạ, Nhất Dương chỉ tu vi về sau cũng đuổi theo, chỗ có được dương khí, cùng Cố Thừa cửu dương chân khí cùng một chỗ, hữu hiệu ngăn chặn lại nàng trong cơ thể hàng kình. Ngẫm lại nguyên kịch bản bên trong Nhất Đăng đại sư trị liệu Hoàng Dung, lập tức nguyên khí đại thường, ngay cả Hoa Sơn luận kiếm đều không đi được, mà Đoàn Dự mấy tháng nay hầu như mỗi ngày đều phối hợp Cố Thừa, bực này công lực, sắp thực kinh thế hai tủ. Thú vị là, gia hỏa này bị hô một tiếng ra ra, lập tức vỗ tay cười to, tốt, tốt. Cố Thừa cảm thấy lão niên bản Đoàn Dự ngược lại là thật có mấy phần đáng yêu. Lại nói phải xuyên qua đến Thiên Long Bát Bộ bên trong, hắn đối với khi đó cổ hủ hèn yếu Đoàn Dự, thế nhưng là không để vào mắt. Hiện tại làm hơn trăm tuổi cao nhân, cuối cùng khác biệt. Đáng tiếc thích nhất cái kia hán tử đỉnh thiên lập địa, hôn đoạn với Nhạn Môn Quan, lại là sẽ không còn được gặp lại. Cà ca. Lâm Triều Anh hoàn thành hướng người nhiệm vụ, thân hình thoát một cái, bay nhào tới, bắt lấy Cố Thừa tay, khuôn mặt nhỏ lộ ra thư thái. Đoàn Dự xoay người lại, nhìn xem ba người vui vẻ hòa thuận, đột nhiên đối với Cố Thừa truyền âm nói, gần đây trên giang hồ lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói Tiêu Giao mật tàng bị Minh giáo được, giấu vào Quang Minh đỉnh bên trong, thần công đại thành về sau, muốn huyết tẩy các đại môn phái, nhất thống giang hồ, là điện hạ lan rộng ra ngoài. Cố Thừa thật không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Đoàn Dự thở dài, điện hạ, mọi thứ nhưng chỉ lần này thôi a. Ngươi kiếm chỉ Minh giáo không sao, nhưng nhiều lần trêu chọc Tiêu Giao phái, ta sợ người kia sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chương 47, hậu tích bạc phát long linh cuối cùng hiện. Người kia? Hư Chu ca. Khẩu khí này tựa hồ không đúng. Cố Thừa từ khi được Tiêu Giao phái bốn môn thần công về sau, xác thực một mực tại lợi dụng thanh danh của nó. Lúc trước Tiêu Giao mật tàng truyền khắp thiên hạ, tứ phương tề tụ, lại phái ra cái bang thu thập các lộ tin tức, dẫn tới Minh giáo cùng Thiên Nhẫn chó cắn chó, có thể nói đạt được thành công lớn. Sau đó hắn lại mệnh Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương, khắp nơi tản Tiêu Giao mật tàng bị Minh giáo đoạt được, vận chuyển về Quang Minh đỉnh tin tức. Hai vị này mũi cao xấu mắt, một chút chính là Tây vực người, cùng Quang Minh đỉnh chỗ dãy núi Côn Lôn tiếp cận, cũng đều thân phụ cao cường võ công, lời nói tự nhiên có thể tin độ. Bây giờ Lâm An Thành đã khoảng không rất nhiều, đem Đại Minh núi hầu như lật ra lần võ lâm nhân sĩ nhóm, kêu loạn hướng Tây dũng mãnh lao tới. Những người này dễ dàng kích động, sức chiến đấu lại không mạnh, chính là đám ô hợp, nhưng có cái bang, Nam Thiếu Lâm, Thiết Trường Rút, Không Động, Hoa Sơn, Đường Môn lục phái dẫn đầu, liền rất khác nhau. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Đại Tống ở Bắc phạt trước đó, nhất định phải đem cảnh nội bất an nhân tố triệt để trừ bỏ, Minh giáo đứng núi chịu sào. Cố Thừa với phía sau thôi động, đem lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh sự kiện, ngạnh sinh sinh sớm 200 năm. Lúc này, ngược lại muốn xem còn có hay không thiên mệnh nhân vật chính, đi cứu vớt Minh giáo. Chỉ là dựa theo Đoàn Dự lời nói, người nào đó tựa hồ lại bởi vì Tiêu Giao mật tàng bị lặp đi lặp lại đề cập lợi dụng, mà muốn tới kinh đối với đương triều thái tử bất lợi. Gan to bằng trời, tất nhiên cũng có kinh thế võ công, nếu không Đoàn Dự không cần phải lo lắng. Cố Thừa cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hư Trúc. Bởi vì võ công càng ở Đoàn Dự phía trên, cũng chỉ có hơn 20 tuổi liền phải Tiêu Giao tam lão hơn 200 năm công lực, về sau lại nhập chủ Linh Thứ Cung, trở thành chân chính Tiêu Giao phái trưởng môn Hư Trúc. Có điều Đoàn Dự khẩu khí hết sức kỳ quái, tràn đầy chán ghét, thậm chí mang theo hận ý. Tính cách ấm lương đại lý hoàng đế, thế nhưng là lần đầu xuất hiện tâm tình như vậy. Vậy liền không phải là Hư Trúc là càng ở Đoàn Dự phía trên người hiền lành, huynh đệ càng sẽ không bất hòa, vậy thì vì cái gì? Nhưng mà Cố Thừa muốn truy vấn lúc, Đoàn Dự xúc động thở dài, chắp tay, giây lát ở giữa liền ra hậu hoa viên. Tiêu Giao khách tới a, ta rất chờ mong. Cố Thừa đứng chắp tay, suy tư một lát, cười cười. Tới đây thế vẹn vẹn hơn một năm, liền thu được lớn như vậy thành tựu, càng từ không có chút nào võ công phổ thông hoàng tử trở thành có thể ngang hàng võ học chướng cảnh giới cao thủ, hắn lại một mực bảo trì sơ tâm, đã không có tự cao tự đại, lập tức sẽ thêu hoa văn bằng kim tuyến diệt được, càng không có chút nào lười biếng. Cho nên khiến Đoàn Dự như lâm đại địch đáng sợ đối thủ, đối với Cố Thừa tới nói, lại là trợ hắn nâng cao một bước tôi luyện. Đương nhiên, chiến lược xem thường, chiến thuật coi trọng. Cố Thừa mệnh Ngụy Tiến Trung bắt đầu tăng cường hoàng cung phòng hộ, làm được ngoài lòng trong chặt, thiết lập trạm gác ngầm đồng thời bố trí cơ quan, chuyên môn đối phó cao thủ khinh công. Mặc cho ngươi tới vô ảnh đi vô tung, trừ phi có thể bay nhập trong hoàng thành, nếu không đều phải để lại hạ vết tích. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh thu nạp các loại thiên tài địa bảo. Từ trên thân hoàng dược sư đạt được nhuyễn vị giáp bản vẽ, lại từ Tây vực vận đến thích hợp vật liệu, đã xem cái này ngày sau danh chấn giang hồ bảo giáp đại lượng chế tác. Lương Tử Ông bị bắt nhập thiên lao, kia phần lấy thuốc nuôi rắn, dịch cân tráng thể bí quyết bị tìm ra. Ngoài thành Tương Dương Độc Cô cầu bại kiếm chủng, đem huyền thiết trọng kiếm lấy đến, trong sơn cốc rắn giết, mật rắn cũng không lãng phí. Mọi việc như thế, còn có rất nhiều. Nam Tống tuy là nửa giang sơn, chưa nói tới có được thiên hạ, nhưng võ đạo tài nguyên cũng là muốn gì cứ lấy. Lại thêm Lâm Triều anh hàn khí trợ rút, Cố Thừa căn cơ đang không ngừng vững chắc, một đầu cuối cùng đốc mạch bích trướng bắt đầu buông lỏng. Một ngày này, Cố Thừa cầm trong tay huyền thiết cự kiếm, với trong điện luyện kiếm. Đại xảo bất công, phản phát quy chân, lấy kiếm nhập đạo, Độc Cô cầu bại đi đúng là một đầu thông hướng thần nhi minh chi con đường. Nhưng Cố Thừa không lấy, hắn tu luyện là Bát Bộ Long Điển luyện màng thiên. Như thế nào màng? Dùng chuyên nghiệp tính tới nói, chính là một tầng mỏng da tổ chức, tựa như màng da, màng phổi, màng nhĩ. Mà đây thật ra là thừa thượng khải hạ một thiên, nếu như nói thịt, gân, xương, đều là dùng người tay tại bên ngoài liền có thể sơ được, bẩn, máu, tủy không thể nghi ngờ thuộc bên trong, màng thì là kết nối trong ngoài thông đạo. Luyện màng thiên một khi đại thành, liền có thể đem luyện đục, luyện gân, luyện xương ba đầu thần long lực lượng chỉnh hợp, đạo nhập thể nội, vì luyện tạng, luyện máu cùng luyện tủy đánh xuống mấu chốt cơ sở. Bên ngoài luyện thuộc về man lực, nhưng lực lớn vô cùng, lại không cách nào tinh tế nhập vi, mà nội luyện bẩn máu cốt tủy, không cách nào gánh chịu cự lực tàn phá, cho nên luyện màng kỳ thật chính là cái làm sao đem lực lượng khống chế tự nhiên, cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh quá trình. Luyện màng thiên ở Tiên Võ Tam Quốc bên trong là võ giả cái thứ nhất cửa ải khó, rất nhiều lưu thị hoàng tộc tử đệ, dựa vào đan dược ngoại vật, luyện đục, luyện gân, luyện xương đều có thể tốc thành, thể luyện màng lại khó mà tìm tới quyết khiếu, thậm chí cả đời dừng bước. Nhưng đối với đê võ thế giới mà nói, cái này ngược lại không phải việc khó. Lúc này Cố Thừa cơ nặng 8864 cân huyền thiết kiếm, giống như cầm một cây tú hoa châm, không chỉ có không tốn sức chút nào, quanh thân cũng không kình phong sôi sục. Cử trọng nhược khinh. Không gì hơn cái này còn chưa đủ, tiếp xuống, cuồng phong đột khởi, gào thét tứ ngược, theo kiếm thế đại khai đại hợp, toàn bộ đại điện đều đang rung động, nếu không phải trong điện bày sức truyền không, sớm đã bị hủy. Cử khinh nhược trọng. Huyền thiết trọng kiếm vốn là do trời bên ngoài thiên thạch đúc thành binh khí, trên đời 9 thành 9 võ giả làm động đậy cũng làm bất động. Nhưng bây giờ Cố Thừa nghiễm nhiên là đem huyền thiết trọng kiếm trở thành nhẹ nhàng linh hoạt chi vật, muốn ở đây bên trên kèm theo gấp 10 lực lượng. Tựa như Tiên Võ Tam Quốc vô song võ tướng, bạt núi siêu biển, cầm mây truy nguyệt. Hô! 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 Cái này độ khó so với vừa mới lớn không biết bao nhiêu, lấy Cố Thừa hùng hồn căn cơ, không bao lâu cũng thở hừng hộp. Cờ giác! Đợi đến quần áo triệt để nổ tung, hắn kiếm thế vừa thu lại, vù một chút đem huyền thiết trọng kiếm cắm vào bên trong, không có vào hơn phân nửa. Tứ đứng ở một bên Ngụy Tiến Trung phủi tay, lập tức có 10 cái cung nữ nối đuôi nhau mà vào, để lộ đặc chế dược cao, tiêm tiêm ngọc thủ bắt đầu trên người Cố Thừa bôi lên. Cố Thừa hai mắt đóng lại, quanh thân lớn gân chập trùng, như rồng như sấm, luyện xương thành thép, đao thương bất nhập, từng đầu thần long lực lượng hướng về màng da rót vào. Màng da trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Các loại động tác đều có thể tự nhiên thi triển, đồng thời cũng như một cái sảng, đem to lớn bên ngoài luyện lực lượng phân tán, thẩm thấu vào bên trong phủ, từ ngoại đến nội cường hóa. Rất tốt, dựa theo này tốc độ, trong 2 tháng, luyện màng liền có thể thành tựu. Cố Thừa mở to mắt, cung nữ lui ra, phủ thêm long bảo, hắn hít một hơi thật sâu, mắt lộ ra vui vẻ. Đây là hậu tích bạc phát. Sau đó, nên xử lý chính vụ thời gian, Ngụy Tiến Trung vung tay lên, hoạn quan đang muốn đem hôm nay tấu chương trình lên. Đã thấy Cố Thừa sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Có thể làm hắn lúc này vì đó thất sắc, chỉ sợ trong thiên hạ cũng không có mấy món, nhưng mà cái này lại là quan trọng nhất. Lòng bàn tay long văn diệu lên, Hỏa đột nhiên chui ra, cuồng hỉ kêu lên, điện hạ, ta cảm nhận được đức khí tức, ngay tại hoàng thành bên ngoài. Chương 48, độc đấu đại địch nhất phẩm đường chủ. Cố Thừa không nói hai lời, đối với Ngụy Tiến Trung làm thủ thế, thân như thiểm điện, đập ra cung điện. Ngụy Tiến Trung không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết can hệ trọng đại, đuổi theo sát. Hỏa từ lòng bàn tay bay ra, nhắm chuẩn một cái phương hướng, điện hạ, nơi đó. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ phóng qua một tòa lại một tòa cung điện, mục tiêu trực chỉ cùng sau huyện, nhưng mà lúc này hỏa tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, nó đang di động. Tốc độ thật nhanh. Ghê tởm. Đức vì cái gì tránh chúng ta? Sự tình cũng không thuận lợi, đến hoàng cung ngự hoa viên, ngược lại khoảng cách Đức càng xa hơn. Cố Thừa ánh mắt khẽ động, có người mang theo Đức di động, Đức rất thông minh, đây là tiếp cận chúng ta biện pháp tốt. Đại Hán Long Linh chia ra làm tám, ngoại trừ hỏa nhập Cố Thừa trong cơ thể, mang theo hắn xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới bên ngoài, còn lại bảy đạo đều vào bảy cái đại thế giới, thu nạp thiên địa chi lực, yên lặng lần nút. Chỉ có trước phù hợp thế giới, mới có thể hấp thu nơi này long khí. Có điều từ hỏa trạng thái cũng có thể nhìn ra, thế giới này cùng tiên võ tam quốc chênh lệch quá lớn, Đại Hán Long Linh ở chỗ này hầu như không chiếm được bổ sung, hỏa mượn từ Cố Thừa mới có thể phát huy ra nhất định sức chiến đấu, đức chắc hẳn càng bị kịch. Bây giờ có thể chủ động hiện thân, vô luận là cơ duyên xảo hợp, vẫn là mưu tính sâu xa, đều so mỏ kim đáy biển muốn tốt quá nhiều. Nghĩ như vậy, hỏa cũng tỉnh táo lại, trở về lòng bàn tay. Hai người tới cung một bên, leo lên hoàng thành bắc môn, xa xa nhìn ra xa, một đạo thân ảnh vàng nóng mới trong tầm mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy là nhìn thoáng qua, nhưng Cố Thừa ánh mắt như điện, đã thấy nhân yêu kia ở giữa treo lấy một viên nho nhỏ ấn tỷ. Đó chính là Đức. Hỏa giống to. Tràn đầy cựu biệt trùng phùng hưng phấn, Cố Thừa hỏi, các ngươi cùng là một nguyên, có thể liên lạc nó sao? Hỏa cảm ứng một lát, có chút ủ rũ, nó vẫn còn trong ngủ mê, không cách nào đáp lại. Bảo vật bị long đong, thân vật tự hối, Cố Thừa ngược lại không kinh ngạc, hắn quan tâm là, như thế nào tỉnh lại? Hỏa nói, chỉ sợ chỉ có thu nạp dị tộc long khí lúc, mới có thể đem nó tỉnh lại. Nói cách khác, thu hồi nó nhất định phải dựa vào chính chúng ta, không có cách nào nội ứng ngoại hợp. Cố Thừa thở ra một hơi thật dài, quay người hồi cung. Sau đó mấy ngày, hỏa một mực cảm ứng được kia ấn tỷ với ngoài hoàng cung đảo quanh. Nhưng vô luận Cố Thừa dùng cái gì biện pháp, đều không cách nào tiếp cận. Tựa hồ người kia biết lúc này Lâm An hoàng cung là đầm rồng hang hổ, cho dù võ công cái thế, lâm vào trong đó cũng vô pháp toàn thân trở ra, cho nên một mực tại bên ngoài bồi hồi. Đáng sợ hơn chính là, người kia tựa như là hoàn toàn có thể dự báo nguy hiểm, vô luận là từ ngoại bộ chậm rãi vây kín, vẫn là ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần Ngụy Tiến Trung cùng Hoàng Thường hai vị võ học trướng ở phụ cận, liền nhanh chóng rời xa, tuyệt không hiện thân. Dòng dã 10 ngày, song phương ngay tại chơi trốn tìm, ngươi tiến ta lui, cách xa nhau gần nhất cũng đầy đủ có một dặm xa. Ngoại nhân xem ra, đây là cùng không khí đấu trí đấu dũng, ngay cả Hoàng Thường cùng Ngụy Tiến Trung đều có chút không hiểu. Nhưng Cố Thừa lại biết, gặp được đáng sợ nhất đại địch. Mấu chốt là, Đại Hán Long Linh hắn nhất định phải được. Dù sao đi vào thế giới này, Cố Thừa gánh vác hai đại nhiệm vụ. Đầu tiên là tìm tới Đại Hán Long Linh Đức, thứ hai là bình định thiên hạ, diệt đi những cái kia nhập chủ trung nguyên dị tộc, thu nạp dị tộc long khí, lấy lớn mạnh Long Linh. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Xem ra không thể không bước lên một bất chấp nguy hiểm, bỏ qua một bên Hoàng Thượng cùng Ngụy Tiến Trung, một mình hành động, mới có thể đem người kia dẫn ra. Cố Thừa trong lòng có quyết ý, nhưng không có tùy tiện hành động, tìm đến Đoàn Dự, hướng hắn cẩn thận hỏi thăm về sau, xin nhờ một sự kiện, bắt đầu toàn lực tu luyện luyện màng thiên. Ở áp lực dưới, sớm định ra 2 tháng thời gian chỉ qua hơn phân nửa, huyền thiết trọng kiếm ở Cố Thừa trong tay liền biến thành một thanh trường kiếm bình thường, nhẹ như lông hồng, nặng như dây núi, tùy ý huy sái. Công thành ngày, hắn cho dù toàn lực vận kình, gân xanh không còn nâng lên, cơ bắp không còn bành trướng, ngược lại khôi phục bình thường người hình thể. Ngưng khiếu, xong rồi. Cố Thừa thư triển thân thể, nhìn qua bình thường, người vật vô hại, nhưng này cố bên trong chứa lực bộc phát, một khi triển khai. Lại giống như lôi đỉnh trên trời rơi xuống, không thể địch nổi. Cái này có thể nói là ngoại công lĩnh vực phản phát quy trần, cũng là bát bộ long điện chính thức phát huy bắt đầu. Tiền võ tam quốc, luyện tinh sơ kỳ cảnh giới có cựu trọng, trong đó dưỡng khí, bên ngoài trắng, rèn thể phóng tới trong quân chính là tiểu binh cấp độ, nhiều nhất có thể làm cái ngũ trưởng, thập trưởng, quản lý 5 người, 10 người. Mà tới được ngưng thiếu, dũng manh phi thường, nhập vi tam trọng, mới xem như bộc lộ tài năng, có thể làm đô bá, bách nhân tướng. Trở thành cơ sở chủ quan. Về phần sau cùng ngoại cương, Vườn Linh, Thông Thiên, đã có tư cách trở thành tạp hào tướng quân, theo năng lực cá nhân sở định. Bây giờ Cố Thừa luyện màng đại thành, đối ứng đến luyện tinh nhất hệ bên trong, chính là ngưng khiếu cảnh. Nhìn như không cao, nhưng tu luyện bát bộ long điển ngưng khiếu, cùng tu luyện phổ thông công pháp ngưng khiếu, quả thực là trên trời dưới đất khác nhau. Bởi vì cái này khiếu, không phải tu luyện võ công bên trong huyệt đạo, cũng không phải nhân thể ba cung cửu khiếu, mà là bí khiếu. Ngay thẳng nói, chính là muốn ngưng tụ một cái phát lực điểm, đem lực lượng của thân thể tập hợp thành một luồng, thông qua cái này khiếu bộc phát. Có phải hay không rất quen thuộc? Không sai, bát bộ long điển từ luyện nhục thiên bắt đầu, kỳ thật liền đã ở ngưng khiếu. Trong cơ thể mỗi một đầu thần long đều là một cái bí khiếu. Người bình thường ở ngưng khiếu cảnh phí hết tâm huyết, cũng chỉ có thể ngưng luyện ra một cái bí khiếu, nhất trọng bộc phát, tu luyện bát bộ long điển lưu thị tử đệ, chí ít có tứ đại bí khiếu. Cố thừa luyện ý thiên thành cửu, càng có hơn ngũ đại bí khiếu, ngũ trọng bộc phát. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, có được đức, rốt cuộc là ai. Vạn sự sẵn sàng, cố thừa vừa chuẩn bị một ngày, đem tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị xuất cung. Nhưng mà đúng vào lúc này, luôn luôn nhu thuận Lâm Triều Anh lại đột nhiên xung lại, chăm chú ôm lấy cố thừa, ca ca, ta đi chung với ngươi. Cố thừa khẽ giật mình, sờ lên đầu của nàng, ngoan à, cùng hành tỷ tỷ cùng nhau chờ ta trở về. Lâm Triều Anh nhìn xem hắn, chỉ là lắc đầu, nước mắt chứa đầy hốc mắt. Cố thừa lục thức khẽ động, cảm nhận được rõ ràng nàng sợ hãi trong lòng, đưa nàng ôm vào trong ngực, không sợ. Không sợ. Lâm Triều Anh lau lau nước mắt, trong tay áo trượt ra một thanh băng kiếm, ta bảo vệ ngươi. Căn này băng trụ đồng dạng thô ráp binh khí, chính là băng phong nàng hàn ngọc mảnh vỡ chỗ tụ, kia ngự kiếm phi tiên, miểu sát hàn thác trụ kinh diễm một màn đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt, hỏa đột nhiên nói, điện hạ, mang theo nàng đi, nàng có thể là phúc của ngươi tinh, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu như mình thật sự có chuyện bất chắc, lấy Lâm Triều Anh thể chất, như thường muốn tráng niên mất sớm. Cố thừa là có quyết đoán người, lại không chần chờ, tốt. Chúng ta cùng một chỗ. Hoàng thương cùng Ngụy Tiến Trung tràn đầy lo lắng, Phùng Hành thì cố nén trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi, ta làm ngươi thích gắn nhất, về sớm một chút. Cố thừa sán lạn cười một tiếng, yên tâm. Không có cái gì có thể chẳng lẽ ta. Ra Hoàng Cung, cố thừa một đường hướng về Tây Hồ mà đi. Lần nữa đi vào ven hồ, vẫn như cũ là du khách như dệt, lần trước chính là ở một đầu trên thuyền nhỏ gặp ra vẻ người cầm lái đoàn dự, lúc này cố thừa ánh mắt liếc nhìn, lại là leo lên một chiếc xa hoa thuyền hoa. Ba tầng cao thuyền hoa. Bôi thành màu son thân thuyền vẽ lấy mây mù gợn sóng, lộ ra cực kỳ khí phái. Cố thừa đăng thuyền, một tay nắm Lâm Triều Anh, tay kia đối với gã sai vật đè ép, không nói một lời, ngồi xuống. Kia gã sai vật khiếp sợ cố thừa khí độ, không dám ngăn cản, chỉ có đi xin phép thuyền hoa chi chủ. Thuyền hoa chi chủ quan sát một lát, nhiệt tình ra bắt chuyện, muốn kết giao. Đi xuống đi. Cố thừa đưa cho hắn một vật, chủ thuyền gặp kinh hãi, lập tức xuống thuyền. Ngày mùa hè Tây Hồ, thủy quang liễm diễm. Sóng biếc mênh mang, chính là du lịch thời cơ tốt. Giải lãm đi thuyền, sóng nước vòng vòng nhộn nhạo lên, mắt thấy thuyền hoa hướng hồ trung tâm bước đi, một thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, điện hạ thật hăng hái. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mới vừa rồi còn không có một hai mũi tàu, đột nhiên nhiều một vị trung niên nam nhân. Cố thừa nhìn lại, chỉ thấy người này một thân kim sắc hoa phục, bên ngoài khoác một kiện dài trường chấm đất ngân sắc áo choàng, làn da trong suốt bóng loáng, lập loè quang trạch, hai mắt tinh thần phân chấn, nếu như điện tiệm có cố rất ma quái mị lực, khiến người vô ý thức không chú ý hắn xấu xí ngũ quan. Như vậy tướng mạo khí chất tương phản cảm giác, có phần giống như đại đường song long bên trong Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Tây Hạ nhất phẩm đường chủ, Lâm Huyền Thanh, gặp qua thái tử điện hạ. Xấu xí nam tử một bước phóng ra, đã đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, chỉ nắm cố thừa tay Lâm Triều Anh, tiểu nữ nhận được ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Chương 49, hôn thế ma vương thần nhi Minh Chi. Làm sao bên cạnh ta nữ hải đều có một cái lục thân không nhận phụ thân. Cố thừa không có bao nhiêu kinh ngạc, trong đầu ngược lại hiện ra như thế cái suy nghĩ tới. Phùng Hành lao phụ thân Phùng Xanh, đã là đương thời lớn nhất hán gian, hiện tại Lâm Triều Anh phụ thân Lâm Huyền Thanh, còn muốn khoa trương hơn. Mà Phùng Hành đối với Phùng Xanh tình cảm phức tạp, Lâm Triều Anh dứt khoát chính là sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy. Lâm Huyền Thanh thở dài, là ta có lỗi với đứa nhỏ này, nàng xuất thân lúc, ta ngay tại cung nội Bình Định, 36 động chủ, 72 đảo chủ. Đối với phụ thân ta ngoan ngoãn, ta muốn tiếp nhận cung chủ, bọn hắn toàn bộ phản, bất đắc dĩ, giết một nửa lập uy, không nghĩ tới ngay cả cửu thiên chín bộ cô di di nhóm đều không tán đồng ta, hoài thai 10 tháng thê tử Nhu Nhi cũng đứng tại các nàng một bên, ta càng bất đắc dĩ, chỉ có giết Nhu Nhi, chứng minh quyết tâm, đáng thương đứa nhỏ. Này vừa ra đời, liền không có mẫu thân, còn thụ ta nửa trường, hỏa dương nhập thể. Lời nói này êm tai nói, trong giọng nói tràn đầy đối với nữ nhi thương tiếc cùng ấy nấy. Nói tới sự tình, lại là diệt tuyệt nhân tính. Trong thoáng chốc, càng có cỗ hơn ngập trời sóng máu, đập vào mặt. Lâm Triều Anh thống khổ đến che đầu, Cố Thừa ôm lấy nàng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Huyền Thanh. Đúng rồi, quên nói, cha ta là Tiêu Giao phái đời thứ ba trưởng môn nhân Hư Trúc con trai, hắn tục ra họ Lâm, lại thích lấy cái này thiếu Lâm pháp hiệu tự xưng, ta nha, chính là đời thứ tư á. Lâm Huyền Thanh rỗi ra khép tại trong tay háo tay trái, trên ngón tay cái mang theo một cái ban chỉ, chính là Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật, thất bảo chiếc nhẫn. Cố Thừa ánh mắt ngưng tụ, đây là Hư Trúc con trai chuyển cho ngươi. Không phải, ta cướp. Lâm Huyền Thanh vuốt vuốt thất bảo chiếc nhẫn, lần kia ta thất bại, bị ép trốn Hạ Thiên Sơn, chờ trọn vẹn 10 năm, mới có cơ hội, phụ thân ta mang theo đứa nhỏ này xuống núi, đi khắp Thiên Sơn và Thủy, tìm kiếm giải quyết hỏa độc biện pháp, ta ra mặt hướng hắn nhận lầm, hắn tin ta, cùng một chỗ tìm được Lâm An bên ngoài cổ mộ, lấy hỏa mạch Hàn Ngọc băng phong 10 năm, âm dương điều hòa. Lâm Huyền Thanh nở nụ cười, đắc ý như cái hài tử, chính là khi đó, ta thừa dịp hắn sức cùng lực kiệt, chiếm hắn 300 năm công lực, Tiêu Giao phái trưởng môn chính là ta rồi. Gặp Cố Thừa không nói lời nào, Lâm Huyền Thanh hứng thú nói chuyện cực nồng, ta từ nhỏ sống ở Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung bên trên, vẫn muốn đi ra xem một chút, 20 tuổi trốn xuống núi, lại phát hiện người bên ngoài đều rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn chiếm cứ lấy rất lớn địa bàn, tiền hô hậu ủng, hảo hảo huy phong. Ta đi về hỏi phụ thân, vì cái gì ta Linh thiếu cung bên trong có nhiều như vậy trong giang hồ cái gọi là cao thủ, lại muốn núp ở địa phương nho nhỏ. Hắn nói với ta một đường giao thông lớn lý, ta cảm thấy không đúng, cùng hắn biện luận, hắn nói không lại ta, ta đánh không lại hắn, rốt cuộc không có cách nào xuống núi. Lâm Huyền Thanh nhìn xem Cố Thừa, điện hạ liền so ta may mắn nhiều, ngươi mặc dù trưởng thành ở nho nhỏ hoàng thành, lại có ngàn dặm non sông chờ ngươi đi kế thừa, ta muốn đạt được càng nhiều, chỉ có thể bản thân đi tranh thủ. Hư Trúc cùng Ngân Xuyên công chúa, thế mà thật nuôi ra như thế một cái hôn thế ma vương nhi tử. Cho dù đã từ Đoàn Dự trong miệng hỏi ra, kia khiến cho cực độ chán ghét người là Hư Trúc chi tử, Cố Thừa cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một chút. Giờ khắc này, hắn triệt để phủ nhận bản thân trước đó cách nhìn, Lâm Huyền Thanh cùng Phó Thải Lâm hoàn toàn khác biệt. Dịch Kiếm đại sư sinh nghi ngờ một loại đối với sinh mạng yêu quý cùng truy cầu, Lâm Huyền Thanh thực chất bên trong thì có một loại trà đạp quy tắc kiệt ngạo cùng tàn nhẫn. Lâm Huyền Thanh nói phản cha giết vợ, diệt tuyệt nhân tính, không có chút nào che lấp, không chút nào xấu hổ, là bởi vì phạm tục thiện ác đạo đức xem, với hắn mà nói đều là không có gì, là vì chân chính không gì kiêng kỵ. Nhưng mà Cố Thừa bình tĩnh phản ứng, cũng khiến Lâm Huyền Thanh rất ngạc nhiên, ngươi cùng ta thấy qua tất cả mọi người, cũng không giống nhau đâu. Ngầm thi tinh thần bí pháp, muốn dùng ngôn ngữ kích ta, để cho ta tức giận bừng bừng phân chấn, lộ ra sơ hở. Lục thức chi cảnh, há lại thế này thủ đoạn nhỏ có thể dung chuyển. Cố Thừa êm ái vuốt ve Lâm Triều Anh áo choàng tóc dài, cô bé này hai đầu lông mày thống khổ dần dần tán đi, ngươi diệt tuyệt nhân tính, xác thực đáng chết, nhưng truy cứu căn bản, đây là chuyện nhà của các ngươi, tương lai nàng nếu muốn hướng ngươi báo thù, ta sẽ giúp nàng. Nàng nếu là nguyện ý buông xuống, ta cũng ủng hộ. Ha 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 ha. Lâm Huyền Thanh nghe vậy hơi sững sờ, đột nhiên cười to lên, khá lắm ra sự. Ngươi so với những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thay trời hành đạo cái gọi là chính phái nhân sĩ, muốn mạnh hơn gấp trăm lần, nếu như không phải ngươi mọi thứ làm ta ghen ghét, ta còn thực sự liền không muốn giết ngươi. Cố Thừa cũng cười, ngươi đương nhiên muốn ghen ghét, ngươi hao tổn tâm cơ, cũng chỉ có thể ở mặt trời sắp lặn tây hạ, làm buồn cười nhất phẩm đường chủ. Chiếm phụ thân ngươi 300 năm công lực, tự cho là vô địch thiên hạ, kết quả lại ngay cả hoàng cung cũng không dám tiến. Nói đến đây, Cố Thừa xích lại gần Lâm Huyền Thanh, tựa hồ muốn dán lỗ tai của hắn nói ra câu nói sau cùng, huống chi ngươi tam thúc. Nói đến một nửa, đột nhiên ra quyền. Cổ mộ một trận chiến bên trong, Vương Trùng Dương yên tĩnh như huyền ước xử nữ, động như cửu thiên chi thần, động tĩnh ở giữa biến hóa đã gần hồ đăng phong tạo cực. Nhưng so sánh cái này không thể tưởng tượng nổi một quyền, cũng thành trò trẻ con. Chỉ vì trước một hơi còn không có dấu hiệu nào, sau một khắc Cố Thừa toàn thân chi lực liền triệt để buộc phát ra. Trong cơ thể hắn tựa hồ có 5 cái vòng xoáy, cùng nhau quét sạch ra sôi trào mãnh liệt lực lượng, lại như 5 đầu thần long trường âm, quyền phong bao phủ phía dưới, không khí đều bị ép thành đạn tháo, ầm vang rơi đập, giữa thiên địa phảng phất vang lên 5 đạo liên tiếp không ngừng sấm sét giữa trời quang. Ầm, 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 ầm. Khá lắm đại tống thái tử. Lâm Thanh Huyền cũng không nghĩ tới Cố Thừa cứ như vậy động thủ, khuôn mặt có chút động, 5 ngón tay cùng nhau, một trưởng lên tiếp. Thình thịch. Một quyền một trưởng va nhau, thời gian với giờ khắc này ngưng trệ, vạn vật tựa hồ cũng tĩnh lại, thế gian chỉ có lẫn nhau. Cố Thừa thân thể ở trên, nhìn xuống Lâm Huyền Thanh, Lâm Huyền Thanh ngồi ở bên cạnh bàn, ngưỡng mộ Cố Thừa. Hai người mắt trung đô không có chút nào tức giận, xu thế đến một loại tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Hiển nhiên lúc trước một phen tâm lý giao phong, ai cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng Cố Thừa vẫn là chiếm đại tiện nghi. Hắn cơ hồ là gián Lâm Huyền Thanh thân thể ra chiêu, vận dụng chính là luyện mảng thiên thành tiểu sau bí khiếu bộc phát. Ngẫm lại Cố Thừa trước đó lực áp lợi không pháp vương cảnh tượng, một quyền này năm liên tiếp nổ tung, tương đương với liên tục đánh ra ngũ ký thiên cân chi quyền. Nếu như người nơi này đổi thành Hàn Thác Trụ, chỉ sợ ngay cả Bắc Minh chân khí cũng không kịp điều động, liền sẽ bị ngạnh sinh sinh đánh nổ. Lâm Huyền Thanh hiển nhiên cũng vô pháp tiếp nhận cố lực lượng này, bắt đầu lui lại, tư thế lại cực kỳ cổ quái. Cả người ngay tiếp theo dưới thân ghế con cùng một chỗ lui lại, bình di lấy một đường hướng về đầu thuyền mà đi. Cùng lúc đó, dầm dập âm ầm, lấy thuyền hoa làm trung tâm, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt sóng cả mãnh liệt, năm đạo sóng lớn lúc trước xoay tròn, chung quanh du thuyền nhiều tiếng hô kinh ngạc, phù 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 rơi xuống nước âm thanh bên tai không dứt. Cố Thừa trên mặt rốt cục biến sắc. Bởi vì hắn bài sơn đảo hải quyền thế, đánh về phía Lâm Huyền Thanh bàn tay, lại là đâm vào lấp kín vô hình khí tường bên trên. Hai người nhìn như một tiến một lui, từ trung ương một đường đẩy tới đầu thuyền, dưới chân bong tàu bị lê ra hai đạo thật sâu vết rách. Nhưng Cố Thừa rất rõ ràng, nắm đấm của hắn từ đầu đến cuối đều không có chân chính đánh tới Lâm Huyền Thanh trên thân, mà là bị kia cố khí tường hấp thu, phân hóa, Nazi, đẩy ra. Cứ như vậy lấp kín vô hình khí tường, Bác Minh thần công, Càn Khôn đại Nazi, Cửu Âm chân kinh, trên đời mọi thứ võ học cao thâm đặc tính giống như đều bày ra, hợp lực cùng một chỗ hóa giải công kích của hắn. Cố Thừa biết đây là ảo giác. Ngoại trừ Bắc Minh thần công, cái khác võ học Lâm Huyền Thanh cũng không biết. Nhưng võ học tu luyện tới trí cảnh, mọi thứ cũng đều nhặt đâu cũng có, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Mà giờ khắc này, làm Lâm Huyền Thanh tiêu sái tự nhiên đứng dậy, hắn thật cảm nhận được, trăm năm trước Thiên Long Tứ Tuyệt đối mặt lao tăng quét rất lúc, loại kia hời hợt ở giữa lạc bại, thậm chí không thể tin được tận mắt nhìn thấy sự thật hoang đường cảm giác. Thần Nhi Minh Chi. Thần Nhi Minh Chi. Chương 50, cùng nhân vô địch ngũ tuyệt vây giết. Đáng sợ một quyền. Bị một đường đánh tới đầu thuyền, Lâm Huyền Thanh khỏe miệng mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, thản nhiên đứng dậy, không nghĩ tới điện hạ thế mà am hiểu ngoại công. Xoạt xoạt. Cho đến lúc này, hắn ngồi ghế con mới chia 5 x 7, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn. Cả chiếc thuyền hoa cũng ở nứt ra, 3 tầng từ đó 1/2 nửa, vết cắt 10 phần chân nhắn, tựa như là bị thiên thần lấy một thanh cự đao, đem một chạm 2 nửa. Điện hạ lựa chọn ở này chiếc trên thuyền. Nghĩ đến là vì khắc chế khinh công của ta đi, dù sao như ngươi loại này tu luyện ngoại công, thân pháp bên trên thế nhưng là thiếu hụt. Lâm Huyền Thanh bước chân quét ngang, đi tới nửa bên phải, Cố Thừa thì đứng tại phân nửa bên trái, hai người nhìn như xa xa tương vọng, kỳ thực chỉ có hơn 1 trượng xa. Lâm Huyền Thanh hy vọng từ Cố Thừa trên mặt nhìn ra thất vọng cùng sợ hãi, chậm rãi nói, đáng tiếc điện hạ phạm vào một cái sai lầm lớn, nơi này ngươi cũng chạy không được. Sai. Cố Thừa tay trái vây bắt, nắm chặt Lâm Triều Anh tay nhỏ. Đưa nàng nhẹ nhàng đưa ra ngoài, cười ha ha nói, ngươi kiến thức ta ngoại công, cảm thấy có thể giết chết ta à. Càng đừng đề cập nguyên bản bắt sống dự định. Ở Lâm An bồi hồi 2 tháng, cuối cùng rồi sẽ không thu hoạch được gì à. Lâm Huyền Thanh con ngươi bắt đầu co vào, không tầm thường. Điện hạ đối với ta mà biết quá sâu. Không sai, ở phát hiện Lâm Huyền Thanh đạt tới thần nhi minh chi cảnh giới lúc, Cố Thừa liền hiểu, người này trước đó bồi hồi tại bên ngoài hoàng cung, tuyệt không phải đơn thuần vì kích sát, mà là có càng lớn nhu đồ. Đánh giết khó mà đánh bại, bắt sống lại khó mà đánh giết, Lâm Huyền Thanh rõ ràng năng lực ép Hoàng Thượng cùng Ngụy Tiến Trung, lại đối với hai vị võ học trướng như vậy kiên kỵ, không thể nghi ngờ là chạy khó khăn nhất mục tiêu đi. Cố Thừa sẽ mở Lâm Huyền Thanh một lòng linh khẽ hở, thừa thắng truy kích, mấy tháng trước, Thiên Nhận Hưu hộ pháp ngũ độc thần quân chui vào hoàng cung, muốn bắt phụ hoàng ta đi ngũ quốc thành, không biết các hạ lại là thụ người nào nhờ vả. Muốn dẫn ta đi nơi nào? Lâm Huyền Thanh nói, điện hạ với trên triều đình, xảo thi khổ nhục, hủy bỏ nghị hòa, chuẩn bị chiến đấu Kim Quốc, với trong giang hồ, lại lấy tiêu giao mật tảng, dẫn tới các phương tranh đoạt, ngư ông đắc lợi, ta tò mò, cùng người lên đổ ước. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, điện hạ chính là nhất đại hùng chủ, bắt lấy dạng này ngươi, mới có thể hiện ra bản lãnh của ta a. Cố Thừa nghe vậy, nhíu mày. Lúc trước hắn bố cục, khiến Thiên Nhẫn đại kế mua dây buộc mình, Quang Tông ôm bệnh, bản thân có thể giáng quốc, tuy là đại hoạch toàn thắng, nhưng ở ngoại giới xem ra hẳn là đại tống thụ Kim Quốc bức bách quá mức, không chịu nhục nổi, mới phấn khởi phản kích. Nhưng Lâm Huyền Thanh đạt được phiên bản rõ ràng khác biệt, đây là ai tản tin tức, đem hắn từ phía sau màn nắm chặt đến trước sân khấu. Lâm Huyền Thanh vừa cười nói, điện hạ yên tâm, ta bắt người, cũng sẽ không đi ngũ quốc thành, Tây Hạ quốc chủ luôn luôn ngưỡng mộ đại tống thiên uy, tin tưởng hắn sẽ rất kinh hỉ phần lễ vật này. Một giới vũ phu, bị người xúi giục, vẫn còn làm nằm mơ ban ngày. Cố Thừa cười lạnh, vừa dứt lời, từng đội cấm quân xuất hiện. Đem Tây Hồ vần quanh, cung nỏ mũi tên cùng nhau nhắm chuẩn tới. Nói rất dài dòng, kỳ thật cũng chính là mấy câu thời gian, đại quân tập kết, hiển nhiên là sớm có kế hoạch. Đồng thời hoàng thượng, Ngụy Tiến Trung hướng nơi này chạy đến, mũi chân ở trên mặt nước điểm nhẹ, đạp sóng không dấu vết, nhanh như điện chớp. Đại Tống thật sự là tàng long ngọa hổ. Lâm Huyền Thanh tán thưởng, đột nhiên xuất thủ, vồ tới. Hai người động tác đều là ra ngoài ý định, không có nửa điểm dấu hiệu, đã bắn ra mấy đạo chân kình, như rồng quét sạch, bao trùm tường khung. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Cố Thừa dưới chân bong thuyền thình lình nứt ra, hắn nhưng không có tung tích, mà là cảm thấy không khí chung quanh trở nên vô cùng đậm đặc, khí lưu bị kịch liệt cuốn lên, tạo thành vòng xoáy, hướng ở vào trung tâm bản thân điên cuồng đè ép tới. Giờ khắc này, cả người lại có loại không thể động đậy cảm giác, liền tựa như hổ phách bên trong rồi trùng, lơ lửng giữa không trung, trơ mắt nhìn xem Lâm Huyền Thanh bàn tay rơi xuống. Phá cho ta. Nhưng mà vẹn vẹn trước mắt thất thần, Cố Thừa hai tay cuồng chống đỡ, chân khí tuôn ra, trong ngoài hợp nhất, vỡ ra không khí trướng, cả người chủ động hướng phía dưới rơi xuống. Cục, cục, cục. Đồng thời hai tay như thiểm điện, liên tục hướng về phía trước đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền, đều là bí khiếu bộc phát, chứa vô cùng đại lực, chấn động đến Lâm Huyền Thanh ngoại phong khí tường phá thành mảnh nhỏ. Lâm Huyền Thanh bàn tay tiếp tục ghim xuống, hai người vòng thứ hai chính diện giao thủ, Cố Thừa như đạn pháo rớt xuống, nhập vào thuyền hoa trong tầng thứ hai, tấm ván gỗ lúc này vỡ vụn, vô số tứ tán khối gỗ hiện lên thiên nữ tán hoa, bốn phía vẩy xuống. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một đạo vô hình kiếm khí lóe lên mà tới, đâm thẳng Lâm Huyền Thanh con mắt. Lâm Huyền Thanh trưởng thế dừng lại, nghiêng đầu một tránh, hiểm lại càng hiểm, giơ lên lông mày, tam thúc lục mạch thần kiếm. Thế mà truyền cho không phải đại lý Đoàn thị tử đệ ngươi. Cố Thừa xoay người mà lên, thân thể nhoáng một cái, ngũ tạng lục phủ liền cùng lệch vị trí, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, lại là khẽ cười nói, không có chuyển cho ngươi đúng không? Dù sao ngươi ta thân phận địa vị khác biệt. Lâm Huyền Thanh khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động, lại lần nữa ra tay, Ngụy Tiến Trung đã đến, nhanh tuyệt thiên hạ một kiếm đâm thẳng dưới xương sườn. Lâm Huyền Thanh cũng không quay đầu lại, về sau chụp tới, năm ngón tay trực tiếp chộp vào trên thân kiếm, cổ tay bốn éo chấn động, cái này đại nội bí tàng bảo kiếm liền bị chấn nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, phản tuân ra mà đi, góc độ vừa vặn đoán chắc Ngụy Tiến Trung tiến thối phạm vi. May mà Hoàng Thường cũng đổi tới, vung tay háo một cái, đem kiếm khí mảnh vỡ hết thể ngăn lại, đồng thời cùng phối hợp an ý Ngụy Tiến Trung căn bản không có nửa điểm chần chờ, hai tay như quỷ giống như mị, như ngàn cánh tay quan âm, tú hoa châm cùng thích. Đến hay lắm. Cố Thừa cũng cấp tốc đè xuống thương thế, lao thẳng lên, Lâm Huyền Thanh cười lớn một tiếng, cùng ba vị võ học trướng tồn tại đánh nhau. Một trận chiến này thật sự là kinh thế hai tục, trên bờ cấm quân đã là ngàn chọn vạn tuyển, Nam Tống quân đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng lấy thị lực của bọn họ, chỉ có thể bắt được giải rắc tàn ảnh, chỉ thấy bốn đạo cái bóng đang vẽ phẳng bên trên bay lên lướt dọc, liều mạng tranh đấu. Thình thịch. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang dưới, thuyền hoa rốt cục không chịu nổi, triệt để chia năm xẻ bảy, Cố Thừa ba người thối lui đến một khối to lớn trên ván gỗ, khỏe miệng tràn ra máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền Thanh. Lâm Huyền Thanh lù lù bất động, sắc mặt giống nhau thường ngày. Công lực của hắn thực sự quá hùng hậu, thiên tư người ngu rốt đi nữa, nếu có thể tu luyện 300 năm, cũng tất nhiên thành thiên hạ tuyệt đỉnh, huống chi tu luyện chính là Tiêu Giao phái tuyệt học. Bán tên. Nhưng vào lúc này, cấm quân thống lĩnh ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa mưa tên giống như ngày mây đen hàng, hướng về Lâm Huyền Thanh vãi xuống tới. Đồng thời vô số cấm quân vào nước hướng nơi này bơi lại, cho dù là có thể vì thái tử ngăn cản một kích, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Điện hạ, hôm nay dừng ở đây đi. Lâm Huyền Thanh thật sâu đưa mắt nhìn Cố Thừa một chút, chui vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy vô số mũi tên siêu 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 theo sát nhập, dập dờn ra tầng tầng gợn sóng, Cố Thừa lạnh lùng hừ một cái, trên mặt phi tốc hiện lên tái nhợt. Điện hạ. Hoàng Thương cùng Ngụy Tiến Trung đội vàng một trái một phải bảo vệ, chân khí thăm dò vào trong cơ thể, lại phát hiện hắn bị thương thế cũng không nặng. Bát bộ long điển năm thiên thành tựu, Cố Thừa trên võ đạo tu luyện, có lẽ còn không đạt được đăng phong tạo cực, nhưng thể năng tuyệt đối là thế này mạnh nhất. Ngày sau tu luyện tới long tượng bàn nhược công đệ thập trọng kim luân pháp vương, kháng kích đả lực cũng xa xa không sánh bằng. Cho nên ba người bị thương, ngược lại là hắn nhẹ nhất. Nhưng Cố Thừa bây giờ cưỡng ép ở trước mặt mọi người cậy mạnh, ở ngoài sáng mắt người xem ra, chính là vì không thất thân phận, miệng cọp gan thỏ. Kết quả là, Hoàng Thường cùng Ngụy Tiến Trung che chở Cố Thừa, hướng về bên bờ mà đi, tấm ván gỗ vừa mới chạm đến bên bờ, cấm quân soạt một chút vây quanh. Nhìn như đã là tuyệt đối an toàn, đám người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, căng cứng tâm tình buông lỏng, một thân ảnh đột nhiên phá đất mà lên, lấy không thể tưởng tượng nổi tư thái xuất hiện sau lưng Cố Thừa. Lâm Huyền Thanh. Hắn căn bản không đi, giết cái hồi mã thương, một trưởng liền hướng Cố Thừa hậu tâm đè tới. Người này không có cái gọi là tông sư phong độ, hoàn toàn là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Chết đi. Chết là ngươi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thừa đột nhiên quay người, toàn thân lại lần nữa vang lên lôi đỉnh phích lịch oanh minh buộc phát âm thanh, đồng thời hoàng thượng cửu âm thần trảo, ngụy tiến trung chín kim châm huyệt tái xuất. Xúc thế đã phát, hữu tâm tính vô tâm. Lâm Huyền Thanh thần hồ kỳ thần ẩn nấp kỹ xảo, ngay cả hoàng thượng cùng ngụy tiến trung đều không phát hiện được, nhưng lại không thể gạt được Cố Thừa. Bởi vì hắn thông qua hỏa cảm ứng đức, trực tiếp khóa chặt Lâm Huyền Thanh vị trí. Lại thêm lúc trước tâm linh kích thích, hắn có nắm chắc Lâm Huyền Thanh sẽ không cam lòng rời đi, không thu hoạch được gì. Quả nhiên, đối mặt phản công, Lâm Huyền Thanh trên mặt rốt cục hiện ra tính sai, càng làm cho kinh sợ gặp nhau chính là, không chỉ Cố Thừa ba vị, trong cấm quân đột nhiên bay ra hai thân ảnh. Một vị là lão giả, Hạc Phát Đồng Nhan, xuất thủ nếu là lục mạch thần kiếm, kiếm khí thành trận. Một vị là cao tăng, song trưởng lật ra, bàng bạc mênh ngông, thiếu lâm tuyệt kỹ, dịch cân kinh. Hai người này rõ ràng là Đoàn Dự cùng hắn mời tới cường viện. Cố Thừa, Hoàng Thường, Ngụy Tiến Trung, Đoàn Dự, đấu tiểu thần tang. Ngũ đại võ học trướng, vây giết thần nhi Minh Chi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, lẫn nhau tính toán đỉnh phong đo sư cờ. Đây là trước nay chưa từng có một trận chiến. Năm đó Thiếu Thất Sơn lão tăng quét ra, Thiên Long Tứ Tuyệt cố nhiên đều ở đây, nhưng là tuần tự xuất thủ. Thử nghĩ Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Chí cộng thêm Hư Trúc, cái này năm vị vây công lão tăng quét rác một người, là như thế nào chẳng diện. Chỉ sợ vẫn là không kịp. Bởi vì Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác mọi cử động ở lão tăng quét rác ngay dưới mắt, vừa ra tay nếu là miểu sát, Cưu Ma Chí cũng chỉ vì cái trước mắt, luyện xóa võ công, Hư Trúc đấu trí không đủ, bó tay bó chân, duy chỉ có Tiêu Phong Long Tinh hổ mãnh, niên kỷ lại không khỏi quá nhẹ. Nhưng bây giờ đội hình, so với khi đó còn mạnh hơn được nhiều. Cố Thừa tinh tu cửu âm chân kinh, lại có tiên võ tam quốc bát bộ long điện tu vi, trong ngoài hợp nhất bộc phát, so với trong thần điêu long tượng bản nhược công thập trọng kim luân pháp vương đều muốn vượt qua một đoạn. Hoàng Thương cùng Đoàn Dự đều là hơn trăm tuổi cường giả, công lực đã là đăng phong tạo cực, ngụy tiến trung tự sáng tạo quý hoa bảo điển nhanh tuyệt thiên lên dưới, tà dị quỷ bí, chiêu chiêu kiếm tẩu thiên phong. Đấu tiểu thần tăng thì là tương lai cửu dương thần công người sáng tạo, vượt ngang nho đạo Phật ba môn. Đối với âm dương tương tế lý giải càng ở hoàng thượng phía trên, Cố Thừa thật không nghĩ tới để Đoàn Dự đi thiếu lâm mời Khổ Tuệ dẫn người đến đây bố trí kim cương phục ma quyển, thế mà đem hắn mời tới. Cái này ngũ đại cường giả, liên thủ vây công một người, lại là cỡ nào kinh thiên động địa. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chốc lát, đột khởi cuồng phong đem tính ra hàng trăm cấm quân tung bay ra ngoài, kia chấn thiên hám địa kình khí giao kích âm thanh, liền như là lôi thần ở bên thai nổi trống. Lâm Huyền Thanh hộ thân khí tường ngay tiếp theo áo choàng bị trong nháy mắt xé rách, nhưng hắn song trưởng đánh ra, lòng bàn tay riêng phần mình ngưng tụ ra một đoàn kiếm luân giống như cương khí, xoay tròn báo tô bay, hướng về ngũ phương cắt chém đi qua. Vù, 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 vù. Lục mạch kiếm khí trận trực tiếp bị phá, ngụy tiến trung quỷ hoa chín châm bạo thành đầy trời mảnh vụn, nhưng Cố Thừa ngũ long cự lực, hoàng thường đại phục ma quyền, đấu tiểu thần tăng bản nhược thiền trưởng cũng toàn bộ đánh vào Lâm Huyền Thanh trên thân. Lâm Huyền Thanh sắc mặt vù một chút đỏ lên, tay cầm càn khôn xoay tròn nhật nguyệt, rầm 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 ba trưởng không phân tuần tự đánh vào ba người trước ngực. Ba người cùng thi triển kỳ công, làm thế nào cũng tránh không khỏi cái này nhìn như đơn giản kỳ thực kỳ diệu tới đỉnh cao một trường, phun máu tươi tung tóe, nhưng lại phấn khởi lực lượng, lại lần nữa oanh kích trên người Lâm Huyền Thanh. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, đến võ đạo tối cao tầng thứ, song phương ngược lại không nói chiêu thức kỹ xảo, mà là tiến vào một loại ngạnh thực lực so đấu. Quyền trưởng chân kình, công lực như nước thủy triều, long trời lở đất. Không có chút nào xinh đẹp. Cố Thừa một phương nhân số dù sao chiếm ưu, kiếm cương tản ra, Đoàn Dự lục mạch thần kiếm lại lần nữa điểm ra, ngụy tiến trung quý hoa ám khí cũng lấy thuấn di tốc độ siêu siêu phong tới, chỗ công chỗ đều là yếu hại. Lâm Huyền Thanh phóng người lên, thân hóa khói nhẹ, tiêu giao ngự phòng, vào hư không lưu lại 8864 đạo tàn ảnh, cực kỳ nguy cấp tránh đi tất cả kiếm khí cùng ám khí, đồng thời 300 năm công lực triển khai, song trưởng trùng trùng điệp điệp, phảng phất dòng sông lịch sử, mang thời gian chi uy, nghiền ép mọi thứ không phục. Tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, như rồng bay cửu thiên, như chu tước rời ổ, như huyền vũ gặp nước, như bạch hổ đánh giết, chiến làm một đoàn. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ mạnh, trước hết nhất bị đánh xuất chiến cục, huề vải trên mặt đất, chính là hoàng thượng cùng Ngụy Tiến Trung. Hai người trước đó lực kháng Lâm Huyền Thành, đã thụ thương, lúc này lại đánh giáp lá cả, rốt cục không chịu nổi, thua trận. Lại hơn 10 chiêu về sau, Đoàn Dự một cái sơ sẩy, bị Lâm Huyền Thành một trưởng đánh vào trên lưng. Đánh vào trong Tây Hồ, máu tươi lan tràn. giữa sân Cố Thừa cùng đấu tiểu thần tăng, long tinh hổ mãnh, khí huyết dâng trào. Tái đấu trăm chiêu, đấu tiểu thần tăng toàn thân phát ra bùm 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 nổ vang, bất đắc dĩ thối lui, kết giả ngã ngồi. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Thừa, đã là toàn thân đẫm máu, ngũ tạng lục phủ bên trong tựa như kịch liệt phun trào núi lửa. Cũng may Lâm Huyền Thanh quanh thân cũng tuôn ra bao quanh huyết vụ, vai trái nhắm lại, quần áo vỡ tan, toàn thân không biết trúng bao nhiêu tầng trưởng kiếm khí. Nhục thể của hắn chi lực kém xa Cố Thừa, chịu thương thế kỳ thật càng nghiêm trọng hơn. Song phương đánh ra chân hỏa, liều đến đã gần hồ sơn cùng thủy tận. Nhưng mà mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Lâm Huyền Thanh đột nhiên chuyển hướng, hướng về cấm quân phóng đi. Không được. Cố Thừa sắc mặt kỳ biến. Một khi bị hắn xâm nhập trong cấm quân, Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ thi triển, toàn bộ Lâm An chỉ sợ đều muốn bị quấy đến nghiêng trời lệch đất. Khắc võ giả tự trọng thân phận, sẽ không đi này ác nâng, Lâm Huyền Thanh không gì kiêng kỵ, tuyệt đối sẽ không quan tâm cái gì quy củ mặt mũi. Không chỉ có cấm quân, còn có đại tống quan viên. Sự tình huyên náo như thế lớn, lại việc quan hệ hắn vị này giám quốc thái tử, vô luận là trung tâm, vẫn là biểu trung tâm, đều nghe tiếng chạy đến. Lại thêm du lịch Tây Hồ quyền quý, người nơi này một khi tử thương thảm trọng, hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Đương nhiên, muốn giết chết một vị thần nhi minh chi tồn tại, không có khả năng không có hy sinh, Cố Thừa không thể là vì lòng dạ đàn bà chỗ liên lụy, hắn cân nhắc chính là một nguyên nhân khác. Loạn tượng cùng một chỗ, thật có thể bắt lại Lâm Huyền Thanh sao? Nếu như hắn trọng thương đào tẩu, cũng không dám lại bước vào Lâm An một bước, như vậy hóa thành ấn tỷ đức. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thừa tâm niệm cấp chuyển, có quyết đoán, phất tay hét lớn, dừng tay. Vụ. Hắn dừng bước, không sợ hai chút nào đón lấy Lâm Thanh Huyền cấm quân, cũng kỷ luật nghiêm minh dừng lại. Không nghĩ tới ta tung hoành thiên hạ, thế mà muốn ngỏm tại đây. Lâm Huyền Thanh thanh âm khàn khàn, nở nụ cười, có điều chung quy là điện hạ sợ, hôm nay ngươi muốn ta chết, tống chắc chắn đại loạn. Sợ. Cố Thừa khinh thường dương lên khóe miệng, đổ máu ngàn dặm đế vương đường, một quốc gia nếu chỉ có cẩm tú phồn hoa, mà không thiết huyết máu ngựa, lại há có thể trải qua ở xung kích. Người này là Tây Hạ anh dũng nhất chiến sĩ, có thể lấy một địch ngàn, các ngươi có sợ hay không? Một câu cuối cùng là đối cấm quân hô lên. Không sợ. Nhất thời, đều nhịp, ầm vang đồng ý. Thiết huyết cao chót vót, trường thương dơ cao, mỗi cái cấm quân trên mặt, dâng lên đều là dũng khí cùng hào hùng, kia bay thẳng thiên vũ khí thế, để Lâm Huyền Thanh cũng không nhịn được biến đổi sắc. Thần nhi Minh Chi, cũng là huyết nhục phàm nhân, có thể thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp, nhưng đó là nói thẳng, mà không phải chân chính đối mặt thiên quân vạn mã. Lâm Huyền Thanh lúc đầu có 10 phần lòng tin, có thể với trong cấm quân giết đến cái bảy vào bảy ra, quay đến nghiêng trời lệch đất, hiện tại cũng dao động. Lúc này Hoàng Thường cùng Ngụy Tiến Trung đi trong Tây Hồ vớt ra đoàn dự, nhân số đông đảo ưu thế phát huy ra. Cố Thừa hai tay hư nắm, chỉ cần ta nghĩ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, thuyết phục ta. Đây không thể nghi ngờ là cực lớn nhục nhã, đổi thành một vị khác, đừng nói thần nhi Minh Chi, cho dù là võ học trướng đều nhẫn nhịn không được. Lâm Huyền Thanh lại thật tự hỏi, cùng ta đổ ước chính là thiên nhận giáo tả hộ pháp, thiên nhân tính hết phùng xanh, hắn nhất định là cửu nhân của ngươi, ta đi giết hắn, đủ à? Nguyên lai là người quen biết cũ. Giờ khắc này, Cố Thừa thật cảm nhận được tam quốc bên trong, mưu sĩ một kế, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Trước đó thắng phùng xanh một ván, kết quả phùng xanh trở tay một cái nâng, giết, liền đưa tới vị thần nhi Minh Chi hôn thê ma vương, suýt nữa đem Lâm An quấy đến long trời lở đất. Cùng so sánh, chỗ trả ra đại giới cùng tâm huyết, nhưng nhỏ hơn nhiều. Kể từ đó, Cố Thừa càng không khả năng đồng ý, giống như loại người như ngươi, chưa hề biết lời hứa là vật gì, hôm nay rời đi Lâm An, ngày mai liền sẽ bắc thượng, cùng phùng xanh liên thủ đối phó ta. Không tin coi như. Lâm Huyền Thanh nhún vai, ánh mắt chuyển hướng Lâm Triều Anh, ta chưa khỏi nàng, ngươi thả ta đi, như thế nào? Đoàn Dự vừa muốn mở miệng, Cố Thừa phất tay ngăn cản, mặt lộ vẻ không tin, ta khắp nơi tìm danh ý ỉa, đều không có tác dụng. Ngươi đừng muốn ăn nói lung tung. Lâm Huyền Thanh đã tính trước, lời nói mang theo uy hiếp, nàng ở trong bụng mẹ bị ta Thiên Sơn Lục Dương Trường đánh, trong cơ thể còn sót lại lấy chân khí của ta, như thế nào bình thường y lý thuật có khả năng trị liệu. Trong thiên hạ, chỉ có ta có thể cứu nàng, ngươi giết ta, liền đợi đến nàng tráng niên mất sống đi. Cố Thừa trần chờ một lát, tốt, ngươi giải trừ trong cơ thể nàng hàn hỏa độc kình, ta liền thả ngươi rời đi. Lâm Triều Anh từ trong đám người đi ra, mặt như biểu lộ nhìn xem Lâm Huyền Thanh. Hai tử, tới, để cha giúp ngươi. Lâm Huyền Thanh phủi tay, giang hai cánh tay, ánh mắt ôn nhu. Nhưng mà Lâm Triều Anh vừa mới đi đến trước người, Lâm Huyền Thanh đưa tay tìm đòi, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chế trụ, ánh mắt đột nhiên biến đổi, đáp ý vạn phần, cười lên ha hả, hết thể tránh ra, nếu không ta giết nàng. Điện hạ, quan tâm sẽ bị loạn, anh hùng trung quy là qua không được mỹ nhân quan a. Xuất sinh. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Đám người thấy muốn rách cả mí mắt, vạn vạn không nghĩ tới Lâm Huyền Thanh bị ổi đến mức độ này. Tự gây nghiệt, không thể sống. Duy chỉ có Cố Thừa khỏe miệng dương lên, đột nhiên bạo khởi, hướng về Lâm Huyền Thanh đánh tới. Lâm Huyền Thanh khẽ giật mình, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy tay bên trong hải tử quanh thân hàn khí đại thịnh, một thanh băng kiếm trong tay háo trợn ra, đột nhiên phân tán thành vô số băng thứ. Siêu 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 siêu. Hàn thác trụ bị vạn kiếm xuyên tim, chí ít cách Lâm Triều Anh còn có hơn một trượng khoảng cách, có giảm sóc chỗ trống, lần này thì là kẻ sát. Thật là trong nháy mắt, 7, 8 cây băng thứ tiểu xuyên thấu vốn là trọng thương Lâm Huyền Thanh ngực bụng, đem hắn cả người đánh cho ngạnh sinh sinh bay lên. Điện quang hỏa thạch, Cố Thừa đổi tới, một tay kình thiên, chộp vào Lâm Huyền Thanh trên đầu, nhổ lên dương liễu, đem hắn cao cao nâng tại trong tay, sau đó hướng đầu gối đánh tới. Giang giác. Nặng đến ngàn cân cự lực, trực tiếp đem Lâm Huyền Thanh xương sống đánh cho vỡ nát. Đợi đến hắn thủng trăm ngàn lỗ, như một bãi bùn nhão ngã xuống, Cố Thừa lấy đồ trong túi, vù một chút đem nó bên hông ấn tỷ đoạt lấy. Chương 52, Sơn Hà xã Tắc Binh Nguyên Thiết Tưởng. Đây là võ công gì? Lâm Huyền Thanh co quắp trên mặt đất, trên thân lít nha lít nhít, tất cả đều là bị băng thứ xuyên thủng lỗ thủng, nhưng hắn thế mà còn chưa có chết, nhìn xem băng thứ ly thể, một lần nữa trở về Lâm Triều Anh trong tay, hóa thành một thanh hàn khí bốn phía băng kiếm. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Không hổ là nữ nhi của ta. Một đời càng mạnh hơn một đời. Lâm Huyền Thanh toát miệng, nhìn chăm chú Lâm Triều Anh, trong mắt ngược lại lộ ra tán thành tới. Phảng phất giờ khắc này, hắn mới cho rằng đây là mình nữ nhi, mà không phải một cái đối phó hư trúc, đối phó Cố Thừa quân cờ. Đi chết. Lâm Triều Anh hai mắt hàm sát, lít nha lít nhít băng thứ hướng về Lâm Huyền Thanh cổ họng mi tâm đâm tới. Tới đi. Lâm Huyền Thanh cười nhắm mắt lại, Cố Thừa lại đưa tay chộp một cái, lại đem hắn nhấc lên, năm ngón tay bóp, khiến cái này tên điên lâm vào hôn mê. Lâm Triều Anh không muốn thương tổn đến Cố Thừa, bất đắc dĩ thu kiếm, đen lúng liếng trong mắt, giọt lớn nước mắt trượt xuống, vì cái gì cứu hắn? Ta muốn vì nương báo thù. Cố Thừa vận khởi trong đan điền cửu dương chân khí, vì Lâm Triều Anh bình phục hàn khí, ôn nhu nói, đừng bởi vì nhất thời xúc động, làm xuống cả đời hối hận sự tình. Chờ sau này ngươi tỉnh táo, mới quyết định, có được hay không? Lâm Triều Anh đem đầu chôn ở trong ngực hắn, trầm mặc rất lâu, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh trở lại, ta nghe ca ca. Giết cha loại chuyện này, đối với người nào đều là cái cự đại gánh vác. Hiện tại Lâm Triều Anh làm, mặc dù khoái y ân cửu, nhưng nàng niên kỷ quá nhỏ, tương lai nếu là hối hận, ngay cả quay lại chỗ trống đều không có. Còn nữa Cố Thừa đối với thần nhi minh chi tồn tại, thật rất hiếu kỳ, có thể có bắt sống cơ hội, tiến hành nghiên cứu, quả thực là một bút không có gì sánh kịp tài phú. Đương nhiên, đây hết thảy mọi thứ, ở chuyện nào đó trước mặt đều muốn dựa vào sau. Vừa về tới cung nội, Cố Thừa liền lui tất cả mọi người, không kịp chờ đợi lấy ra ấn tỷ, cố nén trong lòng cuồng hỉ, đặt lên bàn. Hỏa tứ long văn bên trong bay ra, vòng quanh ngọc tỷ xoay tròn, cũng kích động đến trên dưới trôi nổi, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Cố Thừa hít một hơi thật sâu, đây là ngọc tỷ truyền quốc sao? Nếu bàn về hoàng quyền, hoàng đế ngọc tỷ hiển nhiên là tiêu chí, mà Hoa thị Bích chính là nổi danh nhất ngọc tỷ. Hoa thị Bích lai lịch không cần tường thuật, về phần tung tích của nó, có nói chuyện là bị Tần Thủy Hoàng chôn cùng, có nói chuyện là làm ngọc tỷ truyền quốc lưu truyền, tam quốc bên trong còn bị Tôn Kiên đạt được, một mực chẳng chọc các đời hoàng triều, cuối cùng ở phía sau đường Lý Tòng Kha trong tay người ngọc cộng phần. Hiện tại đã là Nam Tống, theo lý tới nói, vô luận là loại kia, Hoa thị Bích cũng không chiếm được, nhưng Cố Thừa trong đầu lại vô ý thức lóe lên ý nghĩ này. Hoa ngọn lửa con mắt lộ ra kiêu ngạo, điện hạ xem xét liền biết. Cố Thừa cầm lấy ấn tỷ, phát hiện phía trên khắc lấy 8 cái chữ nhỏ. Lại không phải thụ mệnh Vũ Thiên, đã thụ Vĩnh Sương, mà là Sơn Hà xã Tắc, quốc thổ vô cương. Hòa nói, đây chính là ta Đại Hán đế tỷ, Sơn Hà xã Tắc ấn, điện hạ có được, chính là chân chính đế hoàng. Cố Thừa lại lắc đầu, đế hoàng chi vị không ở bên ngoài vật, lịch đại bao nhiêu người tranh đoạt cái gọi là ngọc tỷ truyền quốc, cuối cùng được đến lại có thể thế nào? Thật ngồi ổn hoàng vị sao? Hòa cười nói, điện hạ, cái này cũng không vẹn vẹn là biểu tượng, mà là chân chính huyền khí, thu nạp trăm triệu dặm non sông, dung nạp thế giới. Huyền khí. Cố Thừa chấn kinh. Tiền võ tam quốc bên trong, tất cả lên được mặt bàn đồ vật, đều chia làm 5 cái cấp bậc, chiến, linh, bảo, huyền, thần. Chiến khí là vô song võ tướng thiết yếu, linh khí liền muốn tiếng tăm lừng lây tồn tại mới có thể chấp trưởng, nếu không mang ngọc có tội, bảo khí thì có thể thành vì truyền gia chi bảo, chấn hưng một cái thế gia vọng tộc. Về phân huyền khí, chỉ có thiên hạ đỉnh tiêm thế lực mới có tư cách có được, làm thần khí phía dưới cao giai nhất, từng cái huyền diệu vô phương, có được khó mà ước đoán năng lực. Tỷ như Đại Hán bên ngoài thứ nhất chí bảo, chính là một tôn huyền khí, gọi là Tạo Hóa Rồng Đỉnh. Thất Khiếu Linh Lung Đan chính là bởi vậy đỉnh luyện chế, lại là đại lượng luyện chế, hàng năm không biết cung ứng cho hoàng thất trên dưới bao nhiêu tử đệ. Hiện tại Cố Thừa trong tay cái này ngọc tỷ, thế mà cũng là một tôn huyền khí, hắn cảm thấy mình tựa như gọi là ăn mày lập tức trúng một tỷ kết xù sổ số, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, niết niết khỏe miệng, Long Linh đều không thể tỉnh lại, cái này huyền khí cũng không dùng đến đi. Hòa lúng túng lung lay vòng, đức tất nhiên là nó thân trong đó, làm khí linh tồn tại, một khi tỉnh lại nó, điện hạ cũng liền tự hành trưởng không cái này huyền khí, có điều nó xuyên thẳng qua thế giới bích trướng, thần lực tổn hao nhiều, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó khôi phục tiểu cũ. Cố Thừa nhẹ gật đầu, cũng không có thất vọng, mà là mắt lộ ra suy tư, chiếu nói như vậy, sơn hà này xã tắc cấn có thể dung nạp thế giới, có thể đem cái này phương thiên địa mang về tiên võ tam quốc sao. Hòa ngơ ngẩn, nơi đây nhỏ yếu như vậy, vì sao muốn mang về? Cố Thừa nói, hiện tại nhỏ yếu không có nghĩa là tương lai nhỏ yếu, chúng ta tiến vào, đã kéo theo toàn bộ thế giới thực lực tăng lên, có lẽ trước mắt cường giả ở vô song võ tướng trước mặt, chỉ có bị quét ngang vận mệnh, nhưng bọn hắn kinh tài tuyệt diễm thiên phú không dung phủ định, chỉ là khiếm khuyết một cái càng lớn sân khấu thôi. Đây là ta có sẵn thành viên tổ chức, không cần thực sự đáng tiếc. Ngọn lửa nhỏ hướng phía dưới điểm một cái, ngạo nghễ nói, điện hạ mắt sáng như đuốc, vậy chúng ta liền cho tiểu thế giới này một cái cơ hội, lấy sơn hà xã tắc cấn chi lực, dù là khôi phục 1% lực lượng, đều đủ để đem nó thu nhập. Đây là bắt đầu, tương lai của ta muốn đi 7 chỗ thế giới, tìm về Đại Hán Long Linh, nếu như 7 chỗ thế giới lực lượng đều có thể làm việc cho ta, liền có 7 đại nguồn mộ lính, đối phó phản tặc phản địch. Cố Thừa trong lòng chậm rãi nói, trong mắt hiện ra dạng rỡ quan huy. Long Linh ý nghĩ là, thu nạp các đại thế giới dị tộc Long Khí, trọng trấn Đại Hán quốc vận. Cố Thừa lại cảm thấy, Long Khí cố nhiên trọng yếu, chiến đấu chân chính còn muốn người đến đánh. Hắn trở lại tiên võ tam quốc về sau, cho dù trở thành thái tử, trong tay cũng là không có trực hệ quân đội, nếu không chính là tạo phản. Ngược lại là thiên hạ các vừa mới mục, có được quyền cầm binh, các đại thế gia tư binh huấn luyện đã lâu, tinh nhuệ phi thường, càng có hào cường chiêu mộ hưng, dũng, tổ kiến quân đội. Cố Thừa nguyên bản cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, chỉ có thể lôi kéo tương lai tam quốc những cái kia chứ danh nhân vật, gửi hy vọng đạt được thần phục của bọn họ, gián tiếp trưởng khống binh quyền. Nhưng bây giờ hắn thấy được một đầu tốt hơn con đường. Nếu như chư thiên thế giới quân đội có thể vì hắn sử dụng, dù là tiền võ tam quốc cấp bậc quá cao, các thế giới ban đầu còn tính nhỏ yếu, đi hướng chủ thế giới chính là đưa đồ ăn, nhưng chỉ cần yên lặng tích xúc, không ngừng lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày, những kỳ binh này nhất định có thể phát huy được tác dụng. Có sơn hà xã tắc ấn, thế giới này, ta phải thật tốt kinh doanh. Đương nhiên, có thể hay không thực hiện, còn không biết, không thể bởi vậy mơ tưởng xa vời. Trước lấy diệt kim diệt được là điều kiện tiên quyết, thu hoạch được dị tộc Long Khí, tỉnh lại đức, mới có đến tiếp sau mọi thứ. Cố Thừa hít một hơi thật sâu, cảm giác tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, cùng Lâm Huyền Thanh giao chiến thương thế cấp tốc khôi phục. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, kế tiếp hắn đem phùng hành tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực phong quyển tàn vân, quét sạch sành xanh. Lúc này bên ngoài quần thần sớm đã tề tụ, náo ra chuyện lớn như vậy, những cái kia quan văn tránh không được muốn tham thượng mấy quyển. Có điều bởi vì Cố Thừa uy nghiêm cùng cổ tay đều xem trọng, lại có càng ngày càng nhiều đại thần đối với hắn trung thành tuyệt đối ủng hộ, cho dù ai cũng không dám giống đối đãi Quang Tông như thế thường ngày tam liên, chỉ có thể quanh co lòng vòng khuyến cáo. Cố Thừa cũng biết dù là làm hoàng đế, cũng không phải như trên TV diễn như thế muốn làm gì thì làm, hắn rất nhiều hành vi quá mức khác người, nghe một chút khuyến cáo cũng không thể. Dù sao ngươi cứ việc khuyên, nghe coi như ta thua. Nhưng mà hảo sự thành xong. Hai phần tin chiến thắng cơ hồ là không phân tuần tự từ tiền tuyến cùng giang hồ truyền đến, để Cố Thừa thay đổi chủ ý, trực tiếp lại mở triều hội. Giang Tây đại thắng, Minh giáo hủy diệt. Chương 53, Phi Hổ tăng cường quân bị Minh giáo hủy diệt. Phi Hổ quân tăng quên 1 vạn, người nào có dị nghị? Đại khánh trong điện, Cố Thừa nhìn xuống quân thần. Quân thần ánh mắt giao hội. Võ tướng hưng phấn không thôi, văn thần ẩn ẩn lo lắng. Mọi thứ chỉ vì đứng ở giữa lao tướng quân, tân khí tật. Tân khí tật cái tên này đối với người hiện đại tới nói, nghe nhiều nên thuộc, thời còn học sinh đều có qua hắn trầm hùng phóng khoáng tử. Có thể viết ra loại kia khí thôn sơn hà thiên trường, bản thân của hắn khí khái có thể nghĩ. Trên thực tế, tân khí tật sinh tại phương Bắc, cũng chính là Kim quốc thống trị khu, tổ phụ vì Kim quốc quan viên, tâm hướng đại tống. Bởi vì hoàn cảnh lớn lên, hắn đối với Kim quốc phong thổ 10 phần hiểu rõ, không cam lòng người Hán bị nô dịch vận mệnh, ở 20 mấy tuổi lúc liền cử binh khởi nghĩa, một lần ngăn cơn sóng dữ. Càng là nhận thức chính xác, thuyết phục càng lớn quân khởi nghĩa thủ lĩnh Nam Hạ, phối hợp Nam Tống quân chính quy, cộng đồng chống lại Kim binh. Tráng tuổi tinh kỳ ủng vạn phu, như lại là thiếu niên anh hùng, vốn nên có cái cuộc sống huy hoàng, đáng tiếc tân khí tật không hiểu rõ chính đàn âm u, lại thêm bắc về thân phận xấu hổ, hoạn lộ ảm đạm, cả đời ba lên ba rơi. Hiện tại là Cố Thừa cầm quyền, sớm đem tân khí tật bắt đầu dùng, vị lao tướng này quân mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng như cũng đầy ngập kích tình, vui vẻ lĩnh mệnh. Có điều Cố Thừa đã sớm hướng Hiếu Tông phân tích qua thiên hạ đại cục, Nam Tống bây giờ quốc lực cùng sĩ khí, chịu không được dù là một lần thất bại. Cho nên đối với tân khí tật, nhất định phải có khảo nghiệm. Bình định Giang Tây, cũng chính là Minh giáo lại một lần tạo phản, chính là nhìn xem tân khí tật nhàn cư 10 năm sau, mang binh đánh giặc bản sự có hay không hoang phế. Kết quả tân khí tật giao cho một phần hoàn mỹ bài thi, chủ tính trung toàn cục, diệt phủ kiêm dùng, chỉ dùng 2 tháng thời gian, liền đem phản loạn triệt để bình phục, trong đó còn bao gồm vừa đi vừa về hành quân. Có phần này công tích, Cố Thừa tiếp xuống ngợi khen, liền thuận lý thành trương. Đương nhiên, tân khí tật cũng không phải hàm chức quan hạng người, hắn chân chính cần vẫn là coi trọng cùng tín nhiệm. Thì như hiện tại Phi Hổ tăng cường quân bị. Phi Hổ quân chính là hơn 10 năm trước, tân khí tật bình phỉ lúc suy nghĩ, chính như cùng hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Phi Hổ đội, đây chính là một chi tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Phi Hổ quân vừa lập lúc, danh ngạch chỉ có 1.000, vụ trộm mở rộng, cũng chỉ có hơn 2.000, nhân viên đều là từ các nơi trong dân quân, không bám vào một khuôn mẫu, tuyên ra, có tân khí tật huấn luyện, hùng chấn một phương. Phương trở thành trên sông chư quân chi quan. Nguyên trong lịch sử, Phi Hổ quân bị tượng đồng xưng là Hổ Mã quân, nghe tin đã sợ mất mật, 10 phần e ngại, đáng tiếc về sau cũng tránh không được thụ võ bị buông thả liên lụy, quân lực dần dần gây nên tối nát. Hiện tại Cố Thừa coi trọng chi quân đội này, chuẩn bị tăng cường quân bị, lập tức liền đã dẫn phát các phương xung đột lợi ích. Điện hạ, Phi Hổ quân chính là quân đội vùng ven, nếu là không nghe Hồ Nam An phủ sứ tiết chế điều hành, chỉ sợ không ổn. Điện hạ, Phi Hổ quân vừa lập lúc đều ô hợp vô lại, ở soái phủ thành quân lúc, phục tùng vô sự, nếu như ra đóng giữ, không khác hổ tê giác xuất úi, hậu hoạn vô tận a. Điện hạ, xin nghĩ lại a. Cố Thừa nhìn xem ấp ủ hoàn tất, bắt đầu nhao nhao khuyên can các quan văn, biểu lộ lạnh nhạt. Đại Tống văn võ chi tranh, không phải hô một lần nhiệt huyết khẩu hiệu liền có thể cải biến, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Có điều lúc này hắn ghi lại mỗi cái phản đối đại thần, nếu như ở vào công tâm, cho dù là sợ chiến, Cố Thừa cũng không tính toán với hắn, nhưng nếu như ở vào tư tâm, hừ hừ. Ngoại thích Lý Thị đã bị gọt đi vinh sủng, tương lai gian thần phản đồ, như Sử Di Viễn, Nô Hi, An Bính bọn người, lấy các loại biện pháp biến quan, từng cái diệt đi. Cố Thừa mới không có tốt tính, đi cho những người này cơ hội, xem bọn hắn có thể hay không ở anh minh thần võ bản thân lãnh đạo hạ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đều đã biết bọn gia hỏa này lòng mang ý đồ xấu, còn chơi loại trò chơi này, không phải tự chuốc nhục nhã sao. Đương nhiên, muốn đem tất cả đại thần đổi thành một lòng vì nước trung can nghĩa đảm hạ người, cũng không thực tế. Hơn nữa trung tâm không có nghĩa là năng lực, có ít người xác thực trung thành tuyệt đối, nhưng bọn hắn không có năng lực đảm nhiệm sự việc cần giải quyết, lòng tốt làm chuyện xấu, còn không bằng không cần. Cho nên loại này thay ca ngọn nguồn việc cũng không nhẹ lòng, có phùng hành lao tâm lao lực, người nhiều mưu trí đoàn mở rộng, Cố Thừa đoán chừng, từ thái tử thân phận giám quốc, trưởng khống đại quyền bắt đầu, chí ít cần 3 năm. Hắn mới có thể có một nhóm bản thân dùng đến thuận tay thành viên tổ chức. Cái này đã coi như không tệ, Đại Tống trước mắt đã tiến vào tích cực chuẩn bị chiến đấu, biên cảnh điều động binh lực, thời khóa biểu hiện ra tiến sát hình. Nếu như Kim Quốc đánh tới, kia không thể tốt hơn, thủ thành nhưng so sánh công thành muốn chiếm quá nhiều tiện nghi, vẹn vẹn một tòa tương dương, cũng đủ để cho Kim Quốc dục tiên dục tử. Nếu như Kim Quốc kiềm chế bất động, Cố Thừa liền phái ra sứ giả, liên lạc cổ động tứ phương, hợp tung liên hành. Tỷ như bây giờ nhảy rất vui vẻ mạc bắt chư bộ cùng luôn luôn mượn gió bẻ mang tây hạ. Phi Hổ tăng quên bàn lại, đem tấu chương đưa vào đồng cung, ta tự sẽ phê chỉ thị, tán đi. Cố Thừa mở miệng, loại này tiến hành theo chất lượng, cân bằng văn võ thái độ, không thể nghi ngờ để chúng thần ăn thuốc can thần. Bọn hắn liền sợ hãi thái tử tuổi còn trẻ, chỉ vì cái trước mắt, hiện tại thái tử ở quy tắc người trong nghề làm quyền lực, dù là thiên vị một phương, chỉ cần hữu lễ có tiết, từ không có không tiếp chiêu đạo lý. Cố Thừa trở lại Đông Cung, ra lệnh, rất nhanh phong trần mệt mỏi Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương đi đến. Các ngươi làm tốt lắm. Nói một chút đi, làm sao đánh vào Quang Minh Đỉnh. Tân khí tật bình chính là Minh giáo ở Giang Tây phát động phản loạn, Hồng Thất, Khổ Tuệ, Âu Dương Phong, Lợi Không Pháp Vương diệt chính là Minh giáo trên giang hồ thế lực, cũng là nó chân chính đạo thống căn cơ, Quang Minh Đỉnh. Bình tĩnh mà xem xét, Cố Thừa nguyên bản cho rằng, xác suất thành công không đủ năm thành. Dù sao Minh giáo kinh doanh Quang Minh Đỉnh đã có mấy trăm năm, bằng vào nguy sườn núi nơi hiểm yếu, có 7 điên 13 sườn núi, thành trì vững chắc kiên cố, càng có mật đạo vốn lượn khúc chiết, trên dưới lần lượn, ngoại nhân rất khó đánh vào. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, Lục Đại Phái sở dĩ đem Minh Giáo đánh cho hoa rơi nước chảy, đó là bởi vì Dương Đỉnh Thiên chết bất đắc kỳ tử, Minh Giáo rắn mất đầu, vì tranh giáo chủ chi vị còn trong hồng, có thể thừa dịp. Lần này Tứ Đại Pháp Vương mặc dù chết rồi, Ngũ Hành Kỳ ở Giang Tây cũng tổn thất nặng nề, nhưng còn có Quang Minh Tả Hữu làm cùng Ngũ Tán Nhân, một vị phòng thủ, thật đúng là không dễ công bên trên. Cái này còn nhờ vào Âu Dương Trang chủ, tìm tới nguồn nước, hạ kịch độc. Pháp Vương khách khí, nếu không phải ngươi lấy mật tông thân phận, lấy được Minh Giáo trên dưới tín nhiệm, nội ứng ngoại hợp, khó mà thành công. Ở Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương thương nghiệp lẫn nhau thổi bên trong, Cố Thừa Minh bạch đại khái quá trình. Không thể không nói, có đôi khi nhân vật phản diện chính là so chính nghĩa nhân sĩ dùng thuận tay, chí ít để cái bang cùng Thiếu Lâm liền nguồn nước hạ độc, là vạn vạn không làm được. Lần này hai vị nhân vật phản diện nhìn vừa mắt, ăn nhịp với nhau, đồng thời nửa quỳ, nắm nâng một phần mật quyển, cất cao giọng nói, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, đây là Càn Khôn Đại Nazi, mời điện hạ xem qua. Tốt. Cố Thừa đưa tay chộp một cái, kia mật quyển từ trong tay hai người tự hành bay lên, rơi xuống đi qua. Như vậy thần hồ kỳ thần chân khí khống chế, đã có thể so với trăm năm trước Kiểu Phong Cầm Long Công. Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương toàn thân chấn động, nửa năm không thấy, vị chủ nhân này tu vi võ công thế mà nâng cao một bước, làm bọn hắn trong lòng khuất phục. Cố Thừa liếc nhìn Càn Khôn Đại Nazi, mặc dù không có tu luyện dự định, cũng không khỏi tán thưởng sáng tạo công người kỳ tư diệu tưởng. Kỳ thật võ công tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, mượn lực đả lực, Nazi kinh lực đều là tự hành lĩnh ngộ, chính như tuyệt đại song Tiêu Di Hoa Tiếp Ngọc, hoàn toàn là mời trăng liên tinh có 102 thiên hạ thực lực thành tựu. Chỉ là Càn Khôn Đại Nazi cùng đấu chuyển tinh di sớm làm được điểm ấy, vừa rồi khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minh Giáo giáo chủ Thạch Nguyên Lượng, chết sao? Chương 54, muốn sáng tạo Cửu Dương vô thượng võ đạo. Mời điện hạ thứ tội, Thạch Nguyên Lượng chạy trốn. Cố Thừa nghiệm chứng lấy Càn Khôn Đại Nazi là thật hay giả, thuận miệng hỏi sinh tử. Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương sắc mặt khó coi, vừa mới đứng dậy, lại nửa quỳ xuống dưới. Chạy trốn. Cố Thừa ngẩng đầu lên, là gặp chuyện không thể làm, bước ra mà đi, vẫn là ở cuối cùng trước mắt, mới thông qua mật đạo trốn đi. Thạch Nguyên Lượng là Minh Giáo giáo chủ, chí ít cũng là cường giả tuyệt đỉnh, nhất định xác suất đụng chạm đến võ học trướng. Nhân vật như vậy lấy Lục Đại Phái đội hình, đánh bại khả năng, nhưng hắn như thật muốn một lòng chạy trốn, xác thực khó mà ngăn lại. Có điều dựa theo Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong Minh Giáo cương liệt, giáo chủ không nên cùng Quang Minh đỉnh cùng chết sống a. Cho nên Cố Thừa phải biết Thạch Nguyên Lượng chạy trốn thời cơ. Lợi Không Pháp Vương đáp, là Minh Giáo Tả Hữu Quang Minh sứ giả cùng Ngũ Tán Nhân liều chết chặn đường, Thạch Nguyên Lượng mới từ mật đạo chạy trốn. Không đủ gây sợ. Cố Thừa một lần nữa cúi đầu. Nếu như Thạch Nguyên Lượng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mang theo trong giáo tinh nhuệ từ mật đạo rút lui, nói rõ người này là kiêu hùng hạng người, ngày sau còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn chơi loại kia nghĩa khí giang hồ, đồng sinh cộng tử tiết mục, nhất định phải thủ hạ khản cả giọng hô hào giáo chủ đi mau, mới tung xuống một thanh thương tâm nước mắt, một mình trốn vào mật đạo, loại này cũng chỉ là giang hồ lùng cỏ, võ công lại cao hơn, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Các ngươi làm được không sai. Đi theo ta đi. Cố Thừa nhìn một lần Càn Khôn Đại Nazi, đã đem nó nội dung một mực nhớ kỹ, đứng lên nói. Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương hơi nghi hoặc một chút, ban thưởng không nên ở trong Đông Cung cho nhà, đây là đi nơi nào? Thiên Lao. Chỗ sâu nhất, một gian phương viên 10 trượng khoảng không trong phòng giam, dòng dã 12 đầu thô to xiềng xích giăng khắp nơi, khóa lại trung ương người. 9981 dễ tú hoa trầm, đâm vào trên dưới quanh người các đại yếu huyệt, lại thêm các loại điểm huyệt phong khí thủ đoạn, vạn vô nhất thất. Người này đương nhiên chính là Lâm Huyền Thành, thần nhi Minh Trì, nghi là đệ nhất thiên hạ tồn tại. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là một phế nhân kiêm tù nhân. Mà Cố Thừa vừa tiến vào nhà tù, Lâm Huyền Thanh liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tóc thai bù xù phía dưới, thế mà còn có tiếu dung, điện hạ, ngươi tới rồi. Cố Thừa không thèm để ý, nhìn về phía Hoàng Thượng cùng Ngụy Tiến Trung, thế nào? Hoàng Thượng cùng Ngụy Tiến Trung lắc đầu, Lâm Huyền Thanh thì cười ha hả, nghĩ từ trên người ta thăm dò võ học trí cao chi cảnh huyền diệu. Tốt, ta nói cho các ngươi biết. Thấy mọi người đều nhìn về bản thân, Lâm Huyền Thanh ngữ khí trầm thấp, chữ chữ dụ hoặc, phải có đại tự tại, đại phá diệt chi tâm, tối tâm tưởng niệm, nộ được thần nguyên, mới có thể khám phá. Như các ngươi dạng này. Ý. Tiếng nói liễu lo mà tới, lại là Cố Thừa trong nháy mắt, trực tiếp điểm hắn á huyệt. Hoàng Thương cùng Ngụy Tiến Trung nguyên bản nghe được tập trung tinh thần, lúc này mới thần sắc một thanh, lộ ra ngơ ngác. Không nghĩ tới Lâm Huyền Thanh đều đến loại trình độ này, thế mà còn có thể thi triển cùng loại di hồn đại pháp thủ đoạn, muốn mê hoặc tinh thần của bọn hắn. Nếu để cho Lâm Huyền Thanh nói tiếp, kế tiếp có lẽ chính là, trên đầu còn có chủ tử, sao có thể đến võ học trí cao, nhất định phải vô pháp vô thiên, để thể xác tinh thần đạt được giải phóng, mới có thể bước ra một bước kia. Hoàng Thương cùng Ngụy Tiến Trung nếu là nghe loại này xúi dục, dù là trong lòng lưu lại một điểm hạt giống, đều đủ để chôn xuống mầm tai họa. Đáng tiếc Lâm Huyền Thanh không biết Cố Thừa Lục thức có thành tựu, chút tiểu thủ đoạn này quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Không chỉ có bị hóa giải, còn buộc lộ ra trọng yếu tin tức. Thối tâm tưởng niệm, nộ được thần nguyên sao? Thì ra là thế. Cố Thừa vốn là đến từ Tiên Võ Tam Quốc, kiến thức viễn siêu thế này võ giả, lúc này được nhắc nhở, mạnh như thác đổ dưới, có chút hiểu được. Đơn thuần dùng võ học tu luyện, nội lực tích xúc, võ học kỹ xảo, võ học chướng cảnh giới, kỳ thật đã là cái này đê võ thế giới cực hạn. Thần nhi minh chi, thì phá vỡ cực hạn, đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, dính đến trong cõi u minh tinh thần tu luyện. Hóa mục nát thành thần kỳ, làm một phần lực, có thể đạt tới 10 phần hiệu quả, trong lúc giơ tay nhấc chân vận dụng, tự nhiên có không thể tưởng tượng nổi thần diệu. Có phương hướng, chính là thu hoạch khổng lồ. Chí ít thần nguyên như thế nào nộ ra, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ sợ để chính Lâm Huyền Thanh đi nói, cũng miêu tả không rõ. Cố Thừa trong nháy mắt ấn mở á huyệt, để bốn người lưu lại, nghe Lâm Huyền Thanh kia thật thật giả giả, hư hư thật thật giảng thuật, tôi luyện tâm cảnh. Có chuẩn bị tâm lý, Lâm Huyền Thanh chính là khối đá mài đao, nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không thông qua, vậy cũng không có tư cách đi leo lên võ học trí cao chi cảnh. Ra thiên lao, đối diện Đoàn Dự cùng đấu tiểu thần tăng đi tới, cái trước ôm quyền thi lễ, điện hạ. Ta tướng đến Thiên Sơn, hôm nay chuyên tới để chào từ biệt. Đoàn Dự trước đó đưa ra qua, muốn mang Lâm Huyền Thanh đi Thiên Sơn Linh Thứ Cung, bị Cố Thừa quả quyết cự tuyệt. Có điều Đoàn Dự dù sao đối với hắn có nửa sư tình nghĩa, lần này lại nhờ có mời đến cường viện, xuất thủ giúp đỡ, Cố Thừa vẫn là rất cảm kích, tiền bối thuận buồm xuôi gió, nếu là nhìn thấy ngươi nghĩa huynh hư chúc con trai, thay ta vấn an. Nói thật, đang nghe Lâm Huyền Thanh kể rõ đem hắn lao cha 300 năm công lực bị hút đi lúc, Cố Thừa liền cho rằng hư chúc treo. Dù sao thế này võ giả muốn trường thọ, chỉ có tu luyện trong chính đạo công, mà một khi nội lực đều bị hút đi, vậy dĩ nhiên lại không sinh cơ. Nhưng mà hư trúc không hổ được trời ưu ái, bị hút chỉ là tiêu giao tam lão công lực, tự thân trong vòng trăm năm lực đúng là lù lù bất động, ngay cả Bắc Minh thần công đều không làm gì được. Nhưng hắn khi đó cũng đánh không lại Lâm Huyền Thanh, bị cướp đi thất bảo chiếc nhẫn về sau, càng là nản lòng thoái chí, về Thiền Sơn phiêu miểu phong bế quan, lại không nhập trần thế. Lần này Đoàn Dự vấn an hư trúc, cũng là nói rõ Lâm Huyền Thanh cùng Lâm Triều Anh tình huống. Một khi hư trúc biết mình tôn nữ sớm xuất thế, tuyệt sẽ không thờ ơ. Nếu là lại được Linh Thiếu Cung tương trợ, Cố Thừa dưới trướng võ lâm thế lực liền triệt để thành hình, đủ để trở thành ảnh hưởng Tống Kim thắng bại một chương mấu chốt át chủ bài. Đưa tiễn Đoàn Dự, Cố Thừa nhìn về phía Đấu Tiểu Thần Tăng, đại sư có thể nghĩ được rồi. Đấu Tiểu Thần Tăng chắp tay trước ngực, điện hạ khẳng khái, Cửu Âm Chân Kinh thật là khoáng thế tuyệt học, ngươi muốn sáng chế Cửu Dương thần công, âm dương tương thế, quy về một thân, càng là trong chốn võ lâm trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, như thế thịnh sự, bần tăng há có cự tuyệt đạo lý. Đấu Tiểu Thần Tăng một thân sở học vượt ngang nho đạo thả ba môn, cuối cùng dấn thân vào Thiếu Lâm, Cố Thừa cảm thấy hắn rất có thể đạt được lao tăng quét rác dạy bảo, đã là võ học chướng đỉnh phong, mới có thể sáng chế Cửu Dương thần công loại kia khoang cổ thước kim tuyệt học. Đây là có căn cứ, Nam Thiếu Lâm bây giờ đã dựng, nhanh như vậy tốc độ, đệ tử tự nhiên là từ Bắc Thiếu Lâm lên qua. Trên đường đi có cái bang an bài tiểu đạo, quan phủ tiếp ứng, Thiếu Lâm tăng nhân bây giờ đã chuyển di ba thành, càng đem trong tàng kinh các đông đảo Phật kinh vận đến, phòng ngừa chiến loạn tổn hại. Những này Phật kinh, từ Đấu Tiểu Thần Tăng một đường hộ tống, ngẫm lại lao tăng quét rác là thế nào ra sân, còn không phải Thiên Long Tứ Tuyệt đại náo tàng kinh các, đem hắn bức ra. Đoàn Dự có thể đem hắn mời đến Lâm An, cũng là Cố Thừa lúc trước kết thiện nhân, bây giờ đạt được thiện quả. Đã Cửu Âm Cửu Dương người sáng lập tề tụ, Cố Thừa đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng một chỗ nghiên cứu thần công, trước sáng tạo Cửu Dương, lại âm dương tương hợp, thành tựu thế này hoàn mỹ vô thượng võ đạo. Chương 55, Nhâm đốc quán thông kim quốc phản loạn. Long tượng bàn nhược, long tượng chính là lực, bàn nhược vị trí, tu luyện tới thập trọng cảnh lúc, biểu hiện ra vẫn là mênh mông đại lực, không có hai kiếm tu, muốn tới thập tam trọng đỉnh phong, mới có thể dò thần nguyên. Cấp mô công yếu lĩnh ở chỗ tích kình tụ lực, cùng hàng long thập bát trưởng có thừa không hết võ học nguyên lý. Có chỗ tương tự, đồng thời nó cũng cùng đạo gia câu thiểm kình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, người sáng lập chỉ sợ sẽ là từ câu thiểm kình bên trong nộ ra. Nhưng nó vì sao lại bị nhất dương chỉ khắc chế? Dịch cân kinh không hổ là đạt ma lão tổ sáng tạo, tập Thiếu Lâm võ học với đại thành, có thể nói là tổng cương, năm đó Thiên Long Tứ Tuyệt nếu như trước học dịch cân kinh, lại đi học 72 tuyệt kỹ, e là cho dù không lĩnh hội Phật Pháp, cũng sẽ không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Càn Khôn Đại Na Di, Thiên Thiên Công. Trong cung điện dưới lòng đất, Cố Thừa hai mắt thần quang trầm tĩnh. Thế này chín thành thần công bí điện, với trong đầu chậm rãi chạy xuôi, hóa thành vô số võ đạo linh quang, không ngừng lấp lóe. Một ngày này, trong đan điền kia tích xúc đã lâu cửu dương chân khí bỗng nhiên tuôn ra, vướng hữu đốc mạch bị liên tiếp quán thông, tựa như nước chảy thành sông. Dương mạch chi hải thành cửu, hai mạch nhâm đốc, rốt cục triệt để đả thông. Cái này từ xưa đến nay chính là lệch trời cửa ải khó, không biết chặn bao nhiêu võ lâm hào hiệp, mà một khi thành cửu, cũng đại biểu cho trăm mạch thông suốt, nội lực xu thế đến tuyệt đỉnh. Nhưng đối với Cố Thừa mà nói, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Hắn mượn nhờ cái này trọng yếu trước mắt, không ngừng lớn mạnh cửu dương chân khí, lần theo cùng cửu âm chân kinh đối lập, nhưng lại tự nhiên mà thành lộ tuyến, hành công đại chu thiên. Trong chốc lát, Cố Thừa khí thế lại lần nữa kéo lên, cũng không nhân luân tử khí, mà là phảng phất giống như một cái tản mát ra vô tận nhiệt lượng đại hỏa cầu, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng, sóng nhiệt cuồn cuộn, hạo nhiên vô tận. Đây cũng là hắn tập hợp đông đảo cường giả võ đạo trí tuệ, sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình tu luyện Cửu Dương thần công. Kế thừa nguyên bản Cửu Dương thần công bộ phận đặc điểm, nhưng lại có mới năng khiếu, nhất là làm Cửu Dương chân khí tại thể nội sôi trào mãnh liệt lưu động, cuối cùng hội tụ ở đan điền, không ngừng áp xúc thời khắc, một sợi chí âm chí thuần Cửu Âm chân khí lại đản sinh ra. Dương cực sinh âm. Cửu âm cửu dương, tụ với ta thân, lục mạch thần kiếm, kiếm khí thành trợ. Cố Thừa phóng người lên, tay phải năm ngón tay cộng thêm tay trái ngón út tuần tự điểm ra, đạo đạo kiếm khí hoặc mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước, hoặc chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi, vào hư không bên trong xen lẫn, trong lúc nhất thời phảng phất giống như mưa gió lớn đến, long trời lở đất. Lục mạch thần kiếm, xong rồi. Môn thần công này tu luyện yêu cầu xác thực quá cao, không chỉ cần phải thâm hậu vô song nội lực, kiếm khí vận hành lộ tuyến càng là cùng cửu âm chân kinh cực không tương xứng, cho nên khi đó Cố Thừa đến đoàn dự cùng hoàng thượng chỉ điểm, 3 tháng cũng mới khó khăn lắm luyện thành một đường thiếu xung kiếm. Cũng may có một đường nhập môn, tiếp xuống trung trùng kiếm cùng quan trùng kiếm liền muốn dễ dàng không ít, mà khi hai mạch nhâm đốc quán thông, cửu âm, cửu dương bao quát kinh mạch toàn thân, âm dương chính lịch, chân khí tùy ý tiến lên, đón lấy bên trong 3 đường kiếm pháp thế mà một lần là xong. Làm kiếm khí với quanh thân vần quanh, Cố Thừa hưởng thụ nhắm mắt lại. Nhập thế này hơn 2 năm, rốt cục võ đạo đại thành. Nhìn như đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trên thực tế có quá đạt được nhiều thiên độc hậu điều kiện. Tỷ như giờ phút này, lấy hắn làm trung tâm, hoàng thường bọn người ở nghiên cứu thảo luận, thỉnh thoảng động thủ khoa tay mấy chiêu, tường gạch bích đã sớm lưu lại nổn ngang lộn xộn vết tích, một đạo so một đạo rõ ràng. Mọi người cũng không phải mỗi ngày đều ở chỗ này diễn võ, mà là mỗi nửa tháng tề tụ một lần. Cái này mỗi một trận, đều có thể so với một lần hoa sơn luận kiếm. Thậm chí bởi vì không phân xếp hạng, chưa từng có nặng danh lợi chi tâm, hiệu quả càng sâu chi. Mà Hoa Sơn luận kiếm vì nổi bật phong cách, mỗi 20 năm mới tổ chức một lần, địa cung thịnh hội đã mở gần 20 trận. Tại dạng này thảo luận luận bàn, lẫn nhau xác minh dưới, cho dù ai võ học tiến cảnh, đều muốn tiến triển cực nhanh. Nếu như nói trước đây Cố Thừa, là dựa vào bát bộ long điển ngoại công chi lực, mới có thể cùng này phương thế giới nhân vật tuyệt đỉnh phân cao thấp. Như vậy hiện tại, hắn chỉ bằng vào võ công. Đã là hàng thật giá thật võ học chướng cường giả. Lại dùng bát bộ long điện, thậm chí có thể cùng thần nhi minh chi phân cao thấp. Đương nhiên, phần thắng vẫn như cũ không lớn, có điều Cố Thừa tin tưởng mình còn chưa tới cực hạn. Bởi vì bát bộ long điện hắn cũng không luyện qua, còn có tam thiên, luyện tạng, luyện máu cùng luyện tủy. Trong đó luyện tạng thiên, là từ bên ngoài chuyển bên trong thiên thứ nhất, bộ phận này là tuyệt đối không cách nào tốc thành. Cố Thừa vậy liền nghi đệ đệ Lưu Hiệp, đã thức tỉnh long linh. Năm vị trí đầu thiên một tháng bên trong toàn bộ luyện thành, luyện tạng thiên cũng hao tốn dòng dã 3 tháng. Cho nên Cố Thừa tại không có thất khiếu linh lung đan loại kia cường đại ngoại lực phụ trợ dưới, cho mình định kế hoạch là 3 năm. 3 năm nhìn như rất dài, nhưng hắn chờ được. Bởi vì một khi luyện tạng thiên đại thành, luyện tinh một mạch chính là dũng mãnh phi thường cảnh. Cảnh giới này võ tướng xông pha chiến đấu, cho dù là nội tạng bị xuyên phá, cũng có thể tự lành, ngàn người khó cản, mới là dũng mãnh phi thường. Đến dũng mãnh phi thường, như vậy thần nhi minh chi cũng vô pháp ứng phó thiên quân vạn mã, ở Cố Thừa trước mặt cũng chỉ là gà đất chó sành. Cho nên vì cái gì không vân vân đâu. Nhưng mà Cố Thừa nửa đêm tỉnh mộng lúc cũng sẽ nghĩ đến, dựa theo thiên ý cửu thị nước tiểu tính, hơn phân nửa sẽ không như hắn sở ý đi. Quả nhiên, cửu âm cửu dương thành tiểu vừa mới một tháng, làm đại tống phát triển không ngừng, mọi thứ làm từng bước lúc, lại một lần địa cung diễn võ, vừa mới tiến hành đến một nửa, Lâm Triều Anh duyên dáng yêu kiểu thân thể đột nhiên chuồn vào đây. Ở Cố Thừa bên tai nói, Hành tỷ tỷ gọi ngươi lập tức về Đông Cung. Cố Thừa sắc mặt trầm ngưng, Hành nhi nói cái gì sự tình sao? Phùng Hành biết hắn lúc luyện công không muốn vì ngoại nhân quấy rầy, mặc dù có khẩn cấp chính vụ, bình thường cũng có thể được tâm ứng tay xử lý, một năm qua này làm được đều rất tốt, ngay cả đại thần đều chỉ trích không ra cái gì. Lúc này để Lâm Triều Anh đến hô, hiển nhiên là nàng xử lý không được đại sự. Lâm Triều Anh phủi tay, vui vẻ nói, là đại hảo sự, Kim Quốc phát sinh phản loạn, hoàng đế bị kéo xuống ngựa. Cái gì? Nửa tháng trước. Kim Quốc, Trung Đô. Hoàn Nhan Cảnh kinh ngạc nhìn Lâm vào hừng hực trong biển lửa cung điện, đối với phía ngoài tiếng la giết mắt điếc tai ngơ, cả người phảng phất ngây dại. Hoàng Nhi. Sau một khắc, hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, thê lương kêu to, thanh âm kia quả thực như chim quên khắp huyết. Trời có mắt rồi, Hoàn Nhan Hồng Liệt đang ở bên trong, tuổi còn trẻ không chỉ có oai hùng bức người, càng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trí tuệ siêu quần, nhất đến Hoàn Nhan Cảnh yêu thích. Không nghĩ tới tối nay thế mà bị sống sờ sờ thiêu chết. Hoàn Nhan Tương, ngươi là hai triều trọng thần, vương ta đối với ngươi vô cùng tín nhiệm a a a a. Hoàn Nhan Cảnh tức giận sôi sục, suýt nữa té xỉu đi qua. Cái này không chỉ là bi thương với Hoàn Nhan Hồng Liệt chết đi, còn cố ý bên trong sợ hãi. Vị kia Kim Quốc hộ quốc chiến thần, trong vòng một đêm lại thành hoàng thất đao phủ. Phái ra sát thủ thích khách trong cung trắng trận giết người phóng hỏa, hiển nhiên là trần trụi vạch mặt, không lưu nửa điểm quay đầu. Đáng sợ nhất, vẫn là quần thần thái độ. Ngoại trừ những cái kia bị hắn cất nhắc lên văn thần, cái khác lao thần đều ẩn ẩn có khoanh tay đứng nhìn chi thế, đúng là ngồi nhìn Hoàn Nhan Tương nhũ phản. Hoàn Nhan Cảnh muốn học tập người Hán, dùng nho ra văn hóa thống trị, nhưng hiển nhiên những đại thần này thực chất bên trong, vẫn là ở rừng thiêng nước độc bên trong đi săn thợ săn tư tưởng, vĩnh viễn cũng làm không được quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Kể từ đó, binh quyền vốn là ở Hoàn Nhan Tương trong tay, làm quần thần nghiêng về một bên, lập tức là đại thế đã mất. Bệ hạ, có điều tựa như trời không tuyệt đường người, đang lúc Hoàn Nhan Cảnh hầu như muốn nhắm mắt chờ chết thời khắc, cửa điện đột nhiên bị phá tan, một nhóm thị vệ vọt vào. Đi đầu một người cầm trong tay ngọc tiêu, lấy một địch nhiều, toàn thân đẫm máu, hô lớn, bệ hạ, mau theo ta đi. Đi đâu? Nam hạ. Chương 56, Thái tử thân trinh hư trúc tới trước. Thiên Nhẫn giáo chủ đã xác định là Hoàn Nhan Tương, hiện tại hắn phát động phản loạn, kim chủ Hoàn Nhan Cảnh thế mà ở dưới mí mắt chạy, ngươi cảm thấy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là cố ý hành động. Nếu như Hoàn Nhan Tương phản loạn phía sau, có phụ thân ta một phần công lao, đây tuyệt đối là cạm bẫy. Đúng vậy à, người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó có trá, nhưng cái này mồi nhử thực sự quá lớn. Trên đại điện, nhìn xem nhau nhau thành một mảnh quần thần, Cố Thừa trong đầu, ngược lại hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Phùng Hành phân tích tới. Hắn thật sự là không nghĩ tới bản thân hồ điệp cánh phiến A phiến, đại tống còn không có phát sinh to lớn gì biến hóa, Kim Quốc mẹ nó thế mà cải thiên hoán địa. Tể tướng Hoàn Nhan Tương làm phản, một đêm giết sạch Hoàn Nhan Cảnh một mạch hoàng tộc, trắng trợn giết chóc văn thần, cũng ở chúng thần ủng hộ hạ đăng cơ xưng đế. Kim Quốc đại loạn, chính vụ tê liệt một nửa, đại sự như thế, tự nhiên khiến chấn động các nơi. Đừng nói đại tống, cho dù là Tây Hạ, Tây Liêu cùng Mạc Bắt Chư Bộ, đều có thể thừa cơ xuất binh, cắt lấy Kim Quốc một miếng thì tới. Về phần trước mắt Đại Khánh Điện, đã là quần tình xúc động, tranh luận chủ đề không phải chiến cùng không chiến, mà là làm sao chiến. Nhờ vào Phùng Hành hơn một năm nay, nhuận vật mảnh im ắng quan viên điều động, bây giờ Đại Tống Triều công đường rực rỡ hẳn lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Đừng nói tân khí tật một đám nguyên bản chủ chiến phái, liền ngay cả rất nhiều chủ trương gắng sức thực hiện cầu hòa, không nguyện ý xuất binh bắc phạt lao thần, lần này đều cải biến trận doanh. Hết lần này tới lần khác hiện tại không muốn nhất khai chiến, biến thành một lòng muốn diệt Kim Cố Thừa. Rời lên tảng đá nện chân của mình, tư vị này thật không dễ chịu. Cố Thừa khẽ cười khổ. Một quốc gia mạnh yếu, trong thời gian ngắn, tuyệt không lấy cá nhân ý chí chuyển di. Dù là hắn giám quốc về sau, quản lý đến cho dù tốt, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, cũng nhìn không ra cái gì rõ rệt biến hóa. Cho nên hắn lúc đầu toàn bộ kế hoạch là, 3 năm triều đình phát triển, 5 năm luyện binh diễn võ, đợi đến lực lượng tích xúc, sĩ khí có thể dùng, lại nhất cử phạt kim. Đến lúc đó triều đình giang hồ, hai ống dưới, cao thủ chém tướng đoạt cờ, quân đội khí thế như hồng, lo gì đại sự hay sao? Mà bây giờ vừa mới tiến hành đến 1/3, liền bị triệt để xáo trộn. Cố Thừa biết, một trận chiến này không thể không đánh. Nếu như hắn phản đối lần này bắc phạt, không nói đến sẽ mất sạch lòng người, đại tống chiến ý cùng huyết khí, liền thật muốn tản. Ngay cả Kim Quốc phát sinh như phản loạn đại sự như vậy, cũng không dám bắc phạt, thu phục non sông, ngày sau chờ cái 3 năm 5 năm, lại có cái nào binh sĩ tin tưởng có thể thắng. Húng chi Tống Kim hai nước nguyên bản quốc lực tướng bình, đều không cường đại, cũng đều không nhỏ yếu, hiện tại Hoàn Nhan Tương xoán vị, đối với văn thần lại áp chế đến cực hạn, trước đó xã hội thai hoàng ẩm, giai cấp mâu thuẫn, tất nhiên sớm bạo phát đi ra. Kim Quốc, đem lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu. Thời cơ này, bây giờ không có bỏ qua lý do. Yên tĩnh. Quyết định một chút, Cố Thừa liền đem mọi thứ tạp niệm ném sau, hai tay có chút để ép. Vụ. Đại điện lập tức an tĩnh lại, chúng thần dùng lửa nóng ánh mắt nhìn vị này thái tử. Cố Thừa không để bọn hắn thất vọng, nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi, ta muốn thân chinh. Điện hạ long thể, tuyệt đối không thể đặt hiểm cảnh A. Soạt, quân thần quỳ xuống, nhao nhao khuyên can. Cố Thừa mỗi chữ mỗi câu, trịch địa hữu thanh, quân vương chết xã tắc, thiên tử thủ biên giới, ý ta đã quyết. Câu này vốn là dùng để hình dung minh vương hướng, đối ứng đến tống bên trên cũng là phù hợp. Như vậy quyết tâm cùng tự tin, lây nhiễm tất cả mọi người, điện hạ tất thắng. Đại tống tất thắng. Trở lại Đông Cung, bởi vì thân chinh tin tức, nội thị các cung nữ đã nhao nhao bận rộn, người người mang trên mặt phấn khởi, mà không phải e ngại, đây chính là sĩ khí có thể dùng. Làm Phùng Hành đi tới lúc, cũng lại không trước kia châm phượng váy dài, khuôn mặt như vẽ, mà là mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng. Nhìn xem cái này nữ giả nam trang thiếu niên lang đẹp trai, Cố Thừa không có quá nhiều kinh ngạc, hỏi, ngươi cũng đã biết, như theo ta đi, thái tử phi chi vị, hoàng hậu chi vị liền khó khăn. Phùng Hành rất có mưu kế, thiện ở chính sự, lại biết phân tức, từ trước đến nay đều là lấy Cố Thừa làm chủ, không có nửa điểm tấn kê ti thần chi thế, dần dần đạt được trong triều trên dưới khẳng định, xưng là hiền phi, đem đến từ nhưng cũng có thể trở thành hiền sau. Nhưng nàng nếu là nữ giả nam trang, dám đi theo Cố Thừa bên người đi chiến trường, vô luận kết quả cho dù tốt, một cái không tuân theo phụ đức mũ giữ lại, liền khó mà xoay người. Phùng Hành hé miệng môi đỏ, mặt lộ vẻ kiên nghị, ta biết, nhưng ta biết chắc trận chiến này đối với ngươi, đối với đại tống trọng yếu. Vì câu thắng, ta nhất định phải tùy ngươi thân trình, ta biết do phụ thân mọi thứ, hắn găm chiêu suy nghĩ không thể gạt được ta. Cố Thừa cười to, ha ha, tốt, không hổ là thê tử tốt của ta. Phùng Hành dựa vào trong ngực Cố Thừa, hai người vớt ve an ủi một lát, đột nhiên ngạc nhiên nói, chiều anh đâu? Ngoại trừ Cố Thừa chiều hội yết kiến đại thần cùng tu luyện võ công lúc, lúc khác Lâm Triều Anh đều dính tại bên người, hiện tại đột nhiên không thấy, để Phùng Hành ngược lại không thích ứng. Cố Thừa mỉm cười, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài đã truyền đến quen thuộc lão giả thanh âm, điện hạ võ công tiến cảnh như vậy, thật đáng mừng. Đoàn Dự. Cố Thừa đối với hắn gật đầu, ánh mắt rơi vào đằng sau trên người một người. Đó cũng là một vị lão giả, thân hình cao lớn, ngũ quan xấu xí, tóc thưa thớt, nếp nhăn như lao khác, chợt nhìn đi lên, kém xa Đoàn Dự Hạc phát đồng nhan, tinh thần sáng láng. Nhưng Cố Thừa sắc mặt lại trịnh trọng lên, hư chúc con trai tiền bối. Người này chính là Thiên Long lại một chủ sừng, phúc duyên thâm hậu nhất, vận mệnh cũng nhất long đong hư chúc. Cố Thừa kính ngược lại không phải Tiêu Giao phái trưởng môn, linh thiếu cung chủ thân phận, mà là hư chúc khí tức cùng thiên địa tương thông, thình lình lại là một tôn thần nhi minh chi thần tồn tại. Hai cha con này thực sự khó lường, nhi tử là hôn thê ma vương, vô pháp vô thiên, thế gian mọi thứ giáo điều đều không thể ước thúc, chính là chân chính ma, hư trúc thì là khí độ ung dung, ẩn dật, bao dung mọi thứ, giống như chân chính Bắc Minh chi hải, vô lượng vô biên, lấy Phật nhập đạo. Chỉ sợ Lâm Huyền Thanh đem hư trúc trên thân Tiêu Giao Tam lão công lực hút đi, ngược lại là tắc thành cho hắn. Hư trúc tâm địa thiện lương, lại thêm tiếp nhận Tiêu Giao Tam lão công lực lúc lại võ công thấp. Đối với kia phần thiên đại phúc duyên cũng không khao khát, ngược lại rất là kháng cự, ẩn ẩn tạo thành chướng ngại. Mà Lâm Huyền Thanh vừa vặn tương phản, khát vọng chiếm cứ mọi thứ, cho nên hắn vẫn muốn vang dội cổ kim 300 năm công lực, hao tổn tâm cơ đạt được về sau, dâng lên đại hỷ duyệt lớn thỏa mãn, tịch này khám phá cửa ải khó. Giờ khắc này, Cố Thừa thông qua so sánh, đối với thần nhi minh chi cảnh giới, ẩn ẩn có cấp độ càng sâu thể ngộ. Muốn ở đời này tìm được kia huyền chi lại huyền thần nguyên, mấu chốt nhất là tìm kiếm bản thân đạo. Lại dốc hết sức sâu chi. Tỷ như lúc này hư trúc chắp tay trước ngực, trong thoáng chốc tựa như trở lại trăm năm trước cái kia tính cách chất phác tiểu hòa thượng, gặp qua điện hạ. Cố Thừa gật đầu, Lâm Triều Anh đồng thời xuất hiện, ra ra. Hư trúc nhìn xem chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều, càng giống như thiên tiên hạ phàm nữ hải, lộ ra trấn an, hài tử, những năm này khổ ngươi. Lâm Triều Anh lắc đầu, đứng ở Cố Thừa bên người, có ca ca ở, ta rất vui vẻ. Cố Thừa trong lòng ấm áp, Lâm Triều Anh nét mặt tươi cười như hoa. Vụ trộm truyền âm nói, ai đến cũng vô dụng, người vĩnh viễn đuổi không đi ta. Đây là hai người không đổi hứa hẹn. Cố Thừa cũng không tị hiểm, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, đi thiên lao đi. Hư trúc ý đồ đến rất rõ ràng, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, còn mạnh hơn ta, không hổ là ta lão phụ nha. Vừa mới tiến thiên lao, Lâm Huyền Thanh tiếng cười liền vang lên, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng trong giọng nói tùy tiện không có nửa điểm cải biến. Hư Trúc nhìn xem Lâm Huyền Thanh, ánh mắt lộ ra bi thương, đột nhiên một trưởng vô ra, theo ở đan điền của hắn phía trên. Thình thịch. Trong chốc lát, trong không khí tựa hồ thổi qua một trận gió lốc, quét đến đám người quần áo bay phất phới, Lâm Huyền Thanh cuồng hống một tiếng, như quả cầu ra xì hơi, cả người hể vải xuống dưới, trực tiếp bị trùng điệp xiềng xích treo ở giữa không trung. Một thân khoáng cổ thức kim thần công, hời hợt ở giữa bị phế. Tiêu giao tam lão 300 năm công lực, phúc phận gây họa tới đời thứ ba, rốt cục tan đi trong trời đất. Chương 57, võ lâm minh chủ thứ ba mới vào. Đáng tiếc, ngươi cái này bị Phật môn tẩy não ngu xuẩn, vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Hai cha con chúng ta vốn nên vô địch thiên hạ, xương hoàng là đế a. Lâm Huyền Thanh nguyên bản lưng đứt gãy, chính là chi giới tê liệt phế nhân, hiện tại công lực bị phế, tức thì bị đánh rất bụi bặm. Nhưng hắn không có cuồng loạn giận mắng kêu rên, mà là nhìn xem hư trúc cười lạnh, sau đó nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục phát một lời. Cố Thừa biết, từ gia hỏa này trong miệng, rốt cuộc bộ không ra bất kỳ tin tức. Huống chi hư trúc cũng cầu tình, điện hạ có thể để cho ta mang cái này nghiệt tử hồi cung. Cố Thừa gật đầu, có thể. Có điều tiền bồi dưới chướng 36 động, 72 đảo, cũng mời giúp ta đại tống. Hư trúc khó xử mà nói, ta linh thiếu cung tị thế đã lâu, điện hạ cần gì đem bọn hắn cuốn vào trong chiến loạn. Cố Thừa sớm biết hư trúc cá tính, cười lắc đầu, Đoàn Dự ngược lại là nghị thông suốt, khuyên nói ra, nhị ca, tống kim giao chiến, không thể tránh được, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Dù sao cũng là làm qua 30 năm hoàng đế, cuối cùng vẫn là minh bạch đạo lý, biết chiến hỏa cùng một chỗ, tuyệt không thế ngoại đảo nguyên. Hư trúc như cũ chân chờ, 36 động, 72 đảo chính là bảng môn tà đạo, sợ không phục triều đình quản thúc. Chính là bảng môn tà đạo, thường thường mới có đại dụng. Cố Thừa nói, về phần không phục quản thúc nha, không phải có ngươi a. Hư trúc con trai, ngươi nhưng nguyện trở thành võ lâm minh chủ, thống lĩnh quần hào, giúp ta bắc thượng thêu hoa văn bằng kim tuyến, khôi phục non sông. Hư trúc ngơ ngẩn, điện hạ, cái này như thế nào có thể? Lấy võ công của ngươi uy vọng bối phận, đương thời người nào có thể bằng, quyết định như vậy đi đi. Cố Thừa vung tay lên, sớm có đề bạt một cái võ lâm minh chủ ý nghĩ. Chính như trong thần điêu quần hùng ở Tương Dương tổ chức võ lâm đại hội, tuyển cử minh chủ, chống lại Mông Cổ, tuyệt đối là có hiệu quả. Võ lâm nhân sĩ quá mức tự do tàn mạn, nếu là không có người lãnh đạo, tuyệt đối là năm bẻ bảy mảng, không làm nên chuyện. Mà chính Cố Thừa là không thể nào hạ mình quanh co quý, hoàng thượng, Ngụy Tiến Trung, Đấu Tiểu Tăng ở trong chốn võ lâm đều là không có tiếng tăm gì, Đoàn Dự là đại lý người, Âu Dương Phong cùng Lợi Không Pháp Vương càng là Tây vực ngoại tộc, lúc đầu chuẩn bị ở Hồng Thất cùng Khổ Tuệ bên trong chọn thứ nhất, hiện tại Hư Trúc xuất hiện, chính là nhân tuyển tốt hơn. Hư Trúc xuất thân thiếu lâm, về sau chấp trưởng Tiêu Giao phái, diệt Tinh Túc, Bắc Thượng Nhạn môn quan, ngăn cản Liêu Đế Nam Hạ, loại này truyền thuyết nhân vật, lại có thần nhi minh chi cái thế tuyệt học, còn có ai so với hắn phù hợp. Đương nhiên, uy vọng võ công đều có, trí thông minh không đủ không quan hệ, Cố Thừa đã coi an bài, lần này bắc phạt, nếu có thể tồi khô là hủ, đánh bại Kim Quốc, tự nhiên tốt nhất, như chiến sự giằng co, lương thảo cung ứng, toàn quân mệnh mạch, có lẽ liền muốn hệ với võ lâm quần hùng chi thủ. Cố Thừa cho võ lâm nhân sĩ định vị, không phải đần độn đi xung kích quân đội chính quy, hy sinh vô vị, mà là trinh sát, ám sát cùng đoạt lương. Trước hai cái từ không cần phải nói, khinh công cùng ám khí vốn là võ lâm nhân sĩ ưu thế chỗ, về phần sau cùng đoạt lương, cũng là nhận Dương Quá xuất lĩnh gần ngàn võ lâm hảo thủ, thiêu hủy Mông Cổ đại quân lương thảo dẫn dắt. Tuy nói đoạt lương cùng đốt lương độ khó là hoàn toàn khác biệt, nhưng có một số việc, đúng là bất đắc dĩ. Nhìn chung lịch sử, Nam Tống khó mà bắc định Trung Nguyên, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là lương thảo. Không phải Nam Tống thiếu lương, nó hàng năm còn hướng Kim Quốc lối ra cây lúa đâu, mà là thiếu khuyết ngựa, cũng không đủ xe ngựa vận lương. Hậu cần vấn đề khó mà giải quyết, liền mang ý nghĩa không thể đánh lâu dài, mà muốn dựa vào ngắn ngủi liên tục chiến thuật thắng lợi, triệt để diệt vong Kim Quốc, quân đội cùng tướng lĩnh tố chất nhất định phải xa xa mạnh hơn đối thủ, liền giống với 50 năm trước Nhạc Gia Quân. Đáng tiếc hiện tại Nam Tống, lại không lay núi dễ, lay Nhạc Gia Quân khó khăn dũng mãnh phi thường chi quân. Cái này tạo thành một cái nghịch lý, tốc chiến không được, đánh lâu bất lực. Cho nên Cố Thừa mới lấy võ lâm nhân sĩ, đến bổ túc vấn đề lương thảo. Đã vận chuyển không có cách nào, vậy liền cướp đoạt. Cướp đoạt không phải dân chúng lương thực, mà là Kim Quốc các thành kho lúa. Sớm tại một năm trước, Cố Thừa liền để cái bang rót vào đến Kim Quốc khu vực, đem các nơi kho lúa đánh dấu, dò xét tình báo. Vừa lúc Kim chủ Hoàn Nhan Cảnh cho rằng Kim Quốc từng năm đến lương thực sản lượng càng ngày càng ít, hạ lệnh dùng tưới tiêu gia tăng nhưng cày thổ địa, Kim Quốc quan địa phương, phàm chỗ trị địa khu làm nhưng tới ruộng đất mở rộng, lương thực dự trữ gia tăng, đều có thể thăng quan. Kể từ đó, Kim Quốc các thành kho lúa tự nhiên thật to giàu có, quan viên vì thăng quan, đi bách tính nhà cướp đoạt lương thực sự tình, cũng nhìn mãi quen mắt, vốn là một chuyện tốt, ngược lại kích phát tiêu ca. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối với Kim Quốc nội bộ tình huống, Cố Thừa hiểu thậm chí so Hoàn Nhan Cảnh còn rõ ràng. Lúc này Hoàn Nhan Cảnh xuống đài, quan văn số lớn bị giết, riêng phần mình chính vụ chồng chất như núi, hỗn loạn tương bừng, càng là đoạt lương thời cơ tốt nhất. Nếu là võ lâm nhân sĩ có thể ở thống nhất hiệu lệnh hạ đoạt lương, xuất quỷ nhập thần, tới lui như gió, tuyệt đối sẽ khiến Kim Quốc phòng vô ý phòng, rất là đau đầu. Làm Cố Thừa triển khai một quyển sông núi bản đồ địa hình, nhìn xem phía trên kia đánh dấu điểm đỏ, Hư Trúc biết rốt cuộc cự tuyệt không được, đưa tay tiếp nhận, định không phụ sứ mệnh. Lúc này Hoàng Thường ngược lại là chờ lệnh nói, điện hạ, thần nguyện đi tìm Kim chủ Hoàn Nhãn Cảnh, một khi đem hắn khống chế nơi tay, bác phạt tất thắng. Ngụy Tiến Trung, Đoàn Dự, Đấu Tiểu Tăng cũng nhao nhao tán thành, Cố Thừa lại lắc đầu, không chút do dự mà nói, chư vị không cần mạo hiểm, ta tự có an bài. Hoàng Thường có chút không hiểu, cho dù Hoàn Nhan Cảnh là thiên nhận bố trí cả bẫy, nghị dẫn đại tống cao thủ vào tiết nóng, bốn vị võ học trướng liên thủ, cũng có xông phá mọi thứ trở ngại thực lực. Huống chi đánh với Lâm Huyền Thanh một trận, lại thêm một năm luận võ, bốn người sớm đã xưa đâu bằng nay, đụng tới thần nhi Minh Chi, đều có thể chính diện chống lại, thậm chí chiến thắng. Thiên nhận giáo ở Lâm An một trận chiến, cao thủ tinh nhuệ sớm đã chết tổn thương thảm trọng, thực lực đại tổn, giáo chủ Hoàn Nhan Tương bây giờ lại là Kim Quốc chi chủ, còn có thể an bài như thế nào hẳn phải chết sát cục. Cố Thừa ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía phương Bắc. Hoàn Nhan Cảnh cái này mội nhử, hắn cuối cùng quyết định từ bỏ. Không phải bó tay bó chân, mà là đối với Phùng Xanh coi trọng. Cái này không có chút nào võ công, lại có thể so với thiên quân vạn mã độc sĩ, chỗ bố trí chi cục, có lẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hồng hộc. Hoàng Dược Sư nằm ở đống cỏ bên trên, kịch liệt thở hào hẹn, lại không đã từng phong độ nhẹ nhàng. Cánh tay phải của hắn mềm mềm rủ xuống, ngọc tiêu giao cho tay trái, phía trên vết máu loang lổ. Mọi thứ đều vì bảo hộ bên cạnh thân Hoàn Nhan Cảnh, vị này đã từng cũng coi như anh minh thần võ lớn kim hoàng đế, hiện tại gầy như que tủi, cả người chính phát ra sốt cao, nói lên mê sảng. Hoàng Dược Sư xuyên thấu qua nóc nhà khe hở, nhìn lên bầu trời trăng tròn, hít một hơi thật sâu. Giống như Cố Thừa mong muốn, hắn đi vào Kim Quốc về sau, rất nhanh một bước lên mây, đạt được Hoàn Nhan Cảnh thưởng thức. Mà Hoàng Dược Sư cũng bắt đầu âm thầm châm ngòi văn võ hai phái quan hệ, còn được sự giúp đỡ của cái bang, âm thầm liên lạc các nơi phản kim nghĩa sĩ. Có thể nói, nếu như không phải hắn thôi động, Hoàn Nhan Tương muốn đem Hoàn Nhan Cảnh kéo xuống hoàng đế bảo tọa, còn không có thuận lợi như vậy. Trong lúc vô hình, Hoàng Dược Sư đánh cái trợ công, đồng thời tìm đúng cơ hội, mang đi kim chủ. Chỉ cần đem vị này chủ mang về đại tống, chính là tên lưu sử sách, bất thế chi công. Hoàng Dược Sư vốn cho là bản thân căn bản không quan tâm hư danh, nhưng khi giờ khắc này chân chính tiến đến lúc, mới phát hiện bản thân vẫn là không cách nào thờ ơ. Bởi vì đại tống tái khởi, khôi phục giang sơn, là mỗi cái người Hán, hướng nghĩ mơ ước sự nghiệp. Có điều các ngươi tuyệt đối không nên đến A, đây là một cái bẫy. Một cái không ngừng rào sát chúng ta đại tống chí sĩ đầy lòng nhân ái cả bẫy. Nhưng mà giờ khắc này, đối với trăng sáng, Hoàng Dược Sư năm ngón tay trên ngọc tiêu lăng không ấn xuống, diễn tấu ra một khúc Bích Hải Triều Sinh. Trên mặt của hắn, hiện ra quyết tuyệt chi sắc. Vẫn nhớ kỹ, vì chạy ra Trung Đô, bao nhiêu người che giả mang mọc sung ra, chỉ vì ngăn trở dù là một cây mũi tên. Phía Nam trùng điệp chấn giữ, căn bản là không có cách đột phá, Hoàng Dược Sư bị bức phải chạy trốn tứ phía, cuối cùng thậm chí muốn bị bức hướng Tây Hạ. Đoạn đường này trăm dặm, đã có vô số nghĩa sĩ một cái tiếp một cái ngã trong vũng máu. Một tấm vong lớn chính bao phủ lên đỉnh đầu, mỗi lần mở ra một cái khe, cho ra hy vọng, khiến người ta cảm thấy giống như có chạy thoát cơ hội. Trên thực tế, nó chỉ là chờ đợi càng nhiều con mồi vào tiết nóng, sau đó đem nuốt nhấm nuốt, đợi đến trong lưới trống trơn, lại lần nữa triển khai tham lam vết nước. Hoàng Dược Sư trải qua nhiều lần thăm dò, đã vững tin không thể nghi ngờ, lần này quyết định, lấy kỳ môn độn giáp, đánh cược lần cuối, lại khiến đệ tử cái bang đem tình báo đưa ra. Lần này đi không thắng chỉ bại, hữu tử vô sinh. Nhưng là đáng giá. Một khúc im ắng Bích Hải Triều Sinh thổi xong tất, Hoàng Dược Sư điểm Hoàn Nhan Cảnh huyệt ngủ, đứng dậy đi ra phía ngoài ra, vừa mới đẩy cửa, đột nhiên nhanh lùi lại. Dược Sư huynh, là ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài phòng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, tuổi còn trẻ đã là tông sư khí độ. Vương Trùng Dương. Hoàng Dược Sư kinh ngạc, đề phòng không giảm, bởi vì Vương Trùng Dương cũng không phải là một thân một mình mà tới. Phía sau hắn, có một đội đen nghịt kỵ binh, một chút nhìn không thấy bờ, số lượng tuyệt đối quá ngàn. Mấu chốt ở chỗ, đây không phải Kim Quốc kỵ binh. Người cầm đầu nhất là cổ quái, ngồi ngay ngắn không phải ngựa cao to, mà là một con sói. Một thất cự lang. Người kia một tay nắm đặt tại đầu sói bên trên, trắng nõn như ngọc, không nhốn bụi trần, cho người ta một loại nắm giữ vô tận lực lượng cảm giác, ánh mắt càng là bệ nghệ thiên hạ. Hoàng Dược Sư hô hấp kìm lòng không đặng trì trệ, làm người trung nguyên, hắn nguyên bản căn bản xem thường ngoại tộc võ công, nhưng lúc này lại có loại trực giác, người này đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Các ngươi, cho ta giới thiệu, đây là Thảo Nguyên Hùng Lưng, Mông Cổ Kha Hãn, Bột Nhi Trích Cân, Thiết Mộc Chân. Vương Trùng Dương lớn tiếng giới thiệu, hai con ngươi lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, Thụ Kim Đế Nhờ Vả, Nam Hạ Cần Vương, Trợ Kim Diệt Tống. Chương 58, làm điều ngang ngược phá địch tam sách. Cố Thừa đứng ở Tương Dương thành đầu, trên tường thành mũi tên gãy san sát, trong không khí máu tanh mùi vị còn chưa tiêu tán. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Nam Tống phạt Kim đại bộ đội chưa mở đến biên cảnh, Kim quốc thế mà đã nam hạ, 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, thẳng bước Tương Dương. Triều chính chấn động, chủ hòa phái lại ẩn ẩn ngẩng đầu lên, nhưng Cố Thừa cản khôn độc đoán, mệnh lệnh lập tức hành quân nhanh, trước thời gian trọn vẹn 10 ngày, đến Tương Dương. Tương Dương là phi thường tiêu chuẩn 4 trận chiến chi địa, đừng nói Nam Tống, Trung Quốc các triều đại đổi thay phát sinh đại sự địa khu, luôn có thể cùng Tương Dương nhắc lên điểm quan hệ. Chỉ là lần này, lại không phải trong thần điêu kia không nhìn thấy tương lai giữ gìn, mà là hùng binh oai hùng, khôi phục Giang Sơn. Lần này Bắc phạt, trừ bỏ bảo vệ Lâm An, phòng vệ Lưỡng Hoài tiền tuyến quân đội, Đại Tống Trung vận dụng binh lực 13 vạn, Đinh Phu 7 vạn, danh xưng 20 vạn đại quân. Mà Cố Thừa không có đem toàn bộ áp ở Tương Dương chi tranh tài, vừa vặn tương phản, hắn chỉ dẫn theo 3 vạn binh sĩ vào ở Tương Dương, còn lại toàn bộ giao cho Tân Khí Tật điều động. Tân Khí Tật không có cô phụ kỳ vọng của hắn, chia ra 3 đường, tây tuyến từ Thiểm Tây Cam Túc hát vang tiến mạnh, mục tiêu Hán Đường, Cổ Đều, Dài An. Khác 2 đường vừa đi trung tuyến Kinh Hồ, vừa đi đông tuyến Lưỡng Hoài, binh phong trực chỉ Hà Nam, Tống triều Chư Đế lăng mộ gần trong gang tấc. Phàm chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Cái này chia ra 3 đường, đều có thể là phô trương thanh thế, cũng có thể tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Nhưng mà Hoàn Nhan Tương ỷ vào binh lực ưu thế, vẹn vẹn chia binh 5 vạn các lộ phòng thủ, nâng 15 vạn đại quân điên cuồng tấn công Tương Dương. Cố Thừa giữ vững Tương Dương, tiếp nhận quân Kim như mưa rông gió bao áp lực, mệnh Tân Khí Tật vững bước thu phục mất đất, vây kín mở ra. Ngự giá thân chinh Hoàn Nhan Tương, chính vị với Bắc Tống đô thành bên trong. Kết quả là, Tống Kim giao phong 3 tháng, chiến cuộc quỷ dị biến thành vương đối với vương. Cố Thừa cư Tương Dương, Hoàn Nhan Tương cư mở ra, hai nước đại quân nếu ai có thể công hãm đối phương thành trì, giết chết thậm chí tù binh địch quốc hoàng đế, như vậy thắng bại tự nhiên định ra. Tương Dương dễ thủ khó công, mở ra dễ công khó thủ, cho dù là lại ngu xuẩn tướng lĩnh, cũng sẽ không như vậy đổi quân, huống chi Hoàn Nhan Tương nam chinh bắc chiến, chính là Kim quốc chiến thần. Sau lưng làn gió thơm bay tới, Phùng Hành đem một kiện áo choàng khoác ở trên vai, Cố Thừa chậm rãi nói. Phùng Hành ngưng tiếng nói, Hoàn Nhan Tương trắng trợn tàn sát văn thần, cực kỳ hiếu chiến, nếu là đánh lâu dài, Kim quốc thua không nghi ngờ, cho nên hắn muốn tìm đường sống trong chỗ chết, nếu có thể bắt lại Tương Dương, Đại Tống tràn ngập nguy hiểm, Kim quốc nội bộ phản kháng liền có thể trong nháy mắt lắng lại, mâu thuẫn từ bên trong chuyển bên ngoài. Nhưng nếu như không thể đâu? Cố Thừa nhíu mày, phàm chiến giả, chưa lo thắng trước lo bại, chẳng lẽ Hoàn Nhan Tương xoán vị lúc, liền chuẩn bị được ăn cả ngã về không rồi? Phùng Hành im lặng, đôi mắt đẹp lộ ra suy tư. Bây giờ 3 đường hát vang tiến mạnh, không đơn giản có Tân Khí Tật các tướng lãnh công lao, còn có vị này nữ gia cắt bảy mưu tính kế cùng võ lâm cao thủ ám sát. Đáng tiếc tùy ý Đại Tống tài trí chi sĩ làm sao phân tích, đều không rõ Hoàn Nhan Tương tại sao muốn đem bản thân lâm vào tuyệt địa. Lại hoặc là nói, Hoàn Nhan Tương có cái gì nắm chắc ở quân Tống 3 đường vây kín, đánh hạ Không Sơn xuyên chi hiểm mở ra trước đó, bắt lại Tương Dương. Phải biết Tương Dương cũng không phải khác thành trì, dễ thủ khó công tới cực điểm. Mấy chục năm sau Mông Cổ Thiết Kỵ quét ngang thiên hạ, ở Tương Dương trước mặt cũng đụng vách rất lâu, thương vong so sánh quân coi giữ cao tới 10 mấy lần. Phùng Hành chỉ vào tây nam 2 phe, muốn lấy Tương Dương, trước tiên ở Vạn Sơn, Hiện Sơn, Lộc Môn Sơn tam địa xây dựng thành trại, đoạn tuyệt giao thông đường bộ, lại lấy thủy sư đánh bại đường thủy cung cấp, tam phương vây công, mới có cơ hội. Cái này còn muốn ở thủ tướng kiếp nhược, quốc lực suy bại tình huống dưới, lúc này ta Đại Tống mọi người đồng tâm hiệp lực, chiến ý dâng cao. Điện hạ 3 vạn quân coi giữ đủ để ngăn chặn Kim quốc 30 vạn, dưới tình huống bình thường, Hoàn Nhan Tương thua không nghi ngờ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cố Thừa cẩn thận lắng nghe, chỉ thấy Phùng Hành dựng thẳng lên 3 ngón tay, điện hạ, ta có 3 sách. Nói, Phùng Hành hai mắt lập lòe trí tuệ cùng ngoan tuyệt, hạ sách, mệnh ngụy tiến trung 4 người nhập mở ra, kích sát Hoàn Nhan Tương, vô luận đắc thủ hay không, đều ở các nơi tản kim chủ lọt vào kích sát, trọng thương bất trị tin tức, nhất là cho Hoàn Nhan Tương thủ hạ tướng lĩnh biết. Giao động quân tâm. Lại mệnh hư trúc dẫn đầu võ lâm quần hùng 4 phía thiêu hủy lương thảo, đoạn tiếp tế, lại hiệu triệu các nơi khởi nghĩa, khiến Kim quốc khắp nơi khói lửa. Cái này đã là lương mà tính, nhưng ở Phùng Hành tương đối bên trong chỉ là hạ sách, Cố Thừa hỏi, chúng sách đâu? Từ bỏ Tương Dương. Công kích trực tiếp mở ra. Một đường giết vào Trung Đô, hủy diệt Kim Quốc. Phùng Hành nhìn xem Cố Thừa, con ngươi lửa nóng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, chỉ cần điện hạ bình yên vô sự, thống lĩnh toàn cục, Hoàn Nhan Tương coi như bắt lại Tương Dương, thì phải làm thế nào đây? Quân Kim Nam Hạ, tiến quân thần tốc, chúng ta Bắc Thượng, cũng là tiến quân thần tốc, nhưng Kim Quốc thổ vốn là thuộc về chúng ta Đại Tống, các nơi sinh hoạt rất nhiều gặp nữ chân tộc chèn ép người Hán, tất nhiên cầm vũ khí nổi dậy, hưởng ứng vương sư. Điện hạ đã sớm phái võ lâm nhân sĩ đoạt lương, lương thảo cũng không thành vấn đề. Trái lại quân Kim, bọn hắn sẽ chỉ gặp được dân chúng địa phương chống cự, trở thành một mình, lương thảo không thể tiếp tục được nữa, Hoàn Nhan Tương vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, một khi gặp phải ngăn trở, không thể nghi ngờ. Sẽ lại xuất hiện Hái Thạch Cơ thảm bại, quân Kim bất ngờ làm phản thí chủ. Cố Thừa hít sâu một hơi. Phùng Hành vốn là trí kế bách xuất, lần trước bại bởi Phùng Xanh về sau, càng là rút kinh nghiệm xương máu, bố cục lúc đem mọi thứ cảm xúc toàn bộ bóc ra, đứng tại tuyệt đối lý tính bên trên. Kế này chính là tuyệt đối lý tính, lấy tàn phá non sông, đổi lấy Bắc phạt thắng lợi. Đáng giá không? Nếu như thành công, đương nhiên là đáng giá. Dù sao chiến tranh vốn là hao người tốn của, đau dài không bằng đau ngắn. Nếu quả thật có thể lấy những này đại giới đổi lấy đại thắng, tin tưởng mỗi cái anh minh thần võ đế vương đều sẽ tán đồng. Càng mấu chốt chính là, Hoàn Nhan Tương là soán vị mưu phản, hiện tại lại làm điều ngang ngược, quả thực là cơ hội ngàn năm một thở. Thượng sách đâu? Phùng Hành lần này đơn giản, kéo. Điều tân khí tật hồi viên, ổn thủ Tương Dương, vô luận Hoàn Nhan Tương có gì diệu kế, đều binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần kéo qua một năm, Kim Quốc tất đại loạn. Đây chính là vương đạo, lấy bất biến ứng vạn biến. Nhưng Cố Thừa từ Phùng Hành trong giọng nói nghe được, nàng kỳ thật có khuynh hướng trung sách. Bởi vì Phùng Hành cũng nghĩ không thông Hoàn Nhan Tương phá thành biện pháp, cho nên vương đạo bảo thủ, liền không chắc có thể vạn vô nhất thất. Phùng Hành lui ra, lưu Cố Thừa một người quyết định. Hỏa, ra. Cố Thừa cũng không phải một người một mình suy nghĩ, có một số việc tạm thời còn không cách nào cùng Phùng Hành thương lượng, cùng Đại Hán Long Linh lại có thể cầu thông không ngại. Trương Giác Nguyên Thần còn lại hai cái tàn hồn, có liên hợp khả năng sao? Hỏa bay ra, Trương Giác Nguyên Thần hóa thân đã diệt, ba hồn không cách nào quay về một thể, huống chi Hàn Thác Trụ đã chết, nhưng bọn hắn giữa lẫn nhau cũng sẽ vô ý thức thân cận, thật khả năng liên hợp. Song hồn liên thủ A, cũng chính là có phe thứ ba vào cuộc rồi. Địch nhân của chúng ta, có lẽ không chỉ là Kim Quốc. Cố Thừa nhìn về phía phương Bắc, trầm ngâm thật lâu, khỏe miệng có chút dơ lên, Hành Nhi ba sách cho ta cực lớn dẫn dắt, trận chiến này ta làm ba thứ kết hợp. Chương 59, vũ khí ném đá luyện thần pháp thuật. Tống Kim đại chiến, gió nổi mây phun. Trong đó lấy hai kiện đại sự chấn động hai nước. Đầu tiên là Cố Đô Trường An, bị quân Tống bắt lại. Ở đương triều thời kỳ cường thịnh, Trường An là trên đời lớn nhất thành thị, Đại Minh cung diện tích là ngày sau Bắc Kinh tử cấm thành 4 lần, có thể thấy được quy mô của nó. Nhưng cũng tiếc, ở vương triều hủy diệt lúc, càng là thành thị phồn hoa càng gặp nạn, chính như Đại Hán Lạc Dương, Trường An cũng nhiều lần lọt vào phá hư, trăm nghề khó khăn, hầu như bị hủy, hiện tại đã biến thành quân sự trọng trấn, không đạt được đô thành cấp bậc. Dù vậy, cái này cũng đầy đủ khiến quân Tống sĩ khí đại trấn, có tiến công mở ra vốn liếng. Huống chi còn có tiếp theo phát sinh chuyện thứ hai. Kim chủ Hoàn Nhan Tương lọt vào kích sát, trọng thương không dậy nổi, có nói là Tống quốc thích khách, có nói là cựu hoàng đảng vũ. Tin tức mặc dù hư hư thật thật giả giả, đủ để khiến sĩ khí rung chuyển. Cùng đại Tống hát vang tiến mạnh hình thành so sánh rõ ràng, 15 vạn quân Kim tấn công mạnh Tương Dương 2 tháng, tử thương hơn vạn, sĩ khí đê mê, lại là không thu được gì. Thử nghĩ Mông Cổ nâng cả nước chi lực, đánh Tương Dương một lần cuối cùng vây thành vây quanh trọn vẹn 6 năm mới bức hàng, vậy vẫn là Nam Tống ủng hộ cường độ không đủ tình huống dưới, bây giờ Cố Thừa thân thủ, Kim Quốc nếu thật muốn trong mấy tháng ngắn ngủi liền đánh hạ, trừ phi kỳ tích phát sinh. Cố Thừa đoán chừng, kỳ tích, mau tới. Một ngày này, làm kèn lệnh lại lần nữa thổi lên, phương xa Ô Ương Ương quân đội mở đến lúc, thủ thành quân thình lình phát hiện, quân Kim Trung ương nhiều mấy chục đỡ hình thể to lớn, cấu tạo kỳ lạ máy ném đá. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Có điều cái này cũng không đủ nhìn a, trừ phi là Tương Dương pháo, mới có hơi uy hiếp. Cố Thừa trước tiên xuất hiện ở đầu tường, nhìn xem những này to lớn máy ném đá, bị mấy trăm quân Kim thôi động, hướng về Tương Dương mà đến, thần sắc bình tĩnh. Tương lai Mông Cổ đại quân đánh lâu không xong Tương Dương, liền từ Ả Dập địa khu mang theo một loại hồi hồi pháo, lợi dụng vật nặng thế năng, thông qua đòn bẩy nguyên lý đem đạn đá bắn ra ngoài, so với nguyên bản nhân lực kéo động, mạnh hơn quá nhiều. Căn cứ lịch sử ghi chép, hồi hồi pháo phát chỗ âm thanh rung thiên địa, chỗ kích đều phá vỡ hãm, xuống đất bảy thước, trong thành chư tướng mặt không còn chút máu, lại thêm viện binh lương thảo tất cả đều đoạn tuyệt, lúc này mới hiến thành đầu hàng. Bởi vì trận chiến kia, hậu thế đem mệnh danh là Tương Dương pháo, có thể nói là dẫm lên Tương Dương lan truyền tại thế. Cố Thừa làm người xuyên Việt, mặc dù không giống những đồng liêu khác đi nghiên cứu cái gì pha lê yên ngựa, tinh thông toán lý hóa, từng cái đều là phát minh nhỏ chuyên gia, nhưng quân đội khí giới vẫn là sẽ đưa ra kiến giải. Tây Nam 40 hướng, dự bị. Cho nên giờ khắc này, Cố Thừa phất tay dương lên, trong thành Tương Dương, từng tòa máy ném đá sớm đã chuẩn bị tốt. Mệnh lệnh một tới, trăm tên binh sĩ hét lớn xoay chuyển cái bệ bánh xe, dùng gỗ lăn đem nặng đến 100 cân, lại mài đến 10 phần mượt mà hòn đá lăn đến bao ra bên trên. Phất. Phất tay, mấy chục phát đạn đá gào thét mà lên, trên không trung xẹt qua đường cong, hướng phía dưới lập tới. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tiếng vang kinh thiên động địa bên trong, cự thạch độ chính xác cao đến đáng sợ, trực tiếp đem hàng trước nhất quân kim máy ném đá nện đến vỡ nát. Trung quanh kim binh liền hô một tiếng không phát, liền tận thành thịt băm. Tất thắng. Tất thắng. Cố Thừa liên thành tường đều không xuống, thể hiện ra tuyệt đối tự tin, quân coi giữ càng là gieo hò lôi động, sĩ khí đại trấn. Không có cách nào không tự tin, Cố Thừa mệnh năng tinh xảo tượng cải tạo, máy ném đá tầm bắn đã đến 250 bước, cũng chính là 400 mét. Ngoài thành Tương Dương con đường vốn là chật hẹp, bất lợi cho hành tẩu, ở tuyệt đối tầm bắn ưu thế giới, lại có chế thức đá tròn, Cố Thừa thị lực như đuốc, thông qua đơn giản hình học, loại này chuẩn tâm dù là không thể chỉ đâu đánh đó, cũng đủ làm cho quân kim quỷ khóc thần gào. Nhưng quân kim lần này quyết tâm cũng không hề tầm thường, từng cái máy ném đá bị hủy, lại có từng cái đẩy ra, đồng thời đại quân công kích, tuôn ra mà tới. Trong chốc lát, bầu trời thạch rơi như mưa, có hướng ngoài thành phát ra, cũng không ít hướng về tường thành trong ngoài đập tới. Cố Thừa kẻ tài cao gan cũng lớn, như cũng dừng lại ở trên thành lầu, nhìn xem cự thạch nện ở trên tường, thanh thế mặc dù vang, tổn thương cũng không lớn. Bởi vì hắn ở trên tường thành bố trí mệt mỏi đáp, một loại từ vải đay thô dây thừng chặt chẽ tập kết tinh mịn mềm màn, mặt ngoài bôi bùn nháo tầng phòng cháy, bay thạch nện ở phía trên trải qua giảm sóc, có thể hữu hiệu bảo hộ tường đống. Về phần nện vào trong thành, vậy liền không thể ra sức, cho nên mới muốn lấy công đối công, lợi dụng tầm bắn ưu thế, trên phạm vi lớn áp chế địch nhân ném đá. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi chân chính đòn sát thủ. Đợi đến đại quân tới gần, Cố Thừa tiện tay đẩy ra mưa tên, để ý không phải những này tiểu đả tiểu nháo, mà là Hoàn Nhan Tương chân chính đòn sát thủ. Quả nhiên, mắt thấy lại một lần công lâu không có kết quả, quân kim bên trong lại lần nữa tích tụ ra hoàn toàn mới khí giới công thành. Lúc này, Cố Thừa sắc mặt thay đổi. Bởi vì kia rõ ràng là từng cây đen nhánh ống sắt, mang theo dữ tợn khí tức, để cho người ta một chút liền nghĩ đến hậu thế hỏa pháo. Đương nhiên, tinh tế xem xét, vô luận là thân pháo dài ngắn đường cong, vẫn là chế tạo thiết liệu, đều là thô ráp đơn sơ đến cực điểm. Lửa này thạch pháo là từ Ngụy Thắng phát minh cải tiến sao? Sư Tống trưởng kỹ lấy chế tống, cái này nhất định là Phùng Xanh chủ ý. Rất nhiều người coi là Minh Thanh thời kỳ, thuốc nổ mới chính thức vận dụng cho trong chiến tranh, kỳ thật không phải. Tống triều đối với súng đạn lợi dụng, đã có thể xương phát đạn, thậm chí 50 năm về sau. Trung Quốc cái thứ nhất pháo binh bộ đội ngay tại Mông Cổ Tây Trinh lúc đại phát hào quang, đánh cho quỷ Tây Dương không ngừng kêu khổ. Kia bộ đội hỏa pháo làm sao tới? Đương nhiên là người Hán tạo. Mọi thứ liền nhìn kẻ thống trị có nặng hay không xem, có chịu hay không tốn hao lớn đại giới đầu nhập nghiên cứu, sản xuất chế tạo. Bình tĩnh mà xem xét, Mông Cổ cùng Kim Quốc ở điểm này đều là 10 phần khai sáng, cho nên hiện tại thế mà xuất hiện loại này ngay cả Đại Tống đều không có hỏa pháo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đá lửa pháo khổ người muốn so máy ném đá nhỏ rất nhiều, lại thêm quân kim cố ý tránh đi phạm vi, Tương Dương một phương muốn sớm thanh trừ đã là không thể. Trong chốc lát, ngòi nổ nhóm lửa, Cố Thừa lách mình mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang bên trong, Tương Dương mặt tường thình lình phát sinh bạo tạc, khí lưu tuôn ra, loạn thạch bay băng, đại tống đầu tưởng quân coi giữ chân đứng không vững, nhao nhao hướng phía dưới rơi đi. Đợi đến bụi mù tứ tán, lúc đầu vững như thành đồng tường thành đã là trở nên mấp mô. Dựa theo này xem ra, chỉ cần số vòng liên phát, liền có thể đem tường thành ngạnh sinh sinh nổ tung lỗ hổng, tiến quân thần tốc. Thần phạt! Thần phạt! Quân kim cao giọng cuồng hô, không ai bị nổi, ở cự thạch mưa tên tứ ngược hạ hung hãn không sợ chết, điên cuồng bắc thang mây, hướng về trên tường công tới. Quân Tống thì nơm nớp lo sợ, hầu như cho rằng thật sự là thương thiên chi phạt, thiên mệnh muốn Tống diệt vong. Chớ xem thường cái này loại tâm lý ảnh hưởng, ở vũ khí lạnh làm chủ giao phong bên trong, sĩ khí một khi tán loạn, kết cục tất nhiên là binh bại như núi đổ. Ngay tại lúc sau một khắc, Tương Dương bên trong tiếng hoan hô vang lên, lại là Cố Thừa lại lần nữa với trên tường thành xuất hiện. Hắn trong nháy mắt điểm ra, lục mạch thần kiếm cách không giết chóc, kia từng trương giữ tợn khuôn mặt chỉ ở đầu tường lộ vừa lộ, liền chuyển thành kinh hãi và mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Thái tử! Thái tử! Từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy người lãnh đạo, Cố Thừa quanh thân dâng lên khí thôn sơn hà chi thế, quả thực giống như một cây vĩnh viễn không ngã xuống cờ xí. Phàm là hoàng đế ngự giá thân trình, có thể không chạy trốn, chính là sĩ khí quân hồn chỗ. Hiện tại thái tử điện hạ tự thân lên trận giết địch, bọn hắn đâu còn có khiếp đảm đạo lý. Đòn sát thủ là súng đạn. Không đúng, còn chưa đủ. Cửu dương cửu âm, chân khí hộ thể, Cố Thừa trấn thủ một phương, thành thạo điêu luyện. Hắn nhìn phía xa kim binh, liều mạng hướng đá lửa pháo bên trong lớp đạn pháo, nhưng vẫn là có không ngừng tạt nỏng, vòng thứ hai nạ pháo xa xa khó vời. Hiển nhiên lửa này thạch pháo tính thực dụng còn chưa đủ, muốn cầm xuống Tương Dương, trừ phi Cố Thừa một pháo cho đánh chết, nếu không tuyệt đối không thể. Có điều ném đá hỏa pháo, đi đầu mở đường, lúc này nhất định thật sự quyết tâm. Hỏa, thay ta điều tra. Cố Thừa ra lệnh một tiếng, lòng bàn tay long văn diệu lên, hỏa xuất hiện, hướng ra phía ngoài bay đi. Mặc dù ngọn lửa nhỏ lý thể về sau, không có năng lực công kích, nhưng tại trên chiến trường vẫn như cũ tới vô ảnh đi vô tung, là tốt nhất trinh sát. Quả nhiên, một lát sau hỏa nhẹ nhàng trở về, cấp ra một cái ngoài ý liệu, hợp tình lý đáp án. Điện hạ, địa mạch có biến, Trương Giác tàn hồn muốn thi triển Thái Bình dị thuật, khiến địa long chập trùng, Tương Dương địa chấn. Chương 60, kim qua thiết mã long trời lở đất. Có lẽ Phùng Hành làm sao cũng nghĩ không thông, Hoàn Nhan Tương dựa vào cái gì có lòng tin, nhanh chóng bắt lại Tương Dương tòa này dễ thủ khó công đến cực hạn trọng thành. Cố Thừa lại đảo ngược tư duy, đã lẽ thường không thành, liền khiến cho phi thường quy biện pháp. Vận dụng không thuộc về thế này lực lượng. Đừng quên, ngoại trừ hắn cái này kẻ ngoại lai, thế giới này còn có Trương Giác nguyên thần vẫn diệt sau ba đạo tàn hồn. Hàn Thác trụ chết rồi, một hồn đã bị hỏa thôn phệ, tịch này cảm ứng được mặt khác hai hồn ở phương Bắc, Cố Thừa lúc ấy nhất định, Kim Quốc tất nhiên có Trương Giác tàn hồn kẻ phụ thân. Là trong lịch sử trung thành tuyệt đối, bây giờ lại mưu phản xoán vị Hoàn Nhan Tương. Vẫn là Trương Giác tàn hồn ở đâu? Tây Bắc 10 dặm chỗ. Vừa lúc ở quân Kim hậu phương. Hắn thi triển Thái Bình dị thuật, còn bao lâu nữa chuẩn bị? Thế giới này thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh, nếu không phải đá rơi thuốc nổ, cưỡng ép nhiễu loạn địa thế, căn bản dẫn ra không được địa khí, chí ít cần 2 khắc đồng hồ công phu. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Không cần suy đoán, Cố Thừa thân hình thoát một cái, trực tiếp hạ tường thành, nơi này đang có một thất xích hồng tuấn mã cùng một chi quân đội y mắng chờ đợi. Ngựa là Hạn Huyết bảo mã, chính là Âu Dương Phong Bạch Đà Sơn trang lấy thiên kim mua vào, quân là Phi Hổ tinh binh. Cự thạch hành không, bọn hắn không có lên tiếng, hỏa pháo vênh thiên, bọn hắn không coi ồn ào, thẳng đến Cố Thừa xuất hiện, mới đều là tả dơ cao vũ khí, hướng chi hành lễ. Đây là một vạn phi hổ trong quân, trải qua chiến sự, thiết huyết sa trường, tinh nhuệ nhất ngàn người. Nuôi binh ngàn ngày, dũng binh nhất thời. Theo ta ra khỏi thành. Ừm. Từ bỏ Tương Dương tốt đẹp địa lợi mặc kệ, ra khỏi thành tìm chết, loại này không thể tưởng tượng nổi mệnh lệnh, đổi thành cái khác bộ khúc căn bản sẽ không nghe theo. Nhưng tân khí tật đang luyện binh lúc chính là tuyệt đối phục tùng. 1.000 phi hổ quân ầm vang đồng ý, ở Cố Thừa xuất lĩnh dưới, như mánh hổ ra áp, trực tiếp đập ra. Làm Tương Dương cửa thành mở ra, lần này thống lĩnh toàn quân đều nguyên soái Hoàn Nhan Tông Hạo đều sợ ngây người, trận chính là vui mừng quá đỗi, khiến thủ hạ vung mạnh lệnh kỳ. Quân Kim tuân lệnh, không để ý tới thang mây xếp cầu, che giả măng mọc hướng lấy cửa thành phóng đi. Nhưng mà bọn hắn đối mặt, là một đầu thần long. Cố Thừa một ngựa đi đầu, cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm. Ở ngàn cân cự lực của vũ hạ kia là sát bên liền tổn thương, đụng tới liền chết, phía sau phi hổ quân cũng là dũng không thể cản, giết địch người không cần hai cái đối mặt. Hiện lên tuyệt đối mũi tên, Cố Thừa xuất quân một đường giết ra, hướng về Hoàn Nhan Tông Hạo thẳng tắp phóng đi. Giết! Cùng lúc đó, Tây Nam hai phe riêng phần mình xông ra một quân, cùng nhau hướng về quân Kim giết tới đây, cầm đầu rõ ràng là hẳn là ở xa trường An Tân khí tật cùng đại tống một cái khắc viên manh tướng. Trong lịch sử cùng Nhạc Phi cùng một chỗ được vinh dự Nam Tống mang tính tiêu chí danh tướng tất gặp lại. Không tốt, quân Tống sớm có dự mưu. Hoàn Nhan Tông Hạo quá sợ hãi, bất quá hắn có thể bị Hoàn Nhan Tương ủy thác trách nhiệm, cũng là thân kinh bách chiến hạng người, lệnh kỳ huy vũ liên tục, ỷ vào binh nhiều tướng mạnh, ba mặt khai chiến. Như vậy tùy cơ ứng biến, không thể nghi ngờ cực kỳ quả quyết cay độc, đáng tiếc Hoàn Nhan Tông Hạo xa xa đánh giá thấp Cố Thừa. Cố Thừa thân là một nước thái tử, hạ mình quanh co quý, tự mình kết cục chính là muốn một lần là xong. Cửu âm cửu dương, bát bộ long điện, trong ngoài hợp nhất, gần như thần nhi minh chi chiến lược, cùng tinh nhuệ phi hổ quân phối hợp, là vì chân chính kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Trong chốc lát, Cố Thừa liền đột nhập đến khí giới công thành, trong tay huyền thiết trọng kiếm vung ra, xoay tròn cắt chém, trực tiếp đem vừa mới lấp đàn xong tất hỏa pháo mở ra, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, họng pháo nhao nhao nổ tung, mảnh vỡ vẩy ra đến khắp nơi đều là. Cố Thừa giục ngựa lao nhanh, ngừng cũng không ngừng. Máy ném đá cũng nhao nhao gặp nạn. Bình tĩnh mà xem xét, không lên chiến trường không biết, cái này huyền thiết trọng kiếm quả thực là vô song lợi khí, chắc không được tiên võ tam quốc bên trong vô song cảnh võ tướng, đều muốn trăm phương ngàn kế cầu một thanh chiến khí, thật sự là trên chiến trường, có hay không một thanh vừa tay binh khí, ngày đêm khác biệt. Cố Thừa một kiếm nơi tay, vạn binh chớ địch, tiến quân thần tốc, cái kia vừa mới vây kín túi bị trực tiếp xé rách, trong chớp mắt, đã đến Hoàn Nhan Tông Hạo 500 bước có hơn. Ngăn trở hắn! Ngăn trở hắn! Hoàn Nhan Tông Hạo thấy muốn rách cả mí mắt, ra lệnh một tiếng, thân vệ nên tiếp, mâu búa đao kích, thanh thế rào rạt khăn cô dâu đánh tới. Cố Thừa cười lạnh, kiếm dao tay trái, tay phải năm ngón tay liền chút. Trong chốc lát, năm tên thân vệ liền trực tiếp cắm xuống ngựa đến, mi tâm một điểm huyết động. Yêu pháp! Yêu pháp! Bắt trước làm theo, lục mạch thần kiếm cái này bỗng nhiên tới lui vô hình kiếm khí, quả thực giống như tử thần liêm đao, tùy ý thu hoạch sinh mệnh. Ngắn ngủi trăm bước, thân vệ đã chết hơn trăm người, còn lại hồn phi phách tán, hầu như đánh mất năng lực suy tính. Nhưng mà lúc này, Hoàng Nhan Tông Hạo cũng biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị cái khác thân vệ tầng tầng bảo vệ, cho dù lục mạch thần kiếm có thể viễn trình giết địch, khóa chặt không được địch nhân cũng là vô dụng. Cố Thừa lại nhíu mày. Tam quân bên trong, trảm tướng đoạt soái, quả nhiên không phải một kiện chuyện dễ, cho dù là hắn, như thật cùng Hoàn Nhan Tông Hạo cùng chết, cuối cùng kết cục rất có thể cũng là hai bại đều vong. May mắn hắn lúc đầu mục tiêu cũng không phải người này, thiếu xung kiếm điểm ra, trực tiếp tướng soái cờ chặt đứt, quát to, Hoàn Nhan Tông Hạo đã chặt đầu. Đây là cũ đường, có thể vì hai đường phục binh giảm bớt không ít áp lực. Cố Thừa dùng ngựa, lao vùn vụt mà qua, cũng không tiếp tục nhìn chúng quân một chút. Nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn thế mà liền xuất lĩnh 1000 phi hổ quân, mượn ngoài thành Tương Dương đường núi chật hẹp địa lợi, ngạnh sinh sinh đem Kim Quốc 10 vạn đại quân trận hình cho đục xuyên. Có điều tiếp xuống, mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì quân Kim hậu phương lớn, ngoại trừ thuốc nổ đạn pháo bên ngoài, còn có một tòa tế đàn. Phía trên đang có mấy người mẫu phục hòa quan, chấn linh đánh trống, niệm ngữ cầu nguyện, chính là nữ chân tộc tín ngưỡng đạo Sa Mạn phái, vu giả cúng tế. Cố Thừa ánh mắt như điện, lập tức biết cái này tất cả đều là ngụy trang. Chân chính đáng sợ, là nằm ở chính giữa, cái kia tay cụt quẻ chân, mắt mù hủy dung nam tử. Phùng Xanh, không nghĩ tới Trương Giác tàn hồn kẻ phụ thân, lại là ngươi. Có thể đem thiên nhận giáo chủ, làm đề tuyến con rối đùa bỡn, không hổ là một tay sáng lập loạn khăn vàng thiên công tướng quân. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Cố Thừa một chút liền có thể kết luận thân phận của người này, trong lòng cảnh giác lên tới cực hạn, không nói hai lời, thiếu thương kiếm ra, long trời lở đất. Điện hạ thiên kim thân thể, vậy mà tới đây. Phùng Xanh cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, nhìn lại, trong mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Thừa thế mà xông qua thiên quân vạn mã trực tiếp giết tới đây. Vốn là muốn ngươi cùng Tương Dương hợp táng, cũng coi như phù hợp thân phận, hiện tại xem ra, điện hạ chỉ có thể phơi thây hoang dã. Phùng Xanh trong mắt hiện ra màu hổ phách quang trạch, kiếm gỗ đột nhiên hướng phía dưới cắm tới, liền nghe soạt soạt một tiếng, kèm theo thân kiếm đứt gãy, một đạo sâu không thấy đáy khe hở từ chính giữa tế đàn hướng Tương Dương thành kéo dài đi qua, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, đại địa chậm rãi nứt ra, giống như địa long xoay người, không thể ngăn cản. Khăn vàng dị thuật. Một màn này cùng loại đi vào thế giới này trước, Trương Giác nguyên thần hóa thân từ trong Đông cung bắt đi Cố Thừa, Hoàng Thiên Đương lập vừa ra, hậu đức tái vật đại địa vỡ ra từng cái khe. Đem vô song cảnh giới thương long cửa thủ tướng cùng 1000 cấm quân nuốt hết chẳng diện. Mặc dù khi đó cùng hiện tại, uy lực thượng thiên trên lệch đường, nhưng tạo thành hiệu quả lại là đồng dạng long trời lở đất. Các lộ đại quân kinh hãi gần chết, vô số binh sĩ quỷ khóc thần gào. Trên thực tế đây mới là tiền võ tam quốc bên trong, luyện thần một mạch uy phong, động thiên tượng, đổi địa thế, ngự sử tự nhiên chi lực, đang lúc trở tay long trời lở đất. Cho nên đại hán mỗi tòa thành trì đều bố trí có đại trận, vững chắc địa mạch. Đồng thời bực này dị thuật tồi thành diệt quốc, cũng là hữu thương thiên hòa, vô song cảnh mưu sĩ nếu không nghị tráng niên mất sớm, vẫn là phải có chỗ thu liễm. Nhưng Trương Giác hiển nhiên không ở trong đám này, hắn thậm chí là luyện tinh luyện thần, pháp võ đồng tu. Trương Giác nguyên thần ba hồn, thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, kế thừa khác biệt lực lượng. Hàn Thác Trụ là thiên hồn, vì võ tướng, Phùng Xanh là địa hồn, vì mưu sĩ. Nói cách khác, vị này thiên nhận giáo tả hộ pháp, là thật không biết võ công. Tương Dương nguy cơ sớm tối, Cố Thừa lại giống như tâm không bên cạnh chú ý, nhìn chăm chú Phùng Xanh, ánh mắt đem hắn toàn thân cao thấp nhìn thấu qua, đột nhiên quát. Thiên nhận giáo chủ Hoàn Nhan Tương, đến đều đến rồi, còn làm rùa đen rút đầu sao. Chương 61, Vương giả trở về khởi tử hồi sinh. Ha ha ha. Không hổ là ngày rơi với đỉnh Tống Quốc Thái Tử, nhất kỵ đương thiên, dũng quan tam quân. Bực này đối thủ, châm nếu không thể quang minh chính đại gặp một lần ngươi, há không thương tiếc cả đời. Chấn thiên động địa trong tiếng cười lớn, một vị tắt mãn tế tự đột nhiên bóc họa quan màu phục, hóa thành một cái khôi ngô hùng vĩ ngang tàng đại hán. Hán ngũ quan hình dáng mang theo rõ ràng nữ chân tộc đặc thù, xương gò má tuy cao, nhưng cái mũi to lớn có thế, hai con ngươi tinh quang điện thiểm, bắn ra ngưng tụ như thật ánh sáng, xa xa phủ kín Cố Thừa, tóc đen phần phật phật dương, như rất giống ma. Hơi thi khích tướng, thế mà thật đúng là lừa dối ra. Cố Thừa cười lạnh. Phùng Sanh kế thừa chính là trương giác địa hồn, chỉ có pháp lực, không có võ công. Như vậy đang thi triển Thái Bình dị thuật quá trình bên trong, ngoại trừ Kim Quốc đại quân bên ngoài, nhất định phải có cao thủ thiếp thân bảo hộ. Cố Thừa cho rằng, đối với tín nhiệm có Thừa Hoàn Nhan Tương, có lẽ không ở khai phòng, mà là vụng trộm đi tới tiền tuyến trong quân, làm phục binh. Bình thường đế hoàng đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng Hoàn Nhan Tương chịu áp dụng Phùng Sanh cái này ý nghĩ hao huyền phá thành chi pháp, lại là thiên nhận giáo chủ, há có thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Lúc này Hoàn Nhan Tương hiện thân, cũng đã chứng minh tự tin cùng cao ngạo, đã địch nhân hét phá tung tích, tuyệt sẽ không tàng hình biệt tích. Hoàng đối với Hoàng, ta tự tay giết chết người, cũng là đối với dũng sĩ tôn kính. Hoàn Nhan Tương cực độ cường thế, sát khí bốn phía thanh âm vừa lên, người đã thẳng lên thiên cung, mười ngón tụ lại vì quyền, ầm vang nện xuống, như thần linh vung xuống cự phủ, khai thiên tích địa. Thần chiếu công A. Sát thực lợi hại. Cố Thừa hai mắt sáng lên. Hoàn Nhan Tương uy áp, cực kỳ tiếp cận Lâm Huyền Thanh. Nhưng tiếp cận, cuối cùng không phải sánh vai. Chân khí của hắn ngoại phóng, hùng hồn bá đạo, thao thao bất tuyệt, nhìn như không thể ngăn cản, lại chính là bởi vì kỳ thế quá mạnh, không khỏi lưu chi với tận lực, không có Lâm Huyền Thanh loại kia tự nhiên mà thành cảm giác. Thần nhi minh chi, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Rất khéo a, người ta đều không thể vượt qua cái kia đạo lệch trời. Cố Thừa nhất niệm phía dưới, lật xuống ngựa đến, huyền thiết kiếm hướng bên người cắm xuống, hai tay như phong giống như bế, bình thản tự nhiên không sợ, đón lấy kia khai thiên cự phủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá bay tán loạn, giống như mũi tên cường nổ, siêu 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 bắn ra tung tóe. Những cái kia tắc mãn tế tự nhao nhao kêu thảm, trực tiếp bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Đồng thời ngăn cản quân Kim xung kích phi hổ trong quân, lóe ra số tôn cao thủ, Hồng Thất, Âu Dương Phong, Khổ Tuệ, Lợi Không Pháp Vương, đều là đương thời tuyệt đỉnh, hướng về Phùng Sanh cuồng giết đi qua. Nhưng Thiên Nhẫn giáo cũng dốc hết toàn lực, vạn sơn phía trên một tiếng rít, từng đám cao thủ hổ phát mà xuống, dùng hết mọi thứ bảo hộ Phùng Sanh, ủng hộ hắn thi triển dị thuật. Đại Tống cùng Kim Quốc võ lâm cuối cùng quyết chiến, bởi vậy kéo ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm cái kia đạo đạo giống mạng nhện vết rách hướng về tường dương không ngừng bước tới thời khắc, bụi mù tán đi, Cố Thừa ngạo nghệ đứng thẳng, phảng phất gió mát lướt núi đồi, không thèm để ý chút nào, Hoàn Nhan Tương trên mặt rốt cục hiện ra kinh hãi. Bản thân từ trên cao đi xuống, dựa thế chi lực, lại không thể làm cho đối phương lui lại nửa bước. Nguyên bản vô địch tín niệm gặp khó, Cố Thừa đã nhu thân nhào tới. Song phương đều là tay không tấc sắt, quyền trưởng vai nhau dưới, lại là kinh thiên động địa, phảng phất hai tôn cự linh thần xích bạc tương bính. Hoàn Nhan Tương càng đánh càng là chấn kinh, bởi vì Cố Thừa cường độ hoặc cương mãnh cực kỳ, hoặc âm nhu quỷ bí, âm dương nhị khí luân chuyển, cương nhu hòa làm một thể, tùy tâm sở dục ở giữa, lực đạo có thể liên tục biến hóa 9 lần, quả thực làm cho người phòng vô ý phòng. Ngay cả 10 cái đối mặt cũng chưa tới, Hoàn Nhan Tương liền bắt đầu lui lại. Mỗi một bước rời khỏi, dẫm trên mặt đất dấu chân sâu cạn đều không hoàn toàn giống nhau. Nếu không phải hắn thần chiếu công đã luyện đến đăng phong tạo cực, ở đây thần hồ kỳ thần thế công dưới, chỉ sợ sớm đã lạc bại. Đương nhiên, Hoàn Nhan Tương tính cách kiên nghị, tuyệt không chịu thua, quát tháo lôi đỉnh, cuồng mãnh phản kích. Siêu, 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 siêu. Nhưng mà sau một khắc, Hoàn Nhan Tương sắc mặt liền kỳ biến. Bởi vì bốn đạo thân ảnh đột nhiên từ phi hổ trong quân lóe ra, vây giết tới. Hoàng Thường, Ngụy Tiên Trung, Đoàn Dự, Đấu Tiểu Tang. Ý gì hệt năm đó vây công Lâm Huyền Thanh đội hình. Lâm Huyền Thanh là thần nhi minh chi, lấy một địch năm đều chống đỡ hết nổi, càng đừng đề cập hiện tại năm người so với khi đó càng mạnh. Phùng. Làm kia sôi trào mãnh liệt kinh khí vọt tới, cho dù ai đều muốn tuyệt vọng, Hoàn Nhan Tương cũng không ngoại lệ, khuôn mặt vặn mẹo, nhìn về phía lại là Phùng Sanh. Trên chiến trường, Thiên Quân Vạn Mã nào có hơn nửa câu dư nói nhảm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp không ngừng chấn thiên va chạm bên trong, năm thân ảnh hóa thành từng vòng tàn ảnh, mau lẹ vô cùng vây quanh Hoàn Nhan Tương manh chủ y nộ kích, mỗi một cái đều là thiên quân tràn trề, mênh mông đại lực. Bệ hạ, nơi này giao phong triệt để trở thành trung tâm, phía bên kia, lúc đầu tiếp nhận mật lệnh, một khi phát hiện mặt đất băng liệt, lập tức xuất lĩnh đại quân tạm lui nguyên soái Hoàn Nhan Tông Hạo, nghe được tiếng cười quen thuộc. Cả kinh là nghẹn họng nhìn chân chối. Nói đùa cái gì? Cố Thừa dù nói thế nào, vẫn là đại tống thái tử, Hoàn Nhan Tương thế nhưng là bây giờ đại kim hoàng đế. Nếu như hắn chiến tử xa trường, cái cái kia vốn là dung chuyển kim quốc liền xong rồi, tất nhiên chia năm xẻ bảy. Hộ giá. Hộ giá. Trước tiên, Hoàn Nhan Tông Hạo liền như bị điên phái binh tới trước. Nhưng mà Tương Dương thành trước địa chấn, ảnh hưởng không chỉ một phương, song phương tử thương đều là cực kỳ thảm trọng, những cái kia thân vệ thật vất vả đã tìm đến, chỉ cảm thấy từng đạo lôi đình nổ vang ở bên tai, toàn thân gân cốt muốn xúc giòn, màng nhĩ nhoi nhoi, trực tiếp mới ngã xuống đất, kêu thảm. Thình thịch. Rốt cục, một đạo hoàng trung đại lữ tiếng vang về sau, hoàng thường bốn người phiêu nhiên lui lại. Độc Lưu Trung ương Cố Thừa cùng Hoàn Nhan Tương. Vì sao? Hoàn Nhan Tương hai mắt nộ trừng như chuông đồng, ánh mắt kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phùng Xanh, tức giận bên trong, tràn đầy không dám tin. Kỳ quái! Kỳ quái! Cùng là ngoại lai chi lực, dù là thiên ý muốn điện hạ cùng Trương Giác nội đấu, cũng quá mức. Cùng lúc đó, còn có một đạo ngọn lửa nhỏ, vòng quanh Phùng Xanh xoay chậm chậm. Hỏa trăm mối vẫn không có cách giải. Luyện tinh hoa khí, cơ hồ là tất cả thế giới thông có quy tắc, nhưng luyện thần nhập pháp lại khác biệt. Nhất là tiên võ tam quốc dị thuật. Động một tí đẩy núi lấp biển, dùng tại đê võ thế giới, quả thực là siêu cấp máy gian lận. Thiên ý sao lại cho phép? Hoàn Nhan Tương cửu hận, hỏa lo nghĩ, truyền vào trong lòng, trong điện quang hỏa thạch, Cố Thừa một trưởng trùng điệp đánh vào Hoàn Nhan Tương ngực. Cờ! Rắc! Kinh khủng tiếng xương nước trực tiếp vang lên, một đạo huyết tiễn từ Hoàn Nhan Tương trong miệng tiêu xạ. Hắn lồng ngực sụp đổ, khí tức lại không, cả người bị Cố Thừa một phát bắt được, hùng vĩ thân thể giơ lên cao cao. Kim đế Hoàn Nhan Tương đền tội. Thi thể ở đây, ai đến tái chiến? Bệ hạ. Làm Cố Thừa thắng lợi tuyên ngôn truyền khắp toàn bộ chiến trường, nguyên soái Hoàn Nhan Tông Hạo thê lương gào thét, một trái tim chìm vào đáy cốc. Hết rồi. Tất cả hết rồi. Quân Kim vốn là bị Cố Thừa xuất lĩnh phi hổ quân giết cái một vào mở ra, sĩ khí giảm nhiều, lúc này Hoàn Nhan Tương trước mặt mọi người bị giết, rắn mất đầu, quả thực là đả kích chí mạng. Dựa vào cái gì ngăn cơn sóng dữ? Dựa vào kia giả thần giả quỷ tắt mãn tế tự sao? Làm xa trường thiết huyết tướng quân, cũng không tin tưởng kia một bộ. Ai nói Hoàn Nhan Tương, là đại kim hoàng đế. Nghịch tặc đền tội, chính là trời phù hộ ta đại kim, nữ chân các huynh đệ, theo chấm phá Tương Dương Thành, ngựa đạp Trung Nguyên. Không ngờ đúng lúc này, một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm, đột nhiên từ trên núi truyền đến. Quen thuộc là bởi vì mấy tháng trước, thanh âm này còn thuộc về kim quốc người thống trị cao nhất, miệng ngậm thiên hiến, độc trưởng càn khôn, trong sân các tướng lĩnh, có thể có được triệu kiến, đều là vô thượng quan vinh. Lạ lắm là bởi vì thanh âm kia đã thật lâu nghe không được, từ khi một đêm kia trung đô lửa lớn rừng rực, hoàng tộc tử thương thảm trọng, người kia bị đuổi xuống vị, giống như chó nhà có tang đào tẩu, đế vị đã sa sút. Hoàn Nhan Cảnh. Hoàn Nhan Tương vừa chết, Hoàn Nhan Cảnh thế mà vương giả trở về. Hoàn Nhan Tông Hạo các tướng lãnh chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, Cố Thừa chờ một đám cao thủ lại là thấy rất rõ ràng. Vạn Sơn phía trên, gầy như que tuổi Hoàn Nhan Tương, đang bị một cái cơi tại cự lang bên trên thảo nguyên nam nhân nhấc trong tay. Rõ ràng không biết võ công hắn, lại phảng phất có nội lực thâm hậu, thanh âm ù ù truyền khắp toàn trường. Bệ hạ vạn tuế. Đại kim vạn năm. Hoàn Nhan Tông Hạo như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức dẫn đầu hô to lên. Đại kim nhất định phải có một cái hoàng đế, mới có thể trọng trấn sĩ khí, càng đừng đề cập Hoàn Nhan Cảnh vốn là danh chính ngôn thuận kim đế. Thân ở trong cục hắn không nhìn thấy, sau lưng Hoàn Nhan Cảnh, đang có một đội lại một đội kỵ binh tụ tập mà đến, yên lặng xúc thế. Kia đến đi như gió. Lược kiếp tứ phương dũng manh cùng biểu hãn, là đã từng nữ chân tộc cũng có được. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nữ chân bất mãn vạn, đầy không được địch, sớm biến thành trò cười, thảo nguyên du mục ngay tại quật khởi, đồng thời muốn hiện ra trước nay chưa từng có huy hoàng. Thì ra là thế, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm Phùng Xanh mục đích, hắn không phải muốn để kim diệt tống, mà là muốn tống kim hai nước hết thể hủy diệt, vì thế không tiếc gần nút với kim quốc hơn 10 năm. Thiên nhẫn thiên nhẫn, cái này nhẫn chữ. Chính là rơi vào trên đầu của hắn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ván này mục đích thực sự, là muốn để Mông Cổ quật khởi. Bởi vậy Trương Giác địa hồn sở tác sở vi, là thuận theo thiên ý, đến trời sở trùng, thiên ý mới có thể rộng mở một tuyến, để Thái Bình dị thuật hiện ở thế này. Mọi thứ tiền căn hậu quả, đều giải khai. Cố Thừa cười, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ phùng địch thủ cảm giác hưng phấn đến, thình lình một trưởng vô ở Hoàn Nhan Tương hậu tâm bên trên, rót vào một đạo tinh thuần đến cực điểm đạo gia chân khí. Vương giả trở về a. Đừng cao hứng quá sớm a. Hai vị kim đế, bản thân quyết cái thắng bại cao thấp đi. Thoại âm rơi xuống, Hoàn Nhan Tương thi thể chấn động, đột nhiên mở to mắt, thét dài lên tiếng. Giờ khắc này, đang lúc trở tay sơn băng địa liệt, chôn vùi mấy ngàn tống kim binh sĩ Phùng Xanh, trong mắt rốt cục lộ ra kinh ngạc, sắc mặt thay đổi. Kịch biến. Chương 62, được kim tử đấu khí vận tướng phệ. Giống. làm hổ khiếu long ngâm từ Hoàn Nhan Tương trong miệng dâng lên mà ra, vị này rõ ràng tắt thở Kim Quốc hoàng đế đột nhiên mở to mắt, xoay người xoay tròn, vững vàng rơi trên mặt đất lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Thần chiếu bí công, khởi tử hồi sinh. Môn thần công này ở kịch bản bên trong liền là giả chết còn sinh hiệu quả. Chú ý là giả chết, nếu như Cố Thừa vừa mới chân chính đánh gãy Hoàn Nhan Tương toàn thân xương cốt, cũng hoặc đem hắn đầu cắt bỏ, kia đừng nói thần chiếu công, công pháp gì đều cứu không được. Nhưng Cố Thừa ẩn ẩn phát hiện không ổn, liền lưu lại một tay, chỉ là làm bộ đập nát hắn xương ngực, khiến Hoàn Nhan Tương khí tức đoạn tuyệt, cũng không phá hư thi thể. Có thể ở trong vạn quân lấy địch thủ cấp, đã là vạn người không có một, còn có thể dừng cương trước bờ vực, thành thạo điêu luyện, loại này đảm phách cùng trí tuệ, để Phùng Sanh triệt để biến sắc, cũng làm cho Hoàn Nhan Tương trong lòng đầu tiên sinh ra cam bái hạ phong cảm giác. Sau một khắc, Hoàn Nhan Tương nhìn về phía Phùng Sanh, như cũ không thể tin được, uổng ta tin ngươi dùng ngươi, 10 năm thời gian, vì sao phản ta? Phùng Sanh nết miệng, việc ác gác tướng trên mặt hiện ra chính là khinh thường cùng cựu hận, giáo chủ, từ đầu đến cuối, ta là thống hận Đại Tống, nhưng ta từ trước đến nay chưa nói qua, ta liền không thống hận Đại Kim A. Hoàn Nhan Tương là nhân vật bậc nào, đối với một vị người Hán như vậy tín nhiệm, khẳng định là trải qua vô tận khảo nghiệm, xác định Phùng Sanh trung tâm. Phùng Sanh xác thực không phải khổ nhục kế, đối với Tống đã là khắc cốt cựu hận. Bởi vì Phùng Sanh người nhà là bị Đại Tống binh sĩ tàn nhẫn sát hại, chính hắn càng là từ phong độ nhẹ nhàng, đầy bụng kinh luân thư sinh, biến thành dữ tợn đáng sợ, đầy người tàn tật quái vật. Nhưng đừng quên, Long Hưng Bắc Phạt, vốn là Đại Tống muốn khôi phục non sông, kẻ cầm đầu vẫn là năm đó xâm lấn Đại Kim. Cho nên Hoàn Nhan Tương coi là Phùng Sanh muốn báo thủ, chỉ có phụ thuộc Đại Kim, liền 10 phần sai. Phùng Sanh tài trí cao tuyệt, lại phải trương giác địa hồn phụ thân, nghiên cứu sông núi địa mạch chi lực, mới có cái này một lưới bắt hết dự định. Hắn biết mình một khi thôi động dị thuật, khiến tương dương địa chấn, Đại Tống cao thủ tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng tới trước ngăn cản. Lâm Huyền Thanh là thụ Phùng Sanh xúi dục, tiến về Lâm An, ngay cả vị này thần nhi minh chi cao thủ đều cắm, Đại Tống thái tử dưới trướng, tuyệt đối cao thủ nhiều như mây. Phùng Sanh lần này bố cục một vòng, chính là xây dựng ở Cố Thừa cường đại phía trên. Đến lúc đó Hoàn Nhan Tương bị giết hoặc là trọng thương, quân Kim tất nhiên đại loạn, khống chế Hoàn Nhan cảnh thiết một chân, cùng dưới trướng Ngông Cổ Thiết Kỵ đăng tràng, sẽ tại tương dương địa chấn cục diện thật tốt dưới, quét ngang Tống Kim, trở thành người thắng cuối cùng. Thiên hạ Tam Quốc, đều là hắn trên lòng bàn tay quân cờ. Như vậy chi cục. Đáng tiếc hiện tại. Bệ hạ. Bệ hạ. Hoàn Nhan Tông hạo mộng bức, nhìn xem trên núi Hoàn Nhan cảnh, nhìn nhìn lại Hoàn Nhan Tương, che ngực, hầu như muốn hôn mê. Một cái chạy trốn lại hiện thân, một cái chết lại sống tới, hai cái hoàng đế chơi hắn đâu. Đừng nói vị này đều nguyên soái trái tim chịu không được, những tướng lãnh khác cũng mơ hồ, chỉ cảm thấy hỗn loạn tương mừng, căn bản không biết nên nghe ai mệnh lệnh. Lúc này quân Tống đã tam phương sẽ cùng, vốn định thừa dịp tốt đẹp thời cơ đánh tới, nhưng Cố Thừa vung tay lên, hắn lập tức dừng lại. Trang diện trong lúc nhất thời quỷ dị an tĩnh lại. Ngoài thành Tương Dương, hai phe ô ương ương tổng cộng mười mấy vạn đại quân, phân biệt rõ ràng thối lui đến hai bên. Bọn hắn làm gì? Nhìn hai vị hoàng đế giận phun. Chấm là Đại Kim chi chủ. Ngươi cái này mưu phản soán vị ngụy đế, còn không mau mau nhận lãnh cái chết. Im ngay. Đầu nhập vào Mông Cổ, nữ chân tổ tiên, vì ngươi sở tác sở vi hổ thẹn. Nhìn, nhập chủ trung nguyên chính là không giống, Hoàn Nhan Tương hiện tại là thật xem thường năm bẻ bảy mảng Mông Cổ. Trong lịch sử hắn sắc thực xuất quân Bắc Phạt, đem Mạc Bắc Mông Cổ chư bộ đánh cho hoa rơi nước chảy. Khi đó Mạc Bắc chính là các lớn vua cỏ, vô luận Vương Hy Hiếu, Chắc Mộc Hợp vẫn là Thiết Mộc Chân, đều thành thành thật thật hướng Kim Xương Thần tiến cống. Ai không nghe lời, Kim lập tức gì hay. Trong đó Thiết Mộc Chân ở 13 cánh chi chiến đại bại về sau, hầu như thành quang can tư lệnh, là đạt được Kim Quốc che chở cùng bồi dưỡng, mới có thể đồng sơn tái khởi, đã xảy ra là không thể ngăn cản, từng bước thống nhất thảo nguyên. Cho nên Hoàn Nhan Tương nhìn thấy Hoàn Nhan cảnh thế mà rơi xuống Thiết Mộc Chân trong tay, trở thành đề tuyến quan rối, quả thực cảm nhận được trước nay chưa từng có sỉ nhục, giận tím mặt phía dưới, càng là thét giải, ta Đại Kim các huynh đệ, theo ta chủ sát. Giết. Hoàn Nhan Tông hạo rốt cục ở hai cái trước mặt bệ hạ làm ra lựa chọn, hắn là Hoàn Nhan Tương tâm phúc tướng tài, dù là lúc trước lập trường từng có dao động, tin tưởng lấy Hoàn Nhan Tương hùng tài đại lược, là sẽ không nhiều so đo. Hoàn Nhan Tương đúng là kiêu hùng hạng người, mặc dù ở Phùng Sanh trong tay bị thiệt lớn, đồng thời bị Cố Thừa một đám võ học trướng cao thủ vây quanh ở trung ương, đúng là một bên giận mắng, một bên cùng Cố Thừa truyền âm đàm phán, người ta kết làm huynh đệ khác họ, cùng một chỗ diệt Mông Cổ, lại hoạch sông mà trị, chia đều giang sơn. Như thế nào? Cố Thừa cười cười, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hảo hảo nghĩ rõ ràng cầu hòa điều kiện. Nếu không ta hiện tại liền đánh chết ngươi, cắt lấy đầu lâu của ngươi, để Kim quốc chỉ còn lại cái kia hoàng đế bù nhìn. Đại Tống kéo dài 200 năm cầu hòa kiếp sống, giờ này ngày này, rốt cục đổi thành dị tộc hướng Tống nghị hòa. Tốt, lần này là ta thua rồi, nguyện cùng Mông Cổ tử đấu. Mà Hoàn Nhan Tương quả nhiên là co được giãn được, hắn biết hiện tại mình tuyệt đối không thể chết, một khi chết rồi, kia Kim quốc thật xong, hoặc là bị Đại Tống diệt, hoặc là bị Mông Cổ diệt, sẽ không còn có loại thứ ba kết quả. Cho nên hắn hạ đạt toàn quân xuất kích mệnh lệnh. Cố Thừa đợi đến Kim quốc toàn quân mãnh động, cũng không còn cách nào quay đầu, khoát tay chặn lại, Hoàng Thường bốn người tránh ra một cái khe hở. Rất hiển nhiên, Hoàn Nhan Tương mệnh lệnh này một chút, trận chiến này liền chú định Kim cùng Mông Cổ tướng hao tổn, hậu phương Đại Tống thì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đây đối với Tống Kim chi chiến, có thể nói là cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Sau trận chiến này, Kim quốc đem chuyển thành thủ thế, tràn ngập nguy hiểm ngăn cản Đại Tống thế công. Nhưng Hoàn Nhan Tương không thể không vì đó, làm như thế, chí ít tương lai còn có hy vọng. Chết đi. Hoàn Nhan Tương nhảy lên chiến mã, điên cuồng gào thét gầm thét, hết lửa giận cùng khuất nhục, hóa thành kinh khủng sát ý, từ trên thân mỗi cái lỗ chân lông tràn ra. Thần chiếu công tu luyện tới đại thành, toàn thân, mỗi một chỗ đều có thần lực thốt nhiên mà hưng, tràn trề mà tới, thậm chí ngay cả tóc trên căn, đều có lực tràn đầy. Lúc này Hoàn Nhan Tương chết mà sống lại, đối với thần chiếu công lĩnh ngộ cao hơn một tầng. Sát ý bừng bừng phân chấn, phảng phất đã không phải là người, mà là một cây đao, giết sạch thường sinh chiến đao. Cố Thừa trong mắt tinh mang đại thịnh, lấp lánh nhìn xem vị này lớn kim hoàng đế xung làm bản thân trước đó đầu nhọn vị trí, hướng về tế đàn phóng đi. Trước hết giết Phùng Xanh, lại giết Hoàn Nhan Cảnh, cuối cùng diệt tận Mông Cổ thiết kỵ. Thất bại rồi sao? Nhìn thấy Hoàn Nhan Tương giết tới đây, Phùng Xanh nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài. Bờ eo của hắn còn xuống dưới, vốn cũng không nhiều tóc bắt đầu chóc ra. Sắc mặt càng là không có chút huyết sắc nào. Trương Giác Địa Hồn giao phó hắn là tinh thần pháp lực, mặc dù có thể ở thiên ý ngầm đồng ý dưới, miễn cưỡng thi triển thái bình dị thuật, nhưng trả ra đại giới, đúng là hắn vốn là tàn phá thân thể. Một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, đều sống không nổi nữa. Nhưng chính là bởi vì đây, Phùng Xanh dị thường không cam lòng, ở nhân sinh thời khắc cuối cùng, hắn ít nhất phải hoàn thành một mục tiêu. Đại Tống quân đội co lại quá xa, Hồng Thất nhóm cao thủ tấn công mạnh lại cực lớn kéo dài dị thuật phát động. Muốn hủy đi Tương Dương đã là không thể, cho nên chỉ có giết Kim. Vù vốn đã tàn phá kiếm gỗ đột nhiên tản ra, kèm theo huyết nhục xương tay, hướng xuống cắm xuống, trong chốc lát, núi dao động. Cái này không chỉ có là pháp lực, Phùng Xanh còn sớm sớm ở Vạn Sơn lòng núi chôn thuốc nổ, giờ phút này cùng nhau bộc phát, Hồng Thất các cao thủ đột nhiên biến sắc, điên cuồng lùi lại, Thiên Nhận giáo sát thủ thì tiếng đều than dậy khắp trời đất, tận thành con rơi. Giang hồ cao thủ không phải trọng điểm, trong chốc lát, lấy Phùng Xanh làm trung tâm, phương viên vài dặm hướng xuống sụp đổ ba thước, quân Kim thiết kỵ trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Hoa địa vi lao. Có cái này cực kỳ trọng yếu trở ngại, Vạn Sơn bên trên Mông Cổ thiết kỵ đã ở thiết mục chân xuất linh giới hóa thành một đạo hát tuyến, như sóng chiều vào tới. Hai quân giao phong sát na, Cố Thừa mười ngón bắn ra, một viên nho nhỏ ấn tỉ hướng lên trời khung bắn ra. Sơn Hà xã tắc ấn, ở ngọn lửa nhỏ thôi thúc dưới thẳng lên thiên cung. Nơi đó đang có một đầu nghiệt long, một đầu long lang. Dương nanh múa vớt, cắn xé không ngớt. Chương 63, Thiên Thụ Thần Công mệnh hồn kết cục. Vì để cho Kim quốc triệt để bung ra, cùng được một trận chiến, quân Tống bắt đầu chia được chuẩn tiến vào trong thành Tương Dương. Đây là từ bỏ một lần là xong giã vọng. Nhưng kể từ đó, cho dù Kim được đột nhiên ngưng chiến liên thủ, phản công Tương Dương, cũng là mơ tưởng đạt được. Mang binh đánh giặc, hành quân bày trận, Cố Thừa vẫn là không bằng Tần Khí Tật, tất gặp lại cái này lao tướng quân. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Nhìn rõ thời cơ, nắm phân tức, hắn lại là vượt xa khỏi. Mà đối với chủ tính trung toàn cục đế hoàng tới nói, đây mới là càng quan trọng hơn. Lúc này, hắn lưu lại 1.000 phi hổ tinh nhuệ, đứng ở sau lưng, vận sức chờ phát động. Cái này trong lúc vô hình đưa cho quân Kim càng lớn áp lực, liền như là một cây trường tiên, buộc bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, xông phá họa địa vi lao trở ngại. Nhưng chân chính mấu chốt, vẫn là xung phong đi đầu, xung làm mũi tên Hoàn Nhan Tương cùng Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân kẹp lấy trong bụng sói, dưới hông kia chừng một người cao cự lang trực tiếp vọt lên, hướng về Hoàn Nhan Tương đánh tới. Phùng Xanh thái bình dị thuật có thể ngăn cản quân Kim công kích, nhưng lại nơi nào làm gì được võ học chướng cảnh giới cao thủ, Hoàn Nhan Tương phi thân lên, như thiểm điện nhào đến Phùng Xanh trước mặt, liền muốn đem cái này phản đồ giết chết. Ngay một khắc này, Thiết Mộc Chân người trên không trung, như bạch ngọc bàn tay cùng nhau, xa xa hướng phía dưới một bổ. Hoàn Nhan Tương nguyên bản không muốn để ý tới, tái ngoại mặc bắc. Lại nào có cái gì ra dáng võ học truyền thừa. Ai ngờ giờ khắc này, một cỗ có thể so với vừa rồi ngũ cường vây giết nguy cơ sinh tử xông lên đầu, Hoàn Nhan Tương vô ý thức nghiêng người lóe lên. Chỉ thấy trong không khí tựa hồ có đạo gió thổi qua, theo sát Hoàn Nhan Tương phía sau một kỵ binh vừa mới bước lên cái đầu, một đạo tơ máu, liền từ đầu ngựa ở giữa hiện hiện, sau đó lại lan tràn đến lập tức thân, thậm chí kỵ sĩ toàn thân. Soạn. Vết rách hiện hiện, tuấn mã từ giữa đó thẳng tắp tách ra, kim binh toàn bộ thân thể cũng theo đó phân liệt, từ mi tâm lên, vô cùng chỉnh tề một phân hai nửa, hướng về tả hữu ngã lệch. Một bổ chi huy, quả là với tư. Hoàn Nhan Tương đột nhiên biến sắc, không nói hai lời thay đổi mục tiêu, thẳng hướng Thiết Mộc Chân. Điều này nói rõ Hoàn Nhan Tương không có bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, cũng tương tự đã chứng minh, Thiết Mộc Chân đáng sợ. Đừng nói đứng mũi chịu sào Kim Quốc Hoàng đế, liền ngay cả Cố Thừa cũng hơi nhíu mày, Hoàng Thường bốn người càng là ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn không ra Thiết Mộc Chân võ học cấp độ. Vị này tái ngoại hùng chủ kia như bạch ngọc bàn tay bổ, cắt, gọn, đâm, ép, thật đơn giản năm cái động tác, rõ ràng giản lược. Hoàn toàn không có cái gì tinh diệu tuyệt luân chiêu thức, lại mang theo một loại tự nhiên mà thành hương vị. Nếu như không phải Thiết Mộc Chân đối với chân khí vận dụng, xuất thủ tiết tấu, rất rõ ràng kém Lâm Huyền Thành không ít, Cố Thừa đều muốn cho rằng cái này lớn hơn mình không có bao nhiêu gia hỏa, đã là thần nhi minh chi tồn tại. Mấu chốt ở chỗ, cái này Thiết Mộc Chân luyện là võ công gì? Thiết Mộc Chân hiển nhiên không phải dựa vào trời sinh thần lực, lực lượng cơ thể, cùng Hoàn Nhan Tương đánh cho có qua có lại, hai người chân khí ngoại phóng. Cắt chém rảnh rỗi khí đều phát ra tê tê vang động, tất nhiên là thân phụ nhất tuyệt đỉnh thần công. Hoàn Nhan Tương là thần chiếu công, như vậy Thiết Mộc Chân là. Cố Thừa đếm kỹ thế giới này xuất hiện qua thần công, bản thân không có thu thập thấy được, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái tên tới. Nhưng kia là ở hải ngoại hòn đảo A, cùng Thiết Mộc Chân sinh hoạt thảo nguyên căn bản hoàn toàn trái ngược. Bất quá khi Cố Thừa mang theo cái này tưởng tượng, cẩn thận quan sát Thiết Mộc Chân thế công, thời gian dần trôi qua đã có đáp án. Hắn xuất thủ giống như đao như kiếm, giống như thương giống như chủ y, mỗi một cái thế công đều đã bao hàm 18 loại vũ khí tinh túy, thiên mã hành không, có thể xưng chân chính đạt tới vô chiêu thắng hữu chiêu chi cảnh. Nhìn chung kim hệ võ học, có thể bao hàm toàn diện, lại nhưng đại đạo đơn giản nhất, ta còn một chút nhìn không thấu, cũng chỉ có người già Thái Huyền Kinh. Cố Thừa cảm thán, bản thân hàng thế vua hồ được cánh, dẫn đến thế này thần công tuyệt học nhau nhau xuất thế, rơi vào đối đầu trên tay. Thiên ý liều mạng muốn đem bọn hắn tăng cường, cùng mình chỗ chống lại. Thì tính sao? Duy ta vô địch. Không thể kết cục, cùng hai người này một trận chiến, lại là đáng tiếc. Nhìn xem Thiết Mộc Chân cùng Hoàn Nhan Tương cường cường quyết đấu, Cố Thừa có chút tiếc nuối, trong lòng ẩn ẩn manh động cái suy nghĩ. Hoa Sơn Luận Kiếm, Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, nguyên kịch bản bên trong thịnh hội, nếu như vẫn như cũ tổ chức, cái kia Thiên Hạ Tuyệt Đỉnh, lại sẽ có người nào đâu. Đương nhiên, cũng chính là hắn loại này thong dong tự tại đứng ngoài quan sát tâm tình, Thiết Mộc Chân cùng Hoàn Nhan Tương thế nhưng là dùng hết mọi thứ. Kim Mông Thiết Cưỡi cũng thình lình va chạm, trong chốc lát phùng xanh mở ra giới hạn liền hóa thành một cái cự đại xoay thịt trận, không giờ khắc nào không tại thu gặt lấy sinh mệnh. Không liệt khí tức bay thẳng thiên vũ, kích thích phân biệt đại biểu quốc vận thần thú quấn quýt lấy nhau, mở ra huyết buồn đại khẩu, liều mạng cắn xé. Cái này chưa hoàn toàn nhập chủ trung nguyên hai đại dị tộc, khí vận thần thú tràn đầy tàn nhẫn bạo ngược khí tức, hoàn toàn không có làm năm đại đường phong phú nạp tứ hải, xưng hùng vũ nội khí phách. Đương nhiên, nam tống khí vận nguyên bản càng thêm không chịu nổi. Ở chết một góc, hoàng hôn Tây Sơn, chung quy là bị dị tộc thôn phệ kết cục. Đến lúc đó, Long Lang thuế biến, hóa thành chân Long Vương Triều, chính là nguyên thành lập. Nhưng bây giờ, thiên mệnh sắp sửa đổi. Trên bầu trời một chỗ khác chiến trường, hỏa lửa nóng hừng hực bao vây lấy đế tỷ, tựa như lưu tinh xẹt qua tương phản độ cong, nhất phi trùng thiên, trực tiếp đánh tới. Hai đại khí vận thần thú cùng nhau gào thét, trong thanh âm lộ ra sợ hãi, nhưng căn bản không làm gì được đại hán Long Linh. Chỉ có trơ mắt nhìn xem hỏa đức mặt trời chói chang trên không, theo phía dưới hai quân chém giết, đem một cỗ long khí hút vào đế tỷ bên trong. Bầu trời một cái lôi đỉnh, gió nổi mây phun, mây đen hội tụ, đen nghịt đến phảng phất muốn trầm xuống. Thương Thiên tức giận, mưa to như chút nước. Nhưng cái này vẫn như cũ không ngăn cản được đã cài giang lược, giết đến thiên hôn địa ám Kim Quốc Mông Cổ. Xong. Không chỉ có như vậy, Cố Thừa quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, phi hổ quân đối với quân Kim bám đuôi truy sát. Lấy năm tên võ học trướng, mấy vị cường giả đỉnh cao làm tiến đầu, quân Kim lại chiến ý đại tang, quả thực chính là nghiêng về một bên đồ sát. Cố Thừa bản nhân thì tìm đúng phùng xanh, một chỉ lại một chỉ, phi tốc điểm ra. Song phương cách xa nhau chừng ngàn mét, cho dù là mạnh hơn vô hình kiếm khí, nguyên bản cũng không thể vượt qua dài như vậy khoảng cách. Nhưng Cố Thừa lấy ngón giữa vì bắt đầu, khí thế hùng bước trung trùng kiếm vượt qua trăm mét, vừa mới có suy giảm xu thế, nhẹ nhàng nhanh chóng thiểu trùng kiếm tiếp theo trên đó, lại có con sông. Thiếu trạch, thiếu thương, thương dương. Một kiếm đuổi theo một kiếm. Một kiếm điệp ra một kiếm. một kiếm thôi động một kiếm. Đoàn Dự lục mạch thần kiếm là kiếm khí thành trận, dùng phòng thủ khốn địch làm chủ, phù hợp hắn trạch tâm nhân hậu đặc điểm. Cố Thừa lục mạch thần kiếm thì là sát phạt quả quyết, điệp ra là cường uy, truy kiếm là tăng tốc, thôi động là chuyển hướng. Đống nhiên ở giữa, kiếm khí đã đến Phùng Xanh trước người. Phốc, máu tươi văng khắp nơi. Vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ Phùng Xanh trước, đứng lặng lấy một đạo thân thể khổng lồ, đúng là Thiết Mộc Chân dưới hông cự lang. Cố Thừa các loại chính là xuất thủ cứu giúp người, lại không nghĩ rằng tới là một đầu thú, cẩn thận cảm ứng đến cố khí tức kia, khỏe miệng dương lên. Trương Giác ca, Trương Giác, ngươi đường đường thiên công tướng quân, nguyên thần cao nhân, sau cùng mệnh hồn, thế mà nhập thân vào xuất sinh trên thân. Chương 64, thiên ý thỏa hiệp quy tắc hóa thân. Thiết Mộc Chân dưới hông đầu cự lang này, bởi vì hình thể quá to lớn, xem xét đã biết là dị thú. Nhưng Cố Thừa nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, cho tới giờ khắc này mới kinh dị đích xác định, Trương Giác cuối cùng một hồn mệnh hồn, lại sói trong cơ thể. Cho dù muốn ảnh hưởng Thiết Mộc Chân cái này thảo nguyên hùng chủ, cũng không đến nỗi như thế đi. Chờ một chút, Thiết Mộc Chân có thể tập được Thái Huyền Kinh, chẳng lẽ cái này cự lang dẫn đạo. Chính là bởi vì mệnh hồn sở tác sở vi thuận theo thiên ý, Hàn Thác Chủ cùng Phùng Xanh mới không có bị thiên ý khó xử. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thừa trong đầu linh quang lóe lên. Đã từng hắn vẫn cho rằng cùng là kẻ ngoại lai, mình bị thiên ý gây khó khăn đủ đường, Trương Giác tàn hồn lại là như cá gặp nước, là thiên ý để bọn hắn tự giết lẫn nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng nếu như thiên ý cũng không có như vậy thông minh đâu. Chính như Vượn Trắng chi với A Thành, Thần Điêu chi với Dương Quá, Trương Giác mệnh hồn chỗ phụ thân cự lang dẫn đạo thiên mệnh nhân vật chính, thuận theo thiên thời, thiên ý thái độ liền vì đó cải biến. Có ý tứ. Cố Thừa trong lòng hơi động, ẩn ẩn có ý nghĩ. Lục mạch thần kiếm lại lần nữa điểm ra. Cự lang thân thể to lớn, lại muốn bảo vệ Phùng Xanh, chỗ nào trải qua ở cái này sát phạt vô song vô hình kiếm khí, rất nhanh liền mình đẩy thương tích, phát ra thê thảm sói tru. Thương lang. Cùng Hoàn Nhan tương chiến đến khó hòa giải Thiết Mộc Chân quay đầu đột nhiên biến sắc, thế mà không chút nghĩ ngợi phi thân tới cứu, quá huyền ảo chân khí cách không đánh xuống, ngăn cản vô hình kiếm khí. Cự lang thừa cơ đem Phùng Xanh điêu nhập trong miệng, điên cuồng chạy trốn. Mông Cổ Kha Hãn đã bị ta đánh bại, các huynh đệ, theo ta chủ sát. Đồng thời, rảnh tay Hoàn Nhan tương chân khí ngoại phóng, ý địa giáp chưa ở bước, lên tiếng hét giận dữ. Kết quả là, quân Tống truy quân Kim truy được quân. Ở ngoài thành Tương Dương bản này liền chật hẹp trên sơn đạo một đường chém giết, chờ đến Vạn Sơn, đã là cụt tay cụt chân, máu chạy phiêu sử. Mất mạng ở cái này ngoài thành Tương Dương kim được binh sĩ, thình lình hơn vạn. Những này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhất là nữ chân bản tộc nhân số thưa thớt, như vậy tổn thất tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Nhưng Hoàn Nhan Tương nội tâm là hưng phấn, thậm chí quay đầu nhìn Cố Thừa một chút, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy dây sắc ý. Như vậy cừu hận cùng khuất nhục, hắn tuyệt đối sẽ gấp bội hoàn trả. Hòa cung đức, trở về đi. Không may, hắn nhìn thấy chính là Cố Thừa nhíu mày, vẫy tay, thiên khung hai điểm tia sáng siêu nhưng bay xuống, rơi vào song trưởng bên trong. Kế tay phải long văn về sau, bàn tay trái rốt cục cũng hiện ra một viên vương bức đế tỷ, bên trong truyền ra một đạo thuần hậu thanh âm, đức gặp qua điện hạ. Tiến vào này phương thế giới đại hán long linh, ở thôn phệ hai nước khí vận về sau, rốt cục sơ bộ thức tỉnh. Cố Thừa đại hỉ, cảm thụ lòng bàn tay thêm ra đặc biệt không gian. Bên trong xung doanh hậu thổ sông núi chi lực, sơn hà xã tắc ấn, có thể vận dụng. Đức trả lời, chính là khí linh, trợ điện hạ quét ngang bát hoang, dẹp yên vũ nội. Rất tốt. Hậu đức tái vật, đại địa thần lực, đã Phùng Xanh dùng Thái Bình dị thuật, vậy chúng ta cũng làm cho những này man di nhóm, mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Cố Thừa năm ngón tay một nắm, hào quang lóe lên, ấn tỷ hiện ra, hắn bắt lấy hướng phía dưới một phút, liền như là đế vương đắp lên ấn tỷ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Vạn sơn đại trấn, núi đá cuồn cuộn mà rơi, hướng về kim được kỵ binh đập xuống giữa đầu. Thần lực, thần lực. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi, mặc dù thương vong chưa nói tới đặc biệt thảm trọng, nhưng bất thình lình đại họa, để Hoàn Nhan tương trong mắt toát ra một vòng vẻ sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng Phùng Xanh địa long xoay người, đã là không thể phục chế, ai ngờ Cố Thừa trong trở bàn tay, sơn băng địa liệt. Có khủng bố như vậy vĩ lực ra thân, công thành chiếm đất, lại có gì người có thể ngăn cản? Sắc thực không người ngăn cản, Phùng Xanh dù sao muốn đá rơi hỏa pháo đi đầu, thi pháp ấp ủ, Cố Thừa trực tiếp mượn nhờ huyền khí chi lực, vậy đơn giản là vô song máy gian lận. Nhưng cái này cũng triệt để chọc giận Thương Thiên, nộ lôi ù ù, thiểm điện xẹt qua thiên vũ. Ngay tại thiên ý muốn triệt để phát uy thời khắc, Cố Thừa lại đột nhiên thu hồi sơn hà xã tắc ấn, lục thức tràn ra, cùng thiên địa ẩn ẩn câu thông. Ta không còn sử dụng huyền khí chi lực, ngươi cũng không còn nhằm vào ta, như thế nào? Hắn thế mà đang cùng Thượng Thiên đàm phán. Lúc này Cố Thừa quả thật có tư cách này. Cho dù là một phần vạn huyền khí uy năng, đối với cái này đê võ thế giới tới nói, cũng là áp đảo trên quy tắc thần tiên chi lực. Mà so sánh với Phùng Xanh thể chất yếu ớt, mượn nhờ trương giác địa hồn cũng chỉ có một kích chi lực, Cố Thừa thậm chí có thể không ngừng thôi động, sơn băng địa liệt, một đường tứ ngược, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem Mông Cổ cùng Kim Quốc đẩy ngang. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy là, địa mạch đại loạn, nguyên khí bạo tẩu, toàn bộ thế giới thiên thai địa hỏa, ngọc thạch câu phần. Cho nên Sơn Hà xã tắc ấn thôi động, là Cố Thừa ăn miếng trả miếng, đã chứng minh phe mình cũng có siêu tự nhiên lực lượng, khiến quân Tống sĩ khí đại trấn, càng vì hơn lấy ra đàm phán, uy hiếp thiên ý. Bất luận một vị nào có lý trí người, đều biết Cố Thừa cũng có điều cố kỵ, nhưng lúc này, trên trời lôi đỉnh vừa thu lại, đầy trời mây đen chậm chậm tản ra. Thiên ý, trực tiếp thỏa hiệp. Cố Thừa quanh thân chấn động. Từ khi đi tới thế này, mọi việc không thuận, phàm là có ngoại ý muốn biến số, tất nhiên là hướng về kém nhất phương hướng phát triển. Cái này cố nhiên có thể tiến hành lợi dụng, biết trước, nhưng phóng tới hai nước trong chiến tranh, liền thật chí mạng. Hiện tại, thiên ý đưa cho đối xử như nhau đãi ngộ, Cố Thừa quanh thân lập tức lộ ra trang nghiêm uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp nhân đạo long khí, chúng tướng nhìn về phía cái kia đạo vĩ ngạn thân thể, trong mắt hiện ra từ đáy lòng kính phục.